Nàng tuy nhỏ, cũng rất đẹp, như nguyệt bên trong tinh linh, cước bộ điểm nhẹ, mỹ lệ thoát tục, bất nhiễm thế gian khói lửa. Chút nào không ngoài suy đoán, thiếu nữ lớn lên, chắc chắn như tiên trong họa, tinh linh cùng ma nữ kết hợp. Ma nữ. Nhìn thấy thiếu nữ tóc đen, Ngô Trần não hải hiện lên hai chữ, sau đó Ngô Trần chơi tâm nổi lên, chắp hai tay, gầm gầm gừ gừ nói. Tiểu thí chủ nói đúng, ta có thể vừa rồi cũng không phải nói dối, mà là sự thực. Thiếu nữ tóc đen tựa hồ là bởi vì trong giáo không ai dám cùng với nàng nói chuyện như vậy, nhất thời tới hứng thú. Điểm nhẹ cước bộ, như tóc rơi ven hồ mềm mại, thiếu nữ tóc đen vòng quanh Ngô Trần dạo qua một vòng. Cắt, tiểu gia hỏa, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi xem đáng yêu như vậy, lại là một tự đại điên cuồng. Được rồi, ngươi là từ đâu tới, chưa thấy qua ngươi à, ngươi cư nhiên có thể tới chủ điện. Thiếu nữ nháy thon dài lông mi, linh động đẹp đẽ. Tiểu nha đầu, đừng mở miệng một tiếng tiểu gia hỏa. Ngươi cũng là một tiểu nha đầu, xem dáng dấp niên kỷ theo ta không sai biệt lắm, còn có ta có danh tự, ta gọi Ngô Trần. Đương nhiên nếu như ngươi kêu một tiếng Ngô Trần ca ca cũng được, ngược lại ta niên kỷ lớn hơn ngươi. Còn như ta có phải hay không tự đại điên cuồng, về sau lớn lên ngươi cũng biết, còn có ta có thể tới chủ điện, đó là bởi vì các ngươi lão giáo chủ mời ta tới. Ngô Trần không nhanh không chậm hồi phục thiếu nữ mấy vấn đề. Ngươi một cái tiểu thí hải, chưa đủ lông đủ cánh, còn làm cho ta bảo ngươi ca ca. Thiếu nữ bĩu môi, lão khí hoành thu nói rằng, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ vì sao lão giáo chủ sẽ để cho Ngô Trần tới nơi này, ngày hôm nay không phải nàng muốn hạ giới thời gian sao. Giáo trung hạ mệnh lệnh ngày hôm nay không được làm cho ngoại nhân tới gần chủ điện. Ngươi làm sao cũng biết ta lông chưa có mọc dài, ngươi cũng chưa có xem qua. Ngô Trần nhếch miệng cười, một bộ nghiêm nghị dáng dấp. Thiếu nữ lớn lên cũng là nhất phương ma nữ, nhưng bây giờ mới 10 tuổi, còn không có trưởng lớn như vậy không bị cản trở. Vừa nghe Ngô Trần như thế đều ục xi, trắng nuốt hai gò má, hiện lên đường đỏ, lóe lên liền biến mất. Người cái này tiểu sắc ma. Thiếu nữ thẻ, ngón tay kéo kéo dưới mí mắt. Sau đó, thiếu nữ cùng Ngô Trần hai người đông xé ra tây xé ra, trò chuyện bất diệt nhạc hồ. Hiu. Ngô Trần trọng đồng nở rộ, khắp nơi hoàn cảnh ở trong mắt trở nên thong thả, trước mắt cách đó không xa, ám khí phóng tới. Cước bộ nhẹ nhàng, động liên tục thân hình hơi một bên, Ngô Trần ung dung né qua ám khí. Đinh một tiếng, ám khí đánh vào trụ bên trên, thanh thúy rơi xuống. Đột nhiên một màn, thiếu nữ đầu tiên là sửng sốt. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm lạnh lùng truyền đến, khiến cho thiếu nữ chân mày to cao lại, mắt lộ ra không vui. Ngươi là ai, không biết ngày hôm nay không được có ngoại nhân tới chủ điện sao? Chỉ thấy một tên thiếu niên đi tới, đầu đội mạo, khí vũ hiên ngang. Ở sau thân thể hắn, có mấy người theo. Mạo thiếu niên, mặt lạnh sắc, trực tiếp đi tới Ngô Trần trước mặt, vẻ mặt không lành. Hắn bản là hôm nay tới tiễn thiếu nữ, lúc tới vừa lúc nhìn thấy Ngô Trần cùng thiếu nữ trò chuyện với nhau thật vui, thiếu nữ bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Cho tới nay, Mao thiếu niên đối với thiếu nữ tóc đen tồn tại yêu thích, nhận định thiếu nữ tương lai nhất định là của mình. Hiện tại thấy kia đối với mình không lạnh không nhạt thiếu nữ, ở trước mặt người khác, nụ cười sán lạ, biết vậy nên không vui, lòng đấu kỵ bắt đầu. Hạo sư huynh, ngươi đây là cần gì phải? Thiếu nữ bất mãn, đối với vừa rồi Mao thiếu niên xuất thủ. Sinh lòng phẫn uất. Sư muội, ta hoài nghi hắn giáp tâm bất lương, hôm nay ngươi là hạ giới thời gian, giáo trung hạ lệnh ngày hôm nay không được có người đến chủ điện, nhưng bây giờ có một ngoại nhân đến, tất nhiên không có hảo tâm. Mao thiếu nghĩa tránh ngôn từ nói. Sư muội, hạo sư huynh nói đúng, người này không chừng là bổ thiên giáo gian tế. Sư muội, hạo sư huynh là vì muốn tốt cho ngươi, thiếu niên này nguồn gốc không rõ, có vấn đề lớn, hạo sư huynh đây là đang bảo hộ ngươi. Sau lưng các thiếu niên từng cái phụ họa. Cùng lúc đó, nhìn mọi người thảo phạt chính mình, Ngô Trần hai tròng mắt híp lại, đạm nhiên nói rằng. Địch dạy gian tế. Ngươi gặp qua địch giáo hội phái một cái sơ đại để làm gian tế sao? Vừa rồi nếu như không phải Ngô Trần người mang trọng đồng, đổi thành những người khác, cái kia một cái ám khí, không chết cũng tàn phế, thâm độc tuột cùng. Lúc này, Ngô Trần thay đổi cập nhà, sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Hắn luôn luôn không phải chủ động trêu chọc người. Thế nhưng nếu như người khác trêu chọc chính mình, vậy nói khác. Mao thiếu niên đám người, hắn chiếu cố đố kỵ, vừa lên tới đã đi xuống sát nhân, thật đúng là không có chú ý tới Ngô Trần mắt. Những người khác thì là cố vớt mông ngựa, cũng không chú ý. Tê, thật đúng là một sơ đại. Có người đàm chiến, hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là được xưng bất bại thần thoại trọng đồng giả. Mỗi một danh sơ đại, đều là các đại giáo quý giá tồn tại. Mọi người rút lui có trật tự, bọn họ cư nhiên ức hiếp một gã sơ đại. Đó không phải là muốn chết sao? Mao thiếu niên hừ lạnh, trầm giọng nói. Hai anh, có phải hay không trọng đồng giả còn chưa nhất định, không chừng là cái gì thủ thuật che mắt, hơn nữa ta cũng là sơ đại, tương lai Tiệt Thiên giáo người hộ đạo, coi như ngươi là sơ đại thì như thế nào? Sơ đại trong lúc đó, dựa vào bản lĩnh thật sự, đừng tưởng rằng ngươi là trọng đồng giả liền tự đại cho là mình bất bại, đó là còn lại trọng đồng tiên hiền sáng tạo thần thoại, với ngươi không có nửa xu quan hệ. Hắn giọng nói như đinh đóng cột, không chút nào đem Ngô Trần để vào mắt. Tất cả chỉ vì thân phận của hắn, Tiệt Thiên giáo thái thượng trưởng lão Tăng Tôn, tương lai Tiệt Thiên giáo người hộ đạo người dự bị, cùng với đều là sơ đại. Mà cũng đúng như hắn theo như lời, trọng đồng người bất bại thần thoại, đó là trọng đồng tiên hiền sáng lập, bọn họ là bọn họ, Ngô Trần là Ngô Trần, không có bất cứ quan hệ gì, bất bại là tiên hiền những cái này trọng đồng giả, mà không phải Ngô Trần. Cũng tốt, liền để cho ta đến xem thử ngươi cái này gian tế mắt là trọng đồng vẫn là thủ thuật che mắt, nếu như là trọng đồng, liền để cho ta tới sáng tạo đánh bại trọng đồng bất bại thần thoại truyền thuyết. Mao thiếu niên không nói lời gì, nghĩa tránh ngôn từ vu oan Ngô Trần vì gian tế, đối với Ngô Trần xuất thủ. Hắn phải lấy Ngô Trần vì đá đặt chân, chứng minh chính mình sơ đại cường đại, trọng đồng đều phải bị hắn đánh bại, sáng tạo mỹ danh. Sách mới kỷ cần che chở, phiếu đánh giá khen thưởng. Chương 26, Tiệt Thiên giáo tương lai người hộ đạo, Hạ Vũ. Mao thiếu niên đột nhiên công giết tới, hoàn toàn không để cho Ngô Trần phản ứng cơ hội. Ý tứ của hắn rất rõ, rất nhanh đánh bại Ngô Trần, tạo cho mình thế, hắn có thể đánh bại bất bại thần thoại trọng đồng giả. Lòng hắn ác độc, thâm độc tột cùng. Đê tiện. Thiếu nữ tóc đen yêu kiều mắng, liền muốn ra tay, nhưng mà lại bị Mạo thiếu niên người phía sau ngăn lại. Sư muội, hạo sư huynh cùng sơ đại luật bàn, chúng ta hay là chớ nhúng tay, đó là sơ đại giữa chiến đấu. Hung hăng dậm chân, thiếu nữ tóc đen để lại một câu nói không làm chủ điện. Tiểu sắc ma ngươi chống đỡ. Ta đi tìm lão giáo chủ tới. Nàng là người nào, nàng nhưng là tương lai ma nữ, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Ma nữ muốn đi chủ điện tìm lão giáo chủ tới, nàng rõ ràng nhớ kỹ Ngô Trần nói qua, hắn là lão giáo chủ khách nhân. Cuối cùng, nàng không có nghĩ qua Ngô Trần sẽ thắng, mặc dù hắn là danh trọng đồng giả. Tất cả không có hắn, Ngô Trần đối thủ là Hạo Sư Huynh. Tiệt Thiên giáo tương lai người hộ đạo. Hạo Sư Huynh thiên phú, toàn bộ Tiệt Thiên giáo người cùng thế hệ hầu như không người có thể địch. Huống hồ, hắn còn có thái thượng trưởng lão ban thưởng bảo cụ, hơn nữa điểm trọng yếu nhất, hắn là một gã sơ đại, một gã có không thua với trọng đồng sơ đại. Ở Hạ Vũ ra đời cái đêm khuya kia, nhật nguyệt cùng treo cửu thiên, đêm tối không phải là đêm tối, thành phiến nhân luân tử khí tràn ngập Tiệt Thiên giáo, mênh mông quần quận một vạn giảm. Lúc đó, dị tượng kinh động khắp nơi, giáo chủ cấp cường giả đều sợ ra, còn có không xuất thế thú kinh khủng hàng lâm, chịu mây tía mà đến, cần phải cùng Hạ Vũ ký cộng sinh khế ước. Chỉ cầu có thể ở Hạ Vũ bên cạnh tu luyện. Có thể tưởng tượng, khi đó trang diện, rung động gia phương. Đây chính là nửa giáo chủ cấp mãnh thú A. Ở nơi này sau đó, Hạ Vũ cho thấy kinh khủng thiên tư, thiên sinh thần lực, một đôi mắt ngắm hãy nhìn 1000 dặm. Càng ở một năm trước, Hạ Vũ cùng thượng cổ thuần huyết mãnh thú tất phương con nối dòng chém giết, cuối cùng chạm sát, mang theo tất phương con nối dòng đầu lâu về tới Tiệt Thiên giáo. Vì thế, tất phương xuất thế, muốn chạm sát Hạ Vũ, báo mối thủ giết con. Thế ngàn cân treo sợi tóc, đầu kia năm đó không xuất thế manh thú xuất hiện, cùng với Hạ Vũ cùng nhau phối hợp. Ngày nào đó, đại chiến trăm ngàn dặm, khắp nơi trên đất hủy diệt, một mảnh hỗn độn. Hạ Vũ mây tía bao phủ, giống như thần minh chi tử, lấy mây tía ra chỉ manh thú. Liên tục 3 ngày đại chiến, Hạ Vũ cười manh thú trở về, thuần huyết manh thú tất phương bị chạm sát. Từ đó về sau, Hạ Vũ nhất chiến thành danh, được xưng tử khí đông lai thần tử. Đồng thời, Hạ Vũ từ sinh ra tới nay cùng thế hệ chiến đấu 110 tràng, chẳng bao giờ bại một lần. Trước đó không lâu, Hạ Vũ noi theo thượng cổ thuần huyết mạnh thu huấn luyện con nối dòng phương pháp, một người độc bộ hành tẩu đại hoang trăm ngàn dặm, thành công trở về, đúc thành 10 khẩu động tiên cảnh vô địch. Nhiều như vậy thành tựu Hạ Vũ, nói đó vì thần minh hậu duệ cũng không quá đáng. Cho nên, ở ma nữ xem ra, Ngô Trần chắc chắn thất bại, còn lại chỉ là bại xuống thời gian dài ngắn vấn đề. Vâng, Hạo sư huynh tập sát. Ngô Trần thần hoàn hiện lên, phóng thích rực rỡ, đạo âm trận trận. Giết. Hạo sư huynh cầm trong tay lợi kiếm, phá núi nước đá. Trong mắt của hắn, mây tía tràn ngập, tử mang nhôn nháo, đó là một đôi tử sắc đồng. Xuất hiện, Hạo sư huynh tử đồng, đây chính là không kém gì trọng đồng sơ đại ánh mắt. Theo tới sư đệ nhóm, hưng phấn kêu to. Thình lình. Hạo sư huynh cùng Ngô Trần giống nhau, đều là ánh mắt loại sơ đại. Tử đồng mở rộng ra, vòng trời biến sắc, tất cả biến thành tử sắc. Sa hoa, bàng bạc mà mênh mông mây tía hiện lên, che khuất bầu trời. Nhìn thấy Hạo sư huynh mở ra tử đồng, ở đây đệ tử phấn khởi, mắt lộ ra sùng bái. Chính là chỗ này đôi tử đồng, đúc thành Hạo sư huynh truyền kỳ sự tích. chính là chỗ này đôi tử đồng, khiến cho bất thế manh thú hung uy tăng mạnh, thành công chạm sát tất phương. Nay đôi tử đồng, ở Tiệt Thiên Giáo tất cả mọi người nhìn lại, hắn không kém gì Trọng Đồng, thậm chí vượt qua Trọng Đồng, là một đời mới bất bại thần thoại. Thậm chí, Hạ Vũ Tằng tổ phụ, cũng chính là Tiệt Thiên Giáo Thái Thượng trưởng lão từng tuyên bố. Tương lai, đợi đến Hạ Vũ chân chính lớn lên, Trọng Đồng bất bại thần thoại, đem đổi chủ tử đồng chính là bất bại thần thoại. Vô tận mây tía, lan tràn chủ phong, bao la hùng vĩ mà rộng lớn. Nhìn thấy cái này màn, Ngô Trần Không, Trọng Đồng chuyển động, lại tựa như càn khôn nghịch chuyển, thiên địa huyền hoàng khí dựng dục trong đó. Vào giờ khắc này, hai đại sơ đại đồng thuật va chạm, kinh thiên động địa. Oanh! Vô danh cơn lốc nổi lên, như đối mặt mùa đông khắc nghiệt, sương giá trăm dặm. Trong nháy mắt tiếp theo, trời đông già rét lui sợ hãi, nóng rực bốc lên. Tử đồng đang phát huy, muốn chân áp Trọng Đồng. Ta tử đồng mới là thiên địa đệ nhất đồng, Trọng Đồng kém hơn ta tử đồng. Hạ Vũ cười to, vừa bãi không gì sánh được. Toàn thân hắn khói tím lượn lờ, thân hình đều mơ hồ, nhưng cái kia uy thế chuyển cầu thang thức tăng lên. Vào giờ khắc này, hắn không giống như là động thiên cảnh, trái ngược với phong vương phong hầu. Trọng Đồng chỉ thường thôi, hôm nay để ngươi cái này Trọng Đồng giả trở thành ta thành con đường đá đặt chân. Hạo sư huynh cười nhạt, thần sắc kiêu ngạo. Vang một tiếng, Hạ Vũ mười khẩu động thiên hiện lên, thiên địa tinh túy chạy xuôi dưới vào cơ thể, thần quang vạn trượng. Lúc này, hắn như một vòng tử sắc thần dương, chói lóa mắt. Hạ Vũ, không thẹn vì sơ đại, không nghĩ tới còn tuổi nhỏ liền đã đạt được mười động thiên. Thái thượng trưởng lão sinh một tốt tăng tôn, người này tương lai bất phàm à, có hắn cùng thánh nữ ở, ta Tiệt Thiên Giáo đương hưng. Trọng Đồng, bất bại thần thoại, hôm nay muốn phá trừ. Từng đạo tiếng âm vang lên, truyền vang theo Hạo sư huynh tới được đệ tử bên hai, ngẩng đầu nhìn lại, các đệ tử kinh hãi. Nói chuyện mấy người, hoặc là sương mù lượn lờ, hoặc là thần hy bao phủ, thấy không rõ bộ dáng của bọn họ. Nhưng mà, các đệ tử từ thanh âm sớm đã nghe ra thân phận của bọn họ. Tiệt Thiên Giáo mỗi bên đại hộ pháp, trưởng lão. T. Là Đường hộ pháp, Vân trưởng lão bọn họ. Câu 10 phân phiếu đánh giá. Chương 27, bắt ta làm hòn đá cây chân, ngươi sẽ không sợ cách chân. Hạ Vũ cường thế, kinh sợ tứ phương. Bởi vì hắn mây tía dị tượng, không bao lâu, vô số Tiệt Thiên Giáo đệ tử nòng cốt tới gần chủ phong. Những đệ tử này bên trong, có động thiên có hóa linh, còn có tôn giả, thậm chí có châm lửa thần hỏa trở lên đệ tử. Bọn họ đều không ngoại lệ, nhìn thấy Hạ Vũ phát thần uy phía sau, đều là lộ ra ước ao. Nếu như mình sở hữu cái kia một đôi tử đồng tốt biết bao nhiêu. Cùng thời khắc đó, bắt ta làm hòn đá cây chân, ngươi sẽ không sợ cách chân. Ngô Trần đạm nhiên lên tiếng. Trọng Đồng lóe lên, đưa ra bình tĩnh, hắn vẫn chưa chịu đến Hạ Vũ bày ra vô địch thần uy ảnh hưởng, không sợ hãi chút nào. Ken, ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra. 1. Đánh chết Hạ Vũ. 2. Đánh bại Hạ Vũ. 3. Đánh cho tàn phế Hạ Vũ. Ngô Trần đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười. Xem ra chính mình trận này tranh đấu, cũng không coi không có chút ý nghĩa nào. Tử đồng, vẫn là làm nền Trọng Đồng lá xanh A. Ngô Trần Trọng Đồng diệu thế, lại tựa như hai ngọn đèn sáng, ở mây tía trong đại dương bao la nở rộ. Vâng! 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 Song phương đánh đập tàn nhẫn, đồng thuật chiến đấu kịch liệt. Trọng Đồng khai mở, đồng bên trong biến ảo hàng vạn hàng nghìn, hình như có diễn biến thiên địa áo nghĩa, như có vũ trụ nhật nguyệt tinh hà hiện lên. Trọng Đồng biến hóa cửu thiên. Tử đồng mở ra, tử khí đông lai, đồng tử giống như một vòng tử sắc thái dương, soi sáng cửu thiên thập địa. Tử đồng diệu cửu châu. Hai người không có dùng bảo thuật, đều là dùng con người uy lực đang chiến đấu. Song phương giao chiến, thời gian nhanh chóng trôi qua. Một thời gian uống cạn chun trà phía sau. A, tử đồng sẽ không thua. Hạ Vũ phát cuồng, khỏe mắt rớm máu. Ngoài dự liệu của mọi người, Hạ Vũ tử đồng chưa ngăn chặn Ngô Trần Trọng Đồng. Hạ Vũ lấy ra một thanh đại đao. Bảo thuật lướt đi, tấn công về phía Ngô Trần. Hắn không muốn ở lãng phí thời gian, muốn chiến bại Ngô Trần, chứng minh Trọng Đồng so ra kém Tử Đồng. Ngô Trần không sợ hãi, chiến ý sục sôi, toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như kim cương chú thành, huy động đánh về phía Hạ Vũ đao mang. Đao cùng quyền, va chạm kịch liệt. Thật là mạnh thân thể. Có trưởng lão kinh dị, nhìn về phía Ngô Trần thân thể của hắn mặt ngoài có kim quang hiện lên, kinh hô, kim cương bất hoại thần thông. Khá lắm. Cái này tiểu thiếu niên không tệ a, cư nhiên sơ bộ luyện thành kim cương giáo bảo tồn cổ tăng nhất mạch kim cương bất phôi chi thân. Bất quá đáng tiếc, hắn đụng phải Hạ Vũ. Đường hộ pháp tán thành Ngô Trần khí lực, nhưng vẫn là nhận định Ngô Trần sở hữu bực này khí lực còn là muốn bại. Đúng vậy, Hạ Vũ đồng thuật bại bởi Ngô Trần, nhưng là bọn hắn cũng không nhận ra Ngô Trần liền thắng chắc. Phải biết rằng, Hạ Vũ mạnh địa phương, không đơn thuần là đồng thuật, vừa vặn tương phản, Hạ Vũ yếu nhất ngược lại là Từ Đồng. Không riêng Đường Hộ Pháp cho rằng Hạ Vũ không bị thua, ở đây Chư Cường ý tưởng cũng là như thế này. Hạ Vũ cường đại, bọn họ nhìn ở trong mắt, đối với Hạ Vũ tự tin biết bất bại. Có thể độc bộ đại hoang trăm ngàn dặm, có thể chạm sát thuần huyết manh thu tất phương con nối dòng, có thể từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ bại một lần, Hạ Vũ dựa vào là thiên tư của hắn thiên phú, hắn cứng cỏi. Bên kia, Nô Trần cùng Hạ Vũ đao cùng quyền chiến đấu kịch liệt. Chẳng qua là một cái vỏ rùa, xem ta bổ ngươi. Hạ Vũ lấy ra một thanh kiếm. Đó là một thanh vô tận ký hiệu lưu chuyển mũi kiếm thần kiếm, lấy ra chi tế, tranh minh trăm dặm, kiếm khí trùng tiêu. Là thái thượng trưởng lão thần kiếm, có thể chạm ngôi sao. Có trưởng lão nhận ra Hạ Vũ thần kiếm. Xem ra Hạ Vũ quyết tâm. Có trưởng lão vướt râu một cái, cười nói. Cái này thiếu niên kia tiểu tử phải thua. Đường Hộ Pháp lòng tin mười phần. Nô Trần thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm, cước bộ đạp mạnh, kiên không cứng rắn chủ điện đại địa loạn chiến, hắn lại muốn dùng nhục thân ngạnh bính Hạ Vũ. Cùng thời khắc đó, hắn ba khẩu động thiên hiện lên, thần uy giạt rào. Nhìn Nô Trần động thiên, các đệ tử chẳng đáng tụ cùng. Ha ha ha, thì ra chỉ là ba khẩu động thiên, ta còn tưởng rằng rất mạnh, Hạo sư huynh đánh bại hắn. Ba khẩu động thiên mà thôi, mặc dù lớn một ít, thế nhưng Hạo sư huynh vô địch. Đứng ở tầng mây trưởng lão, các hộ pháp đầu tiên là kinh dị Ngô Trần động thiên đại bên ngoài, sau đó lắc đầu. Mặc dù động thiên rất lớn, thế nhưng hắn vẫn muốn thua, chỉ có ba thanh, kém xa 10 khẩu động thiên. Và anh, kinh dị một màn kinh hiện. Cái này trưởng lão, các hộ pháp lần đầu biến sắc. Chỉ thấy Ngô Trần đón gió mà lên, toàn thân ánh vàng rực rỡ, ba khẩu động thiên dung nhập thần hoàn động thiên xuất hiện, khủng bố uy năng, dung chuyển trời đất. Hắn một cước đạp về phía chém tới thần kiếm. Len ken kim loại réo vang. Thần kiếm văng lên một trận phù văn quan mang. A, Hạ Vũ bàn tay truyền đến một trận tê dại, thần kiếm rớt xuống đất, ngay cả lui hơn trăm thước, bị Ngô Trần quái lực đẩy lui. Tê, đây là cái gì thần lực? Các đệ tử chấn động, mục trường khẩu nốc. Hạo sư huynh ở bàn huyết cảnh nhưng là 10 vạn cực cảnh, trên lực lượng cư nhiên thua. Lẽ nào, cái kia Ngô Trần bàn huyết cảnh so với Hạo sư huynh còn cường đại hơn? Đột nhiên có trưởng lão lên tiếng. Người này khó lường, chúng ta nhìn lầm. Hắn có 200.000 cực cảnh. Các đệ tử nghe vậy mạnh mẽ run rẩy thân thể, sắc mặt hiện lên không thể tin tưởng. Đúng lúc này, kinh thiên hét lớn, vang vọng thương khung. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có thần binh lợi khí sao? Một cước đá văng Hạ Vũ binh khí, Ngô Trần nhẫn chưa vật một. Đông. Một thanh huyết khí ngất trời chiến kích bị Ngô Trần cầm trong tay, đông nhiên một đâm mặt đất. Ký hiệu bảo vệ mặt đất, tia lửa văng gấp nơi. Lúc này, Ngô Trần thần quang bao phủ, huyết khí cùng chiến kích huyết khí giao nhau. Ngập trời huyết khí, băng vân xuyên thạch. Dường như cảm nhận được Ngô Trần chiến ý, chiến kích truyền vang long ngâm cửu thiên. Chương 28, lần nữa miêu tả trọng đồng bất bại thần thoại. Sợ hãi, khiếp sợ. Ở đây vô số hộ pháp cùng trưởng lão, hô hấp bị kiềm hãm, sắc mặt kinh hãi, trong lòng lật lên mãnh liệt sóng lớn, sóng biển cuồn cuộn. Bọn họ xem đánh liền bọn họ đều khiếp sợ đồ đạc, thần hoàn động thiên, bất đồng động thiên đường. T, thần hoàn động thiên, thiếu niên này làm sao làm được? Đường Hộ Pháp giật mình thần, các trưởng lão kinh dị lên tiếng. Chư cường đều đang khiếp sợ, những đệ tử kia càng là bất ham, từng cái động dùng, ngây ra như phóng, hô hấp rồn rợp. Thần hoàn động thiên, bất đồng động thiên, điều này có ý vị gì, mọi người lòng biết rõ. Cùng thời khắc đó, đó là, nhìn thấy Ngô Trần chiến kích, có vị lâu năm trưởng lão biến sắc, hít khí lạnh đó là thiền kích lão nhân long lần kích. Nghe được trưởng lão kinh hô, các đệ tử cũng là biến sắc, chấn động trong lòng. Cái gì? Thiên kích lao nhân long lân kích. Thiên nột, thiên kích lao nhân long lân kích tại sao sẽ ở trên người hắn? Thiên kích lao nhân, giáo chủ cấp cường giả, mặc dù là tiệt thiên giáo cường giả nhìn thấy cũng muốn lễ nhượng ba phần. Thình thịch. Nô Trần cầm trong tay long lân kích, trọng đồng bạo phát, bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, đem mây tía sinh sôi bước lui. Trọng đồng bất bại thần thoại, hôm nay ta lại một lần nữa miêu tả. Khẽ quát một tiếng, Nô Trần huy động long lân kích, chém tới Hạ Vũ. Giết. Ta sẽ không thua. Hạ Vũ tử đồng lại tựa như hai khỏa tử sắc thần dương, chiến lược đại trướng. Hắn một bà triệu hồi thần kiếm, thẳng hướng Ngô Trần. Ngoài dự liệu của mọi người, Hạ Vũ thôi động tử đồng thần lực, cầm trong tay thần kiếm, chiến lược liên tục tăng vọt. Chỉ có như vậy Hạ Vũ, nhưng bây giờ là hoàn cảnh xấu. Ngô Trần long lân kích nện xuống, ép tới Hạ Vũ đạt được, liền thổ tiên huyết. Tử đồng sơ đại, ngươi làm ta đá đặt chân, coi như được thông qua. Lại một lần nữa huy động long lân kích, đại khai đại hợp. Rất có phá núi nước đá chi lực, Nô Trần trọng đồng bình tĩnh nhìn về phía Hạ Vũ. Hai binh giáp nhau, tia lửa văng gấp nơi, ký hiệu bay tán loạn. Liên qua trăm chiêu, trong vòng trăm chiêu, Hạ Vũ bị đánh không ngừng lùi lại, thần sắc càng thêm tái nhợt. Các đệ tử sợ, trong mắt kinh sợ. Bọn họ không phải người ngu, nghe được Ngô Trần lời nói mới rồi là đang phản kích Hạ Vũ, gậy ông đập lưng ông. Phải biết rằng, Hạ Vũ phía trước nhưng là phải đem Ngô Trần cho rằng đá đặt chân. Ngươi! Hạ Vũ phẫn nộ, nổi trận lôi đình, mắt lộ ra không cam lòng. Làm sơ đại lại là Thái Thượng trưởng Lão Chi Tôn, từ nhỏ đã là hàm chứa kim lớn lên, cùng thế hệ bên trong, bách chiến bách thắng. Bây giờ, lại bị một gã hàn giáo người trấn áp, cường thế nghiên ép, liền hoàn thủ chỗ trống cũng không có. Không đợi Hạ Vũ ngôn ngữ nói xong, Ngô Trần một tay xoay chuyển long lân kích, nhất kế gió thu cuốn hết lá vàng, kích thân nện ở Hạ Vũ trên mặt. Phúc! Hạ Vũ trắng tinh khuôn mặt, như bị cổ nhạc trọng kích, hai gò má lom xuống, hàm răng lúc này vỡ nát mấy viên, phi lạc mà ra. Sau đó, Hạ Vũ gương mặt quán tính mang chuyển động thân thể, bay rất ra ngoài, nện ở một chỗ trên ngọn núi. Trên bầu trời, tiên huyết hoa lướt đi hoàn mỹ đường A-Gia-Bun, đó là Hạ Vũ tiên huyết. Toàn trường vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Hạ Vũ cư nhiên thất bại, Tiệt Thiên giáo người hộ đạo hậu tuyển một trong thất bại, bị bại triệt để, sạch sẽ gọn gàng. Thiếu niên kia là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta làm sao chưa có nghe nói qua có như thế người thiếu niên chí tôn? Đệ tử nòng cốt giao thai bắt chuyện, khiếp sợ với Ngô Trần cường đại. Hết thệ trưởng lão, hộ pháp im miệng không nói, thật lâu không thể từ trong hiện thực tỉnh lại. Bọn họ không thể tin được sự thật trước mắt. Ngô Trần thả người nhảy, từ chủ điện nhảy hướng cái kia tọa chủ phong. Nhìn dưới chân Hạ Vũ, trọng đồng lưu chuyển trong suốt. Đồng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Vô tận khủng bố thất luyện tùy ý, một đạo thân ảnh từ trời rơi xuống, bắt giết hướng Ngô Trần. Tiểu tử ngươi muốn chết. Ngươi tới là danh trung nhân nhân, sắc mặt tuấn lãng, cảm có hồ cha tử khiến cho tuấn mỹ khuôn mặt tăng một phần thành thục. Nhìn kỹ, dáng vẻ của hắn cùng Hạ Vũ có mấy phần tương tự. Trung nhân nhân là Hạ Vũ phụ thân, vừa trở về liền nghe nói nhi tử theo người tranh đấu, chính là đến đây quan chiến. Ngay từ đầu hắn cho rằng Hạ Vũ thắng, không nghĩ tới phía sau Ngô Trần bạo phát, nghiền ép Hạ Vũ, khi nhìn đến Hạ Vũ bị đả thương phía sau, hộ độc xuất ruột, Hạ Vũ phụ thân giận dữ. Hạ Ninh dừng tay. Dừng tay. Chớ làm loạn. Thiệt Thiên giáo trưởng lão, hộ pháp vội vã ngăn cản, lại không kịp. Hành. Một tiếng bất mãn hừ lạnh, như bình tĩnh sấm sét, từ cửu thiên nổ vang. Hừ lạnh bắt đầu, Hạ Vũ phụ thân như bị chịu bàn tay vô hình, công kích hơi ngừng. Các đệ tử kinh ngạc. Cường đại Hạ Vũ phụ thân, làm sao lập tức đã bị ngừng. Cùng lúc đó, ở đây hộ pháp, trưởng lão lại tựa như có cảm giác, nhất tề nhìn về phía chủ điện trên tầng mây, đồng nói. Tham kiến Lao giáo chủ. Thông suốt. Xuất thủ không là người khác, chính là Tiệt Thiên giáo Lao giáo chủ. Chỉ thấy Tiệt Thiên giáo Lao giáo chủ cùng Kim Cương giáo Lao giáo chủ cùng nhau mà đến, ở Tiệt Thiên giáo Lao giáo chủ bên cạnh, ma nữ đứng một bên hướng về phía Ngô Trần thẻ lưỡi. Còn không lui xuống cho ta. Tiểu bối luận bàn. Ngươi một cái hộ pháp xuất cái gì thủ? Lao giáo chủ sắc mặt không vui, quát lớn Hạ Vũ phụ thân. Nhưng là, Lao giáo chủ, đem tiểu tử kia Hạ Vũ đánh trọng thương, hắn. Lời con chưa nói hết. Hạ Ninh, ngươi lui ra đi, Lao giáo chủ hắn đây là đang cứu ngươi, nếu như vừa rồi ngươi xuất thủ, coi như Lao giáo chủ cũng không thể kịp thời cứu ngươi. Thanh âm lại tựa như từ viễn cổ mà đến, đã lâu mà lâu dài, tang thương mà uy nghiêm. Đây là Thái Thượng trưởng lão, Hạ Vũ tằng tổ phụ. Có người nói lên tiếng nhân thân phận. Mọi người khiếp sợ, bất minh sở dĩ, nhìn về phía Ngô Trần. Thái thượng trưởng lão có ý tứ, Lao giáo chủ là ở cứu Hạo Ninh hộ pháp, lẽ nào Hạo Ninh hộ pháp xuất thủ sẽ chết? Hắn giết không phải một cái động thiên cảnh thiếu niên sao? Các đệ tử chưa tỉnh hồn, khó có thể tin Thái thượng trưởng lão lời nói, trong lúc nhất thời, các đệ tử hết sức kiêng kỵ Ngô Trần. Vì sao một cái động thiên cảnh biết uy hiếp được hộ pháp cấp cường giả? Nếu như nói là bởi vì tới được Kim Cương giáo Lao giáo chủ sẽ ra tay giết Hạo Ninh, hiển nhiên không có khả năng. Bởi vì Kim Cương giáo Lao giáo chủ ở Tiệt Thiên giáo Lao giáo chủ một bên, Tiệt Thiên giáo Lao giáo chủ muốn ngăn cản nhất định có thể ngăn cản đến. Bên kia, tại phía xa Tiệt Thiên giáo ở chỗ sâu trong, một ông lão đục ngầu ánh mắt tựa như xuyên thấu tất cả tường trở ngại nhìn Ngô Trần, sắc thực nói, hắn nhìn là Ngô Trần trên người nhất kiện hộp gỗ. Hắn biết do nếu như không phải Lao giáo chủ đúng lúc ngăn lại Hạo Ninh, ở Hạo Ninh xuất thủ tiếp cận Ngô Trần trong nháy mắt, hộp trong hộp gỗ, một cỗ đủ để đánh chết Hạo Ninh uy năng liền muốn bạo phát. Hộp hộp gỗ, chính là đại trưởng lão dành cho Ngô Trần gì đó. Chương 29, hạ giới bắt vực. Hạo Ninh hộ pháp ôm lấy Hạ Vũ, hung hăng nhìn Ngô Trần liếc mắt, chợt ly khai. Nên để làm chi đi, tản đi đi. Thiệt Thiên giáo Lao giáo chủ đạm nhiên ý bảo mọi người. Là, đệ tử, trưởng lão, các hộ pháp cung kính mở miệng, sau đó dồn dập ly khai. Trước khi rời đi, các đệ tử kiêng kỵ sâu đậm ngắm nhìn Ngô Trần. Người này quá cường đại, lấy ba động thiên kích bại 10 động thiên, lần nữa miêu tả trọng đồng bất bại thần thoại. Ai, trọng đồng bất bại thần thoại, chung quy không có đánh vỡ a. Một tên đệ tử thở dài, lắc đầu đi xuống chủ điện. Còn như còn lại hộ pháp, trưởng lao thì là hữu hảo hướng về Ngô Trần gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Trần thành tựu bất khả hạn lượng. Thần hoàn động thiên, trọng đồng, hai đại thành tựu, không phải là bọn hắn những người này có thể so sánh với. Tiểu sát ma, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, không tệ không tệ. Ma nữ bật bật nhảy nhảy đi tới, vỗ nhẹ Ngô Trần bả vai, một bộ lao đại tỷ răng rấp, rõ ràng nàng so với Ngô Trần số tuổi còn nhỏ. Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi tin tưởng ta nói lời kia không phải nói láo đi. Ngô Trần nhếch miệng cười. Hắn chỉ không cần nghĩ cũng biết, chính là vậy muốn làm cho Kim Cương Phong lập với Cửu Thiên Thập Địa đỉnh phong nói. Ma nữ đẹp đẽ đảo cặp mắt trắng dã, cười duyên nói. Ngươi tuy là lợi hại, thế nhưng còn chưa đủ a, thế giới to lớn, cường giả năng nhân bối xuất. Nghe vậy, Ngô Trần hào hiệp cười, xú thí mười phần. Thế giới rất lớn, cường giả có thể rất nhiều người, thì tính sao, ta tự nhiên trấn áp tất cả. Cùng ma nữ cùng một chỗ nói chuyện với nhau, Ngô Trần mỗi lần đều là chơi tâm nổi lên, thích cùng ma nữ đấu võ mồm một chút ra. Hạ giới, bát vực trong đó một khu vực. Tiệt Thiên Giáo căn cứ địa, một tọa cổ xưa tế đàn, rêu xanh trải rộng, gốc cây mâm phủ, thơm ảo mà cổ xưa trận pháp ký hiệu dấu vết trên tế đàn. Tế đàn một bên, mấy vị lao hầu nhắm mắt mà đứng, thường thường mở hai mắt ra chú ý tế đàn, dường như các nàng đang đợi cái gì. Đột nhiên, tế đàn trận pháp ký hiệu, thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, quang mang sáng choang, hình như có trời xanh chi âm vang lên, mơ hồ, trùng thiên quang trụ từ tế đàn dựng lên, liên tiếp cửu trọng thiên. Đầy trời cổ văn, quay chung quanh quang trụ, như từng cái tiểu nhân ở khởi vũ, vui vẻ đưa tiễn lấy cái gì. Quang trụ lay động, từ đó đi ra hai bóng người, một nam một nữ. Thiếu nữ niên kỷ tuy nhỏ, vóc người cũng đã cụ bị mặn rượu, thức tha linh xảo, tựa như giữa tháng thọ khôn, đêm dưới tinh linh. Thiếu niên dáng người cao ngất, vành trắng da thịt kim quang hiện lên, giống như thần vương con nối dòng. Hai vị đại nhân. Lao hầu mấy người thấy thế, hướng về phía hai người không người, cung kính không gì sánh được. Tiểu sát ma, tuy là ngươi thoạt nhìn là thật đáng yêu, ta cảm thấy ta có thể cố mà làm thu ngươi làm nam sủng, hì hì. Thiếu nữ không nhìn lao hầu nhóm lời nói, trực tiếp hướng về phía thiếu niên nói rằng. Tiểu nha đầu, ta nói ta có danh tự, gọi Ngô Trần, không phải tiểu sát ma, còn ngươi nữa cũng biết ta dáng dấp đẹp trai sao. Còn có, ngươi làm sao có thể nói nam sủng, còn tuổi nhỏ không thể như thế giờ. Thiếu niên sặc tiếng cô gái nói. Từ sáng nay hạ vũ sự kiện, hai người vô cùng tự lai thủ, không phải một chút thời gian liền muốn tốt cùng thanh mai trúc mã giống nhau. Mà chính như ma nữ theo như lời, Ngô Trần trong khoảng thời gian này dạy cho ma nữ rất nhiều địa cầu mới mẻ từ ngữ, làm cho ma nữ gấp bội cảm thấy mới mẻ. Xin hỏi, ngài chính là thánh nữ đại nhân sao, vị này chính là... Lao hầu mở miệng nói. Nàng thấy hai người không để một chút để ý nhóm người mình, không thể làm gì khác hơn là kiên trì xen mồm hỏi. Không sai, là ta. Ma nữ khoát tay một cái nói. Cái kia vị đại nhân này là Lao Hầu nhìn về phía Ngô Trần. Đó là ta Tiệt Thiên Giáo Lao giáo chủ Lao Hữu đệ tử. Ma nữ tùy ý nói rằng, ngược lại việc này vốn chính là muốn làm cho các nàng biết được. Lao Hầu nhóm kinh hãi, thượng giới Tiệt Thiên Giáo Lao giáo chủ Lao Hữu đệ tử, liền vội cung kính kêu một tiếng đại nhân. Thượng giới đối với bọn hắn mà nói, đó là không thể lay động tồn tại, chí cao vô thượng. Không cần hành lễ, các ngươi không cần phải xen vào ta, khi ta không tồn tại là được, được rồi cửa ra ở đâu. Mặt khác có hay không bắt vượt bản đồ, tốt nhất có hoang vượt bản đồ, còn có thế lực phân bố. Ngô Trần không có bất kỳ cái giá, hỏi lên tiếng. Lao hầu nhóm sừng sốt, khoe miệng giật một cái, làm sao có thể làm ngươi không tồn tại, ngươi nhưng là thượng giới thiên tiêu, một phần vạn gặp chuyện không may, chúng ta đây không được thai vạ đến nơi. Tựa như nghĩ tới điều gì, Ngô Trần cười hắc hắc, vớt phẳng bàn tay nhìn về phía lao hầu nhóm. Đúng rồi, có hay không mãnh thú thịt? Tốt nhất là thuần huyết mãnh thú thịt, ta muốn nếm thử thượng giới mãnh thú thịt cùng hạ giới mãnh thú thịt có hay không phân biệt. Ở thượng giới sư tôn lão để cho ta ăn cái gì linh thủy linh quả, miệng đều nhanh ăn phai nhạt ra khỏi chim, lần này tới hạ giới làm sao cũng rất tốt ăn một bữa. Bên ngoài vừa nói, lao hầu nhóm như bị sét đánh, rơi vào một giây dại ra. Vị đại nhân này cũng quá đặc biệt đi. Làm sao vừa ra khỏi miệng liền muốn ăn thịt, chẳng lẽ vị đại nhân này xuống tới chính là vì ăn thịt? Không đợi lao hầu nhóm phản ứng, Ngô Trần lại là lên tiếng. Quên đi, ta chính mình đi bắt thuần huyết manh thu ăn đi, không thể không làm mà hưởng, phải nhiều hơn động thủ, mới có thể phòng thực lực. Lao hầu nhóm hoàn toàn bị Ngô Trần lôi đến, vị đại nhân này chẳng lẽ thật sự chính là xuống tới ăn thuần huyết thú dữ? phải biết rằng, thuần huyết manh thú ở hạ giới đây chính là nhân vật mạnh mẽ, nếu như ai dám nói muốn ăn thuần huyết manh thú, không được bị thuần huyết manh thú rút gân lột ra. Trong lúc nhất thời, lao ẩu nhóm liên tục lau mồ hôi. Không phải nói thượng giới cùng hạ giới thuần huyết manh thú đều là nhân vật mạnh mẽ sao, làm sao vị đại nhân này như thế hùng hổ, xem ra vị đại nhân này chọc không được a, động một chút là muốn ăn thuần huyết manh thú. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, bất lão tuyển thủy. Thiệt thiên giáo, cổ xưa tế đàn. Nô Trần tiếp nhận lao ẩu nhóm mang tới hoang vực bản đồ. Tiểu sát ma, người muốn đi hoang vực. Ma nữ chấp linh động đôi mắt đẹp, mắt lộ ra hiếu kỳ, lẽ nào hoang vực có gì vui sao? Ma nữ không thẹn vì ma nữ, khuôn mặt tươi cười dùng, chẳng bao giờ cải biến cái kia hoạt bát tính cách. Nàng hiếu kỳ vì sao Nô Trần hạ giới có bát vực, hết lần này tới lần khác Nô Trần gắng phải đi hoang vực, suy đoán phỏng chừng hoang vực có đồ chơi tốt gì. Hoặc có lẽ là Nô Trần tới hạ giới, liền là hướng về phía hoang vực đi. Nô Trần gõ một cái ma nữ đầu, bình chân như vậy nói. Bên cạnh ta vừa lúc thiếu một thị nữ, muốn là tiểu nha đầu ngươi làm ta thị nữ, ta không ngại nói cho ngươi biết ta tại sao muốn đi hoang vực. Muốn ăn đòn. Ma nữ giơ lên ngọc thủ chính là một trận truy. Không đợi ma nữ động thủ, Nô Trần chính là vọt đến một bên. Quên đi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Nói đến đây, Nô Trần sắc mặt biến được nghiêm túc, trầm giọng nói, ta phải đi gặp tiên vương, một vị vĩ đại tiên vương. Một bên lão ẩu nhóm nghe nói, khỏe miệng co giật. Thiếu niên này dối trá cũng không đả thảo cảo sao, chứ không nói thế gian có tiên hay không, chỉ là hạ giới vì lao lung, làm sao lại có tiên vương tới đây địa phương cất chim cũng không có. Ma nữ đảo cặp mắt trắng dã, nhận định Nô Trần trêu ghẹo chính mình. Các nàng cũng không biết, Nô Trần không dối, theo như lời đúng là sự thực. Ở sau đó, cự tuyệt tiệt thiên giáo phái tôn giả hộ tống hảo ý, Nô Trần đi bộ bước trên đi trước hoang vực lữ trình. Hoang vực, ta tới. Liêu thần còn có thích ăn sữa thú, ta tới lạc. Bát vực mỗi một khu vực đều là mênh mông vô biên, trái đất cũng không có một khu vực đại. Có thể tưởng tượng được, Nô Trần khóa vực mà đến, cần phải hao phí ra nhiều thời gian, đối với lần này, Nô Trần lại làm không biết mệt. Dựa theo hắn mà nói, bát vực có rất nhiều bí mật, không chừng chính mình đi dạo là có thể phát hiện. Hoàn mỹ trong tiểu thuyết, bát vực không chỉ có côn bằng xào huyệt, còn có chân long tồn tại, thậm chí còn có cấm khu chi chủ cùng với ba cái kia rơi xuống cường giả tàn niệm, còn có một chút kỳ quái bí cảnh. Hệ thống, đem đánh bại hạ vũ thưởng cho cấp cho ta đi. Nô Trần cùng hệ thống giao lưu. Sáng nay Nô Trần cùng tiệt thiên giáo tương lai người hộ đạo hạ vũ đại chiến, mở ra ba pha tuyển trạch nhiệm vụ. Bất quá hắn bởi vì phải tới hạ giới, liền làm cho hệ thống lùi lại phát thưởng cho, đến bây giờ mới để cho hệ thống cấp cho. Ken, hoàn thành đánh bại hạ vũ nhiệm vụ, thu được một giọt bất lao tuyển thủy. Công bố còn lại hai hạng ký chủ chưa lựa chọn cơ thưởng. Đánh cho tàn phế hạ vũ cơ thưởng, Pepsi gà chiên toàn gia thùng. Giết chết hạ vũ cơ thưởng, nguyên thủy chân giải tiền thiên. Nghe được ba loại cơ thưởng nội dung, Nô Trần đầu đầy hát tuyến, sau đó đấm ngực dậm chân. Hắn không nói cái kia đánh cho tàn phế hạ vũ cơ thưởng, toàn gia thùng. Có muốn hay không như thế bây cha. Đồng thời hắn hối hận, sớm biết giết hạ vũ, nguyên thủy chân giải a, đây chính là sơ kỳ tiểu thạch ngón tay vàng a. Chọn hai tháng, Nô Trần không có gì ngoài tiếp tế tiếp viện dừng lại bên ngoài, một mực đi về phía trước, hoàn toàn thành một cái dã nhân, cùng mánh thú con nối dòng chém giết, cùng mánh thú cướp đoạt thức ăn. Giống. Hổ gầm chấn sơn lâm. Đây là một đầu ẩn chứa mỏng manh thuần huyết mánh thú bạch hổ huyết mạch lão hổ, trắng đen xen kẽ, cái trán có một cây độc giác lóe lên oánh oánh ba động. Bạch hổ, thượng cổ thuần huyết manh thú, uy danh hiển hách. Bây giờ Ngô Trần trước mắt hắc bạch lão hổ, ẩn chứa mỏng manh bạch hổ huyết mạch, chiêm sơn vi vương, phương viên trăm dặm không manh thú. Rốt cục có một cái có thể đánh. Ngô Trần tự nói, thả người nhảy, như thần hầu nhảy động, nhảy trăm mét cao, trực tiếp hạ xuống, như cổ nhạc rơi đập, một cước đạp hướng bạch hổ đầu. Giống. Hắc bạch hổ giống to hơn, tách ra Ngô Trần công kích, trực giác nói cho nó biết không thể tiếp được nhãn tiền nhân loại công kích, bằng không chết không toàn thây. Độc giác chiếu sáng, sao hình hỏa quang hội tụ độc giác, chúng kia sáng động xuyên sơn nham, cứng rắn đá núi hỏa tan ra khỏi một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Thường nhân nếu là bị độc giác chùm tia sáng bắn trúng, khoảng cách hòa tan. Nô Trần đi ngược lại con đường cũ, xông thẳng chùm tia sáng, trọng đồng tia sáng kỳ dị lưu chuyển. Vâng! Bụi mù nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy, sơn lâm sụp đổ thành phiến. Hắc bạch hổ nhân tính biến hóa cười nhạt, nhân loại trước mắt muốn chết, lại dám ngạnh hám chính mình độc giác chùm tia sáng, đó không phải là tự tìm đường chết. Làm bụi bặm xương mù tán đi, hắc bạch lao hổ dọa sợ, dại ra gà gỗ. Nô Trần không có gì ngoài y phục đồng nát bên ngoài, không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn vô vô trên người trước mắt, nhếch miệng hướng về phía Hắc Bạch Hổ cười. Con mèo nhỏ, ngươi công kích không sai, thích hợp dùng để rèn luyện ta Kim Cương Bất Phôi chi thân, ta quyết định không giết ngươi, về sau lấy ngươi làm ta rèn luyện công cụ. Nô Trần gạt đồng nát quần áo lộ ra nửa người trên, người kim quang sáng lạ, giống như kim đúc, da biểu còn có phù văn huyền ảo dấu vết. Kế tiếp, kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, thú hống liên tục, Hắc Bạch Hổ bị Nô Trần một trận mạnh mẽ truy, da mặt xanh sưng, nếu không phải là Nô Trần đúng lúc thu tay lại, độc giác kém chút bị bẻ gãy. Nhân loại khủng bố, Hắc Bạch Hổ triệt để không có tính khí, quỳ rạp trên mặt đất phát sinh ô ô gọi cầu xin tha thứ. Đi, lên đường, vừa lúc thiếu một công cụ thay đi bộ, ngươi yên tâm đi, ngươi dẫn ta đến hoang vực, trong khoảng thời gian này giúp ta tôi luyện luyện thân thể, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nô Trần thả người nhảy lên lưng hổ, ngồi xếp bằng trên đó, khí thế phi phàm, giống như phục hổ thần tướng, uy phong bát diện. Chỗ đi qua, một ít nhỏ yếu manh thú căn bản không dám tới gần Nô Trần, kiêng kỵ bên ngoài ngồi xuống Hắc Bạch Hổ. Đi trước hoang vực mỗi một ngày, Nô Trần lấy độc giác chùm tia sáng tôi luyện luyện kim mới bất phôi chi thân, chiến đấu kịch liệt manh thú, thu thập các loại linh thảo. T. Ta không nhìn lầm chứ, đó không phải là Hắc Bạch Quang Hổ sao? Một đội bộ lạc đi ra săn thú thợ săn khiếp sợ, hắn nhìn thấy xa xa dưới thác nước, có một người đang bị Hắc Bạch Quang Hổ công kích. Cái kia hình như là tên thiếu niên có người rủi rủi con mắt, nhận rõ dưới thác nước thân ảnh. Nô Trần một bên tiếp thu thác nước truy đả, một bên tiếp thu Hắc Bạch Quang Hổ độc giác công kích, rèn luyện thân mình. Ta Lão Thiên, vậy thật là nhân loại thiếu niên sao? Săn thú đại hán trung niên, hai tròng mắt trừng lớn. Khó lường à, đoán chừng là cái nào đại bộ lạc, thậm chí là cái nào cổ quốc thiên tiêu, nếu không. Dùng cái gì lợi hại như vậy? Ta nghe tộc Lao nói, truyền nói thượng cổ manh thú, vì cho dòng roi khí lực cường đại sẽ đem bên ngoài ném tới nham tương hoặc là đao kiếm chi địa rèn luyện, thiếu niên phương pháp huấn luyện, không phải là cái kia thượng cổ manh thú văn thơ đối ngẫu tự phương pháp huấn luyện. Một đám bộ lạc săn thú giả kinh ngạc nhìn Ngô Trần, kinh vi thiên nhân. Sách mới kỳ, cầu che chở, cầu vô cùng phiếu đánh giá, GAQ. Chương 31, thần hoàn xô ra đệ tứ động thiên. Săn thú giả nghỉ chân quan sát Ngô Trần, dưới thác nước Ngô Trần sớm đã thấy rõ, bất quá hắn chưa đi quản, hắn xuyên thấu qua trọng đồng có thể điều tra ra cái này là một đám người thường, tối cường mới bàn huyết cảnh. Lúc này, Ngô Trần tu luyện đạt được thời khắc mấu chốt, hắn muốn mượn thác nước cùng quang thúc áp lực, mở đệ tứ động thiên. Con mèo nhỏ, dùng ngươi lớn nhất công kích công qua đây. Nô Trần hét lớn. Giống. Hắc Bạch Quang Hổ do dự một chút, chợt ngửa mặt lên trời, độc giác hướng thiên, thiên địa linh lực lại tựa như tinh hỏa hội tụ độc giác, khí thế mênh ngông, đập vào mặt. Săn thú giả sắc mặt đại biến, mặc dù cách xa nhau khá xa cũng có thể cảm nhận được độc giác khủng bố, sợ cho bọn họ liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến rất xa mới dừng lại. Thiếu niên kia chịu đựng được sao, đây chính là Hắc Bạch Quang Hổ công kích ra. Ta cảm giác đều gần sánh bằng sư tử độc giác lôi đình uy lực. Bọn họ kinh nghi, cảm thấy Ngô Trần tại tìm chết. Một thiếu niên làm sao có thể gánh nổi Hắc Bạch Quang Hổ phần trăm 120 công kích. Vâng! Chúng tia sáng lướt đến, không khí cháy, thử thử rung động, nhiệt độ cao lệnh, khiến, không gian thoạt nhìn nếp vốn và mẹo, rượu mang che lấp tầm mắt mọi người. Ngô Trần Kim Cương Bất Phôi chi thân bày ra, ngồi xếp bằng dưới thác nước, trọng đồng vận chuyển, công pháp tiếp tục vận chuyển, ngửa mặt lên trời thét dài. Thác nước trung kích, quang thúc công kích, hai người giáp công. Mở cho ta. Sau đầu thần hoàn hiện lên, ba khẩu động thiên sống nhờ thần hoàn, thần quang rạng rỡ, chói lóa mắt. Sát na, quang thúc quang huy bị thần hoàn động thiên quang hoa che lấp, cả địa phương độc thừa lại thần hoàn quang mang. Nô Trần thần hoàn chuyển động, đánh về phía quanh thân một chỗ, gợn sóng không gian, cường đại kinh khí, tịch quyển toàn trường, cắt bay đá chạy, cây già bẻ gãy. Tự như núi nham văng tung tóe tiếng truyền đến, thần hoàn sở đụng chỗ. Một ngụm đá núi cái động khẩu xuất hiện, hiện hiện ở Ngô Trần bên cạnh. Đệ tứ khẩu động thiên. Thừa thắng xông lên. Ngô Trần trọng đồng nhấp nháy, hét lớn một tiếng, thôi động thần hoàn ở đụng một chỗ khác, đồng thời đem độc giác chùm tia sáng dẫn vào thần hoàn, biến hóa vì mình dùng, tấn công về phía cái kia một chỗ. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, điếc tai tiếng oanh minh chợt nổi lên, dường như có hai tòa cổ nhạc chạm vào nhau, đánh bọn thợ săn dồn dập bịt tai, kinh hãi nhìn Ngô Trần. Xoạt xoạt một tiếng, đá núi nứt ra, thiên điệu tinh hoa xuyên thấu qua vá mà ra, quang mang bắn ra bốn phía. Đệ ngũ khẩu động thiên xuất hiện. Nô Trần làm được, mượn thác nước cùng độc giác chùm tia sáng áp lực, ép ra tiềm năng, mở ra hai đại động thiên. Kế tiếp, Nô Trần noi theo trước đây, hai cái mới mở động thiên bị bên ngoài cường thế hút vào thần hoàn trong động thiên lại thêm hai khẩu động thiên. Hô! Làm xong tất cả, Nô Trần gọi ra một cửa trọc khí, trải qua một tháng, không ngừng chém giết mãnh thú, tích xúc tiềm năng. Hắn lại mở ra hai cái động thiên. Thiên nột, hắn mới vài tuổi liền ngũ khẩu động thiên. Đánh bọn thợ săn kinh ngạc đến ngây người, nhìn Ngô Trần thần hoàn bên trong ngũ khẩu động thiên. Nói âm vang lên, mà vào lúc này, Ngô Trần ánh mắt di động nhìn kỹ hướng đánh bọn thợ săn. Thấy thế, đánh bọn thợ săn trong lòng giật mình, đôi tròng mắt kia thật là khủng khiếp, nhìn thiếu niên con ngươi dường như muốn rơi vào trong vũ trụ vô ngần, cũng nữa thoát khốn không được. Đánh bọn thợ săn đột nhiên hối hận, chớ nên quan sát thiếu niên tu luyện, bởi vì có nghe đồn một ít cường giả cũng không thích tự mình tu luyện bị quan sát. Vị đại nhân này, chúng ta không phải có ý định quan sát, chỉ là trùng hợp đi ngang qua vừa lúc nhìn thấy đại nhân thần tích, nhịn không được hiếu kỳ mới. Dẫn đầu trung niên nhân ôm quyền giải thích, thái dương thấm suất mồ hôi, ám tự trách mình chớ nên mang mọi người quan sát, sớm một chút rời thì tốt rồi. Nô Trần nghe vậy, mỉm cười, tự nhiên biết ý nghĩ của bọn họ. Sau đó, Nô Trần điểm nhẹ hồ nước, đạp thủy mà đi, tới gần đánh bọn thợ săn trước mặt, mỉm cười nói. Các ngươi không cần sợ, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, ta muốn hỏi thăm một chút, cách nơi này gần nhất thành trì ở đâu. Trung niên nhân đám người nhìn nhau, tựa như nghĩ tới điều gì. Đại nhân, ngươi cũng chẳng lẽ là tới tham gia khu vực của so tài thi tuyển sao? Khu vực tái thi tuyển. Nô Trần nghi hoặc. Đại nhân ngươi không biết khu vực tái. Trung niên nhân kinh ngạc. Không biết, ta không phải cái này vực người. Nô Trần giang tay ra, hắn quả thực không phải cái này một vực, mà là tới là thượng giới. Hắn vừa nói sau, đánh bọn thợ săn càng thêm kinh hãi, chẳng lẽ vị đại nhân này đi bộ khóa vực. Đó không phải là chỉ có thuần huyết manh thú mới làm được không? Trong lúc nhất thời, đánh bọn thợ săn đối với Ngô Trần càng thêm cung kính không ngớt. Trải qua đánh bọn thợ săn giải thích, Ngô Trần biết được khu vực tái. Thì ra cái này một khu vực có một cái trang tần ship, phạm vi là cả một cái khu vực, phe tổ chức vì chuyển thừa bất hủ đại giáo tổ chức, bản ý liền là thông qua cuộc thi đấu này, tuyển chọn nhân tài. Đồng thời cũng là một loại lẫn nhau luận bàn, giao lưu. Thi đấu quy củ rất đơn giản, đi qua mỗi bên đại bộ lạc mỗi bên đại thành trấn, cổ quốc, tầng tầng tuyển chọn, quyết ra quán quân. Mà người dự thi chia làm hai bộ phận, 18 tuổi trở xuống cùng 18 tuổi đến 25 tuổi. Có người nói lúc này đây trang cần ship, sát vách hoang vực cổ quốc thạch quốc, một quốc, hỏa quốc cũng sẽ phái người qua đây. Một gã săn thú giả tràn đầy phấn khởi nói đại nhân, ta cảm thấy ngươi nên đi tham gia à, lấy thiên tư của ngươi nhất định có thể đoạt được vòng nguyệt quế. Nghĩ gì thế, đại nhân là còn lại khu vực tới không có thu được mời, làm sao tham gia, hắn lại không phải chúng ta cái này một vực thế lực đệ tử. Trung niên nhân một cái tát đánh vào cái kia săn thú giả trên đầu. Hoang vực cổ quốc cũng tới. Nô Trần chân mày cau lại, chứa bắt đầu một nhàn nhạt độ cung thú vị, xem ra ta cũng có thể tham gia, đến lúc đó có thể mượn cổ quốc sớm một chút đạt được hoang vực. Tự nói hết, Nô Trần nhìn về phía trung niên nhân, nhỏ bé cười ra tiếng. Vị đại thúc này, các ngươi tới từ bộ lạc nào? Thiếu dự thi nhân viên không phải. Bản đang cười mắng lúc trước đánh thợ săn đại hán trung niên, giơ tay lên động tác hơi ngừng. Trận to hai mắt nhìn về phía Ngô Trần. Sách mới mong muốn che chở, cầu vô cùng phiếu đánh giá, các loại quỷ cầu. Chương 32, có thể hay không đổi một thi đấu quý củ. Sông nhỏ trấn, Ngô Trần chỗ một vực một cái trấn nhỏ thôn, so với bộ lạc đại, so với thành trấn tiểu, khoảng cách Ngô Trần sở tại gần nhất thôn trấn. Phương viên 3 vạn dặm bộ lạc muốn tham gia khu vực tái, đều là muốn tới sông nhỏ trấn tham gia ban đầu so với, sau đó ở đi qua sông nhỏ trấn, đi trước thành trấn. Sau đó ở là đi trước cổ quốc, tham gia cuối cùng đại bỉ. Yêu, đây không phải là Hoàng Sơn bộ lạc Hoàng Hà sao, làm sao các ngươi loại nhỏ yếu này bộ lạc cũng tới tham gia khu vực tái. Ta gặp các ngươi là tới mất mặt chứ. Một gã có râu quai nón đại hán, mang cùng với chính mình bộ lạc tiểu hài tử đi tới sông nhỏ trấn, đồng nhiên trông thấy thôn trấn cửa đi tới một đội nhân mã, lúc này cười nhạo. Người tới, đều là mặc thú áo khoác ra, so với đại hán râu quai nón y phục kém một đoạn. Tập trung nhìn vào. Đến người đầu lĩnh vì đại hán trung niên, chính là lúc đầu quan vọng Ngô Trần tu luyện đánh bọn thợ săn. Ở sau thân thể hắn có một đám tiểu hải tử, thân thể rắn chắc, nhìn một cái chính là lớn ngọn núi rèn luyện hải tử. Hoàng Hà chưa cùng bọn họ lời nói nhảm, trực tiếp mang người hướng về bên trong trấn đi. Đại hán râu quai nón thấy Hoàng Hà chưa hồi phục, dáng vẻ bệ vệ càng phách lối hơn. Yêu à, các ngươi là sợ sao, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói, ta gặp các ngươi loại này bộ lạc tiểu đường tới, mất mặt xấu hổ. Dâu quai nón chỗ bộ lạc cùng với Hoàng Hà chỗ bộ lạc cách xa nhau không xa, hai đại bộ lạc thường thường bởi vì một số tài nguyên mà đánh đập tàn nhẫn. Vì thế, hai đại bộ lạc lẫn nhau căm thù, cũng không hòa thuận. Không đợi Hoàng Hà đáp lời, bên người một người phẫn nộ nói rằng các ngươi hồ suối bộ lạc kiêu ngạo cái gì, lẽ nào ngươi nghĩ đến đám các ngươi bộ lạc có thể vào khu vực tái hay sao? Ha ha ha! Đại hán dâu quai nón cười to, vung lên một thực hiện được, thật đúng là đừng nói. Ta chính là cảm thấy ta bộ lạc có thể đủ hiện lộ tài năng, các ngươi nếu không phục khí, không phải như bây giờ liền tới so một lần. Tới, nhi tử qua đây, đi theo chân bọn họ so một lần. Lạc Mã Hồ Trùng cùng với chính mình đội ngũ vây tay, một tên thiếu niên đi ra. Đó là một tên lưng hùng vai gấu thiếu niên, con tuổi nhỏ giống như một đầu tiểu mang yêu, bắp thịt cường tráng, bên ngoài đi lúc đi ra, khí huyết bắt đầu khởi động. Hoàng Sơn bộ lạc đám người đồng tử đột nhiên rụt lại, mắt lộ ra chấn động. Cái này mang yêu bản thiếu niên, thực lực rất mạnh. Hồ Suối bộ lạc lúc nào ra khỏi thần như vậy dũng thiếu niên, chết tiệt. Không có việc gì, chúng ta bây giờ cũng không sợ hãi. Hoàng Hà bộ lạc đám người, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nếu là ở trước đây, có thể Hoàng Sơn bộ lạc nhìn thấy mang yêu thiếu niên biết rút lui coi trật tự, nhưng là bây giờ bọn họ cũng có con bài chưa lật. Hoàng Sơn bộ lạc người không để lại dấu vết nhìn về phía trong đội ngũ một gã mặc áo tang nón rộng vành thân ảnh, trong lòng dương khởi tín tâm. Song phương dương cung bạc kiếm. Các đại đến bộ lạc nhân viên, dồn dập xuống lại vô giúp vui. Trong lúc nhất thời, tràng diện huyên rất lớn. Đúng lúc này, tất cả dừng tay cho ta. Nơi này là sông nhỏ trấn, không phải là các ngươi bộ lạc, muốn đánh đi ra ngoài cho ta đánh, đừng làm trở ngại khu vực tái cử hành. Lôi đình hét lớn, như sấm sét oanh tạc, vang vọng toàn trường. Đây là một cái cường giả, vượt lên đầu mọi người tại đây. Chỉ thấy một vị lão nhân đi tới, người mặc dù lão lại không yếu, long hành hổ bộ. Hắn là sông nhỏ trấn trường trấn, phương viên ba vạn dặm người mạnh nhất. Nhìn thấy trưởng trấn quát lớn, Hoàng Hà bộ lạc cùng Hồ Suối bộ lạc nhất thời hiểu xỉu, lẫn nhau nói nghiêm túc phía sau ly khai. Coi như các ngươi gặp may mắn, các loại, chờ, đấu vòng loại bắt đầu, đừng để cho chúng ta xếp hàng các ngươi, bằng không các ngươi Hoàng Sơn bộ lạc chú ý muốn chết. Đại hán dâu quay nón, hung ác nói. Hai anh, ngươi những lời này ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Hoàng Hà nhãn nộ trừng trừng, gắn bó phản kích. Đợi đến đoàn người tán đi, Hoàng Hà mang theo bộ lạc đi tới sông nhỏ trấn lâm thời điểm dừng chân. Chỉ thấy Hoàng Hà đem áo tang thân ảnh mang đến phòng, sau đó thay đổi bá khí hình tượng, hướng về phía áo tang thân ảnh, vô cùng cung kính nói. Đại nhân, vừa rồi thực sự là xin lỗi, kém chút cho ngươi thêm phiền phức. Áo tang thân ảnh vạch trần áo choàng, lộ ra chân dung, một vị thiếu niên. Chính là Ngô Trần. Bởi khu vực tái chỉ là cái này một vực thi đấu, Ngô Trần là không có biện pháp tham gia, thế nhưng hắn lại suy nghĩ một cái biện pháp khác. Mượn Hoàng Hà chỗ ở Hoàng Sơn bộ lạc, lấy chính mình vì Hoàng Sơn bộ lạc, đại biểu Hoàng Sơn bộ lạc tham dự khu vực tái. Ngô Trần lắc đầu, ý bảo Hoàng Hà. Không có việc gì. Ngươi có thể cùng ta nói một chút cái kia dâu quai nón à, nếu ta mượn ngươi Hoàng Sơn bộ lạc dự thi, nếu như không phải giúp các ngươi làm điểm cái gì, ta trong lòng cũng băn khoăn. Hoàng Hà đầu tiên là sắc mặt mẩn ra, sau một khắc, mắt lộ ra mừng như điên, hắn không phải người ngu, tự nhiên nghe được Ngô Trần nói bóng gió. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân, là như vậy. Chợt Hoàng Hà chưa Ngô Trần giảng giải hai bộ lạc lớn tranh cãi. Kỳ thực, Hoàng Hà vừa rồi mời Ngô Trần tiến đến gian phòng, liền là muốn cho Ngô Trần hỗ trợ, hắn nhìn ra được đại hán dâu quay nón nhi tử bất phàm, chính mình hiện nay bộ lạc không thiếu niên có thể địch. Nếu như mặc cho trưởng thành đứng lên, tương lai Hoàng Sơn bộ lạc sắp có nguy cơ. Hiện tại, thấy Ngô Trần hỗ trợ, khiến cho bên ngoài mừng rỡ. Mà ở Ngô Trần xem ra, hắn hoàn toàn có thể không tham dự bộ lạc phân tranh, thế nhưng hắn luôn luôn không thích nợ nhân tình, cho nên Hoàng Sơn bộ lạc nguyện ý làm cho hắn thay thế dự thi, chính mình không ngại giúp một cái Hoàng Sơn bộ lạc, trả lại một nhân tình, không ai nợ ai. Ngày hôm sau, ngai vân phiêu phiêu, khí trời sáng sủa. Sông nhỏ trấn hôm nay náo nhiệt phi phàm, hầu như phương viên ba vạn dặm bộ lạc tề tụ sông nhỏ trấn. Không có lý do gì khác, hôm nay là tiểu sông trấn vực tái ban đầu so thời gian. Hát tử, ngươi nhất định phải cho ta bộ lạc thu được lần này đấu vòng loại quán quân, chúng ta bộ lạc tương lai huy hoàng liền nhờ vào ngươi. Chất tử, ngươi là ta bộ lạc năm gần đây mạnh nhất thiếu niên, nỗ lực lên. Cho chúng ta bộ lạc mang đến vinh dự. Mỗi bên bộ lạc lớn lĩnh đội hướng về phía mỗi người bộ lạc nhân viên cổ vũ sĩ khí. Trang diện khí thế ngất trời, ngựa xe như nước, nối liền không dứt. Nhìn trước mắt hình ảnh, Ngô Trần một bên xem náo nhiệt, một vừa nghe Hoàng Sơn bộ lạc người vì mình giới thiệu chung quanh bộ lạc. Không bao lâu, sông nhỏ trấn trường trấn, đi lên trước đài, vận khí lớn tiếng nói. Các vị, ta cũng không nói thêm cái gì, lão quý củ, đấu vòng loại 3 ngày, nhất đối nhất tỉ thí đấu loại, thẳng đến quyết ra quán quân, sau đó đi trước cổ quốc dự thi. Chúng bộ lạc người gật đầu. Từ tổ chức khu vực tái tới nay, thi đấu quy củ nhất quán như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Đột nhiên, một đạo trẻ tuổi tiếng âm vang lên, cắt đứt sông nhỏ trấn trấn trưởng nói. Ngạch, 3 ngày thi đấu lâu như vậy sao? Trường trấn, có thể hay không đổi một thi đấu quy củ, trong vòng một ngày giải quyết? Bá lập tức, vạn ánh mắt nhất tề nhìn kỹ hướng Hoàng Sơn bộ lạc. Đó là một đạo áo tang thân ảnh, lên tiếng giả chính là Ngô Trần. Cầu vô cùng phiếu đánh giá, các loại cầu. Chương 33, lấy một địch 300. Đó là thuộc bộ lạc nào hải tử? Hình như là Hoàng Sơn bộ lạc người, ngươi xem Hoàng Hà không phải ở bên cạnh. Ngô Trần cử động, gây nên chúng bộ lạc đặt tiền cuộc ánh mắt, đoàn người rối loạn tương mừng, châu đầu ghé thai. Ở trong này, nhìn có chút hạ hê đương trúc hồ suối bộ lạc. Ha ha, ta nói các ngươi Hoàng Sơn bộ lạc có phải hay không cháy hỏng đầu óc, thi đấu quy củ làm sao có thể cho các ngươi thay đổi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Dâu quay nón cười to, giọng nói mang theo nhằm vào. Nô Trần Dùng nhìn thằng ngốc nhãn quang, nhìn thoáng qua đại hán dâu quay nón, cũng không để ý tới dâu quay nón, nhất thời tức giận đến đại hán dâu quay nón, dâu mép dựng thẳng. Trường Trấn, xin hỏi có thể cải biến một cái quy củ không? Nô Trần hỏi lần nữa. Ngoài đại hán dâu quay nón dự liệu, sông nhỏ Trấn Trường Trấn không có tức giận, hán trước là tò mò nhìn Nô Trần, sau đó nói liên tục. Quả thực cấp trên có quy định, chỉ cần có thể tuyển chọn ra quan quân, ban đầu đấu thi đấu quy củ có thể thay đổi, làm sao ngươi phải cải biến quy củ? Nô Trần không thể phủ nhận gật đầu, nói rằng, ban đầu đấu tỉ thí chính là muốn chọn lựa quán quân nhân tuyển, ta cảm thấy từng bước so với quá phiền thoái, cho nên ta cả gan mời Trường Trấn đổi một cái quy củ. Trực tiếp làm cho người dự thi cùng tiến lên, ta nhất định đáp ứng. Hiện trường một mảnh xôn xao, chọn trăm cái bộ lạc người trận to hai mắt, dồn dập cảm thấy Ngô Trần đang nói đùa sao. Một người đánh toàn bộ. Tiểu tử này điên rồi sao? Thật là phách lối tiểu tử. Đại hán dâu quay nón tựa như chộp được nhược điểm giống nhau, ở một bên châm ngòi thổi gió, dùng sức dưới ngang chân. Một màn này, Hoàng Sơn bộ lạc đám người căm tức lạc má đại hán. Đột nhiên, huyên náo trang diện, một tiếng trầm ổn tiếng âm vang lên. Tựa như chấn hải thần châm, hết thảy ồn ào náo động hơi ngừng, mọi người nhất tề bất khả tư nghị nhìn về phía Lao Trường Trấn. Ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Ngươi đã muốn làm như thế, vậy đi thử một lần a, bất quá hậu quả của sự thua ngươi từ phụ. Lao Trường Trấn ánh mắt lấp lánh. Hắn cùng với Ngô Trần nhìn thẳng, cuối cùng, Ngô Trần chẳng bao giờ dao động, làm cho Lao Trường Trấn sản sinh một tia liền chính hắn cũng không tin ý tưởng. Có thể hẳn là làm cho thiếu niên này thử một lần. Trong chốc lát, thi đấu quy củ thay đổi. Chiến đấu quy củ, Ngô Trần lấy một địch 100. Tới trước bộ lạc, tổng cộng 100, từng cái bộ lạc phái ra 3 người, chọn 300 người tỉ thí đội ngũ. Đánh bại hắn, cho hắn biết cuồng vọng đại giới. Người này rất đáng hận, cư nhiên lớn lối như vậy. 300 dự thi nhân viên tiến lên, tức giận không thôi, mắt thấy độc đứng trước mặt Ngô Trần. Hiển nhiên, đại hán dâu quay nón châm ngòi thổi gió có hiệu quả, khiến cho hết thảy bộ lạc căm thù Ngô Trần, cho rằng Ngô Trần khinh thường bọn họ. Nếu như các ngươi cảm thấy ta khinh thường các ngươi, như vậy chỉ là các ngươi tự ti, cường giả không cần lưu ý người khác ý tưởng. Nô Trần nhàn nhạt lên tiếng, nhìn thẳng những cái này ở mỹ người, càng là trực diện đại hán dâu quay nón. Ngươi! Đại hán dâu quay nón đỏ lên khuôn mặt, cho mình nhi tử một ánh mắt. Giết cái kia Nô Trần. Bắt đầu tranh tài. Trường Trấn hét lớn một tiếng, thi đấu sát na bắt đầu. Bên trên. Cùng nhau đánh hắn. Đánh chết hắn. Hơn 10 người kêu to. 300 người nhất tề nhằm phía Ngô Trần một người, trang diện đồ sộ không gì sánh được, rất có một người đại chiến thiên quân vạn mã tư thế. Vâng! Khủng bố huyết khí, đột nhiên bạo phát, như long hổ rít gào, tịch quyển toàn trường, cuồng phong gào thét, ý lại phần phật. Vẹn vẹn Ngô Trần bước ra một bước trong nháy mắt. 300 người, sắp xỉ khoảng 100 người trực tiếp bị gió to thổi xuống lôi đài, thất lạc tư cách. Ban huyết cảnh huyết khí dâng, nổi lên gió giật. Mọi người kinh hãi, ánh mắt đột ngột, còn có người đảm chiến. Vào giờ khắc này, Ngô Trần giống như bản cổ ma thần, ngập trời huyết khí, xông thẳng lên trời, khuấy động đỉnh đầu tầng mây, hình thành vân hải vòng xoáy. Mãnh liệt đánh vào thị giác, lúc này sợ sững sờ ở tràng trên vạn người. Cho các ngươi một cái cơ hội, không muốn chết đều chính mình xuống phía dưới, bằng không đừng trách ta vô tình. Ngô Trần trọng đồng khai mở, huyết khí quần quận như hồng, tự như núi hồng gió giật, trà sát được dự thi các thiếu niên hai gò má làm đau. Bọn họ bất quá đều là 18 tuổi trở xuống thiếu niên. Thậm chí còn có 13-14 tuổi. Nghe được Ngô Trần như sát thần vậy thanh âm, không đến một giây, còn thừa lại hơn 200 người hầu như toàn bộ dọa lui dưới tỷ đấu đài. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trên vạn người khó tin nhìn Ngô Trần, bọn họ rốt cuộc biết vì sao Ngô Trần lúc trước sẽ dám nói ra đổi quy củ, rốt cuộc biết vì sao Ngô Trần có cái kia quyết đoán. Bởi vì, Ngô Trần có thực lực đó. Quá mạnh mẽ, ta muốn thiếu niên này không thể so với những cái này đại tộc bồi dưỡng thiên kiêu yêu a. Hoàng Sơn bộ lạc quật khởi a, bọn họ cư nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Sở có người cảm thán, bị Ngô Trần cường đại chết phục. Đúng lúc này, Ngô Trần mắt nhìn phía trước một người, đó là duy nhất không hề rời đi thiếu niên. Chính là Man Nhu thiếu niên. Man Nhu thiếu niên tuy là kinh hãi Ngô Trần khí thế, thế nhưng hắn cực kỳ tự ngạo, từ nhận thức vì lực lượng của chính mình sẽ không thua Ngô Trần. Cho nên hắn đứng ở nơi đó, vẫn chưa xuống đài. Sau một khắc, Man Nhu thiếu niên dẫn đầu phát động công kích, khí huyết bắt đầu khởi động, xung phong hướng Ngô Trần. Đông đông đông. Hắn dậm chân chỗ, đều là có một dấu chân thật sâu, man lực kinh người. Mọi người động dung. Thiên, cái kia như một dạng thiếu niên cũng là thiên tài a. Cư nhiên bàn huyết cảnh. Cái kia to con thiếu niên rất mạnh à, nếu như không có người thiếu niên kia, lần này quán quân vững vàng chính là của hắn. Cũng không biết, là hắn mạnh mẽ vẫn là người thiếu niên kia mạnh mẽ. Mọi người nghị luận, tràn đầy phấn khởi, lần này khu vực tái ban đầu đấu, ngoài dự liệu của mọi người, một cái lại một cái ngoài ý muốn. Nhưng mà... Vâng! Man Nhu thiếu niên còn chưa đụng tới Ngô Trần, Ngô Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện trước mặt, một trưởng vô ra, như lôi thần một đúa. Man Nhu thiếu niên hiến máu không lấy tiền phục lên. Bay rất ra ngoài, rơi thất điên bắt đảo, hầu như sủi lơ, mắt thấy trọng thương. Cái này, trên vạn người kinh ngạc. Một giây trôi qua, cường đại Man Nhu thiếu niên liền thất bại. Cái này cũng quá nhanh a. Chịu ngươi nhờ vả, ngươi không thể đứng lấy đi xuống đài. Nô Trần đạm nhiên mở miệng. Chết tiệt tiểu quỷ, ta muốn ngươi nạp mạng đi. Dâu quay nón đại hán hóa làm tàn ảnh, nhắc tới đại đao bổ về phía Nô Trần. Bị hắn kỳ vọng cao nhi tử trọng thương, thấy thế nào đều cần tu dưỡng đã nhiều năm. Hoang phế đã nhiều năm chữa thương. Dừng tay. Trưởng trấn biến sắc, hắn không nghĩ tới đại hán dâu quay nón cư nhiên động thủ, vội vã ngăn cản. Dâu quay nón xuất thủ, ngũ khẩu động thiên hiện lên, đem nâng đỡ được cường thế không ai bằng. Thình lình, dâu quay nón là danh động thiên cường giả. Hồ Sơn, ngươi muốn chết. Hoàng Hà thấy thế, giận dữ quát lên. Một giây kế tiếp. Không đợi trưởng trấn động thủ, không đợi Hoàng Hà xuất thủ. Rực rỡ thần hoàn hiện lên, ngũ khẩu động thiên đều xuất hiện. Nô Trần thần uy lăng lăng, như có chí tôn phụ thân, khí thôn sơn hà. Kim loại tiếng va chạm bắt đầu, tia lửa văng gấp nơi. Mọi người mục trừng khẩu nốc, dại ra tại chỗ. Đại hán dâu quay nón một đao chém vào Nô Trần trên vai, Nô Trần không phát hiện chút tổn hao nào, liên phá ra cũng không có. Điều đó không có khả năng. Đại hán dâu quay nón kêu sợ hãi. Không có gì không có khả năng. Nô Trần khẽ mở, bàn tay chiếu sáng, một trưởng kích ra, đại hán dâu quay nón như chặt đứt tuyển đến diều. Bay ngược trên mặt đất. Lúc này, Ngô Trần một người đứng thẳng tỷ đấu đài, thần hoàn phụ không, sáng chói ngũ khẩu động thiên quang mang nở rộ, rung động thật sâu ở đây trên vạn người nội tâm. Chương 34, Bồ Đề Quả, một vực thiên kiêu tề tụ. Khoảng cách Ngô Trần sức một mình chiến bại 300 người, đánh chết động thiên cảnh cường giả, đã đi qua 3 ngày. Nhưng mà, sông nhỏ trấn phương viên 3 vạn dặm, như cũ truyền Ngô Trần chuyện tích. Hoàng Sơn bộ lạc, về sau muốn đi thêm bái phóng A. Hoàng Sơn bộ lạc đây là muốn ra một cái phong vương phong hầu tồn tại. Chỉ có thể giao hảo Hoàng Sơn bộ lạc, không thể cùng là địch. Lúc này, Ngô Trần đã không ở sông nhỏ trấn, cùng cổ quốc phái tới trước đội ngũ hướng cổ quốc. Bởi đại hoang tràn ngập nguy cơ, thường nhân không có khả năng hành tẩu đại hoang mà không có nguy hiểm, chỉ có một ít cổ quốc thế lực lớn mới có bản lĩnh, tự do hành tẩu đại hoang. Để dự thi nhân viên an toàn, cổ quốc cố ý phái ra chuyên môn đội ngũ, đưa đón những cái này thôn trấn cùng với thành trấn chọn rút ra tuyển thủ. Một đội ngũ phụ trách đưa đón thôn trấn, thành trấn có trên 100 cái. Có thể trổ tài trở thành ban đầu đấu quan quân, tự nhiên đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Vì thế, tránh không được một ít tranh chấp nhỏ. Nô Trần bằng vào chính mình hung hãn thực lực, trấn áp toàn trường, dọn dẹp những quán quân này dễ bảo, hoàn toàn không dám trêu chọc Nô Trần vị này hung thần. Xem ra lần này hộ tống chuyến đi này không tệ, rốt cục lại ra khỏi hạt giống tốt, bất quá đáng tiếc chỉ có một khẩu động thiên, khó có thể cùng cổ quốc thiên tiêu tranh phong. Nói Thiết Kỵ hộ tống đội trưởng, ánh mắt liếc mắt Ngô Trần, chợt lắc đầu. Nửa tháng sau, Ngô Trần đạt được thủy chi của quốc. Thủy quốc cùng Hoang vực Hỏa quốc, Thạch quốc, một quốc nổi danh, uy danh vang vọng đại hoang. Ngô Trần từ thủy quốc vì người dự thi chuẩn bị dừng chân đi ra, muốn nhìn một chút hạ giới cổ quốc là sao lần phong cảnh. Tiểu quán bên trong trà lâu. Có nghe nói hay không, lần này khu vực tái ngoại trừ chúng ta cái này một khu vực, Hoang vực Hỏa, Mộc, Thạch tam nước công chúa hoàng tử cũng tới tham gia. Tin tức của ngươi mấy tháng trước sẽ biết, nói với ngươi cái mới ra tin tức xấu đi, nghe nói Tiệt Thiên giáo thánh nữ tới. Ta còn nghe nói Tây Phương giáo lần này cũng sẽ phái ra thiên tiêu. Không thẹn vì bắt quái căn cứ, khu vực tái làm cho tiểu lâu, náo nhiệt phi phàm. Mọi người nói chuyện với nhau chính mình đạt được tin tức, tâm tình kỳ văn dị sự. Nô Trần ở một bên phục vụ ăn dưa con chúng, cũng nghe được nồng nhiệt. Gì, thì ra cái này phe tổ chức là Tây Phương giáo à? Nói đến sư tôn nói qua ta kim cương giáo cùng hạ giới Tây Phương giáo có một chút sâu xa, còn có không biết lần này hỏa quốc tới công chúa là hỏa linh như sao. Hắn tử than tự nói, thâm tư hàng vạn hàng nghìn. Một ngày, Nô Trần ở trong tiểu quán nghe mọi người nói chuyện với nhau vượt qua. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Nô Trần biết được lúc này đây khu vực của so tài khổng lồ. Hầu như cái này một khu vực hết thảy thế gia vương hầu thiên kiêu đệ tử đều sẽ xuất tịch, thậm chí còn lại khu vực cũng có người dự thi. Tất cả đơn giản là, dự thi phần thưởng phong phú, một viên không trọn vẹn bồ đề quả. Biết được phần thưởng, Nô Trần kinh hỉ, bồ đề quả là trong truyền thuyết bồ đề thụ kết thành trái cây, không nghĩ tới nơi đây lại có một viên không trọn vẹn. Phải biết rằng, bồ đề thụ ở hoàn mỹ thế giới chính là cổ tăng nhất mạch bảo thụ có thể giúp người ta ngộ đạo. Nô Trần tu luyện kim mới bất phôi chi thân, bồ đề quả đối với bên ngoài có tác dụng lớn. Xem ra lúc này đây quán quân, tình thế bắt buộc. Nô Trần con ngươi tỏa ánh sáng. Lúc này, Nô Trần đã đem trọng đồng ẩn nút, chỉ vì khu vực tái thời khắc mấu chốt làm con bài chưa lật tác dụng, xuất kỳ bất ý. Thời gian vội vã, khu vực tái đến. Vâng! Nô Trần không chút nào cho đối thủ cơ hội, thôi động một khẩu động thiên, cường hãn đánh bại đối thủ. Liên tiếp ngũ tràng, cường hãn Nô Trần, mới lộ đường kiếm tiến nhập thế người nhãn cầu. Thiếu niên kia là ai, thật là lợi hại, cư nhiên đem thủy quốc tiểu vương ra đánh bại, tiểu vương ra nhưng là 13 tuổi liền tu ra động thiên thiên tiêu, cư nhiên nhất chiêu liền thất bại. Hắn đánh bại đối thủ không kém, ngoại trừ tiểu vương ra, còn có một cái tu ra hai khẩu động thiên 13 tuổi thiên tiêu, là mộ vương phủ người thừa kế. Mộ vương phủ người thừa kế. Hắn chính là hai động thiên thiên tiêu, đã từng chiến bại 4 khẩu động thiên nhân, liền hắn cũng thua. Khán giả nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ với Ngô Trần cường đại. Ngô Trần biểu hiện tự nhiên gây nên tới trước thế lực lớn chú ý. Ghế khách quý vị bên trên, ma nữ chớp hai tròng mắt, nhìn chằm chằm Nô Trần, bĩu môi đồ than. Tiểu sắc ma không phải nói muốn đi hoang vực sao, tại sao chạy tới dự thi, gì, cư nhiên chỉ mở ra một khẩu động tiên, đây là muốn giả heo ăn thịt hổ sao, ta thích, hì hì. Bên kia, hỏa quốc hoàng chủ ngồi ngay ngắn ghế bên cạnh một thiếu nữ, cùng ma nữ giống nhau đem lực chú ý tới Nô Trần trên người. Nàng mắt to như thủy tinh, có một loại linh tính. Mặc dù vị thành niên, nhưng vóc người cao gầy, không thể so 15-16 tuổi thiếu nữ thấp, thắt lưng như tế liễu, vẻ bề ngoài song lớn, hai chân thon dài mà thẳng tắp. Nàng thực sự rất đẹp, ở đang ngồi các đại cổ quốc hoàng tử, vương hầu quý tộc con nối dòng thường thường biết đưa mắt liếc trộm hướng thiếu nữ. Là hỏa quốc nhân hoàng thương yêu nhất tiểu công chúa, Hỏa Linh Nhi. Phu hoàng, người thiếu niên kia thực lực không tầm thường a. Bên ngoài vừa nói, dẫn tới mỗi bên đại hoàng tử cùng vương hầu con nối dòng ghé mắt, lạnh lùng nhìn Ngô Trần. Trong mắt có địch ý. Hỏa Linh Nhi không biết, bởi vì mình hiếu kỳ Ngô Trần một câu nói, gây nên một hồi ba lan. Ngô Trần cũng không biết vẻ mặt của mình, gây nên Hỏa Linh Nhi quan tâm. Cuộc đấu kế tiếp, Ngô Trần nương theo thi đấu lần lượt tăng, càng thêm dũng mãnh phi thường, không thể chiến thắng. Cái gì? Được kêu là Ngô Trần thiếu niên giấu giếm thực lực, không phải một khẩu động thiên mà là hai khẩu động thiên. T, không đúng, không phải hai thanh, là ba thanh, ta lão thiên, 13 tuổi ba khẩu động thiên. Nô Trần một đường quá ngũ quan, chạm lục tướng, ngày càng ngạo nghễ. Đến hiện tại, Nô Trần không riêng gây nên phổ thông khán giả chú ý, liền các đại đại giáo, cổ quốc cũng đưa tới chú mục. Bây giờ, khu vực tái chỉ còn lại có top 50, Nô Trần là một vị duy nhất thôn chấn mà đến người dự thi, thừa ra người dự thi, đều không ngoại lệ, đều là mỗi bên đại con em thế gia. Top 50, cái này Nô Trần muốn đổi mới thôn chấn người dự thi ghi lại hay sao? Nghe nói hắn không phải tới từ thôn chấn, mà là đến từ một cái tiểu bộ lạc. Khán giả nghị luận ầm ĩ, biết được Ngô Trần đến từ tiểu bộ lạc, khiếp sợ không thể thêm phục. Khu vực tái tổ chức đã qua vài năm, thôn chấn dự thi nhân viên, tối cao chỉ tới top 50, mà Ngô Trần đã đạt được thôn chấn dự thi kỷ lục cao nhất, cùng với ngang hàng. Chỉ một thoáng, mọi người đều ở thảo luận, đến cùng Ngô Trần biết đánh nhau hay không phá khu vực cuộc so tài thôn chấn dự thi đi lại. Thú vị, hắn đến từ bộ lạc nào? Một vị toàn thân tắm rửa hoa quang láo giả, đối với phe tổ chức hỏi, cái này là một vị đến từ Thái Cổ Thần Sơn tôn giả, thần uy ngập trời, không ai bị nổi. Bẩm đại nhân, Nô Trần đến từ Hoàng Sơn bộ lạc, là một vài ngàn người tiểu bộ lạc. Thị vệ cung kính cong lưng. Nương theo Nô Trần đến từ một vài ngàn người bộ lạc, tin tức tịch quyển thính phòng. Chư cường, dân chúng khiếp sợ. Đúng lúc này, thình thịch, Nô Trần bốn động thiên đều xuất hiện, không đến 10 chiêu đánh bại một vị bảy động thiên thiên kiêu, vị kia thiên kiêu 16 tuổi. Chọn so với Ngô Trần lớn hơn 3 tuổi. Giờ khắc này, đối với Ngô Trần khinh thường hoàng tử, vương hầu con nối dòng ngồi không yên. Làm sao có thể, thủy quốc nhị hoàng tử thua. Thình lình, bị Ngô Trần đánh bại địch thủ, vì hiện nay thủy quốc nhị hoàng tử, một vị có can đảm thuần huyết di chủng con nối dòng chém giết không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tồn tại. Ta tuyên bố, Ngô Trần đánh bại nhị hoàng tử, tấn cấp 20 ngũ cường, đổi mới thôn trấn, bộ lạc dự thi tới nay kỷ lục cao nhất. Tài phán thanh âm thoáng chốc truyền ra. Sau một khắc, toàn trường sôi trào, khán giả đồng hô Ngô Trần tên, tiếng tụ cửu thiên, vang vọng thật lâu. Ngô Trần, Ngô Trần. Ngày hôm nay tam cảng, liên độc giả thật to nhóm thích đầu cái hoa tươi phiếu đánh giá cùng khen thưởng a, gạc. Chương 35, một quốc hoàng tử cho mời. Toàn trường đồng hô Ngô Trần tên, Ngô Trần cường đại, hoành động toàn trường. Ta thua rồi, cảm ơn Ngô Trần huynh sau cùng thu tay lại. Nhị hoàng tử cười khổ, thở dài một tiếng, phụ hoàng nói đúng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thật là lợi hại a, người nọ cư nhiên đánh thắng nhị hoàng tử. Hỏa Linh Nhi đôi mắt đẹp lóe lên. Thấy thế, một quốc hoàng tử đám người càng thêm ghen tuông quá độ, bọn họ nhìn nhau liếc mắt, âm thầm gật đầu. Ngô Trần tấn cấp 20 ngũ cường, hôm nay chiến đấu cũng là kết thúc, ngày mai đúng là 20 ngũ cường quyết ra quán quân. Mặc dù hôm nay khu vực tái kết thúc, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ như cũ không ngừng đàm luận nhiều nhất đương chúc Ngô Trần biểu hiện. Sáng tạo khu vực tái đi lại, đánh bại thủy quốc nhị hoàng tử, nghiễm nhiên thành vì một đại thiên tiêu. Đêm đó, khu vực cuộc so tài thời gian, thủy quốc náo nhiệt phi phàm, răng đèn kết hoa, hoàng thành đêm tối giống như ban ngày. Hành tẩu ở đường phố, Ngô Trần sát na chịu đến những người đi đường chú mục, thậm chí có thiếu nữ hoa quý vì Ngô Trần ném tới mị nhãn. Người a, thật là không có biện pháp, mị lực ngăn cản cũng không đỡ nổi. Ngô Trần trong lòng xú thí mười phần đô than tự nói. Đang ở Ngô Trần đi dạo phố, ăn đặc sắc ăn vặt thời điểm. Một vị mặc đẹp đẽ quý giá phục sức thanh niên chắn Ngô Trần trước mặt, chỉ cao khí ngang. Ngươi chính là Ngô Trần phải không? Một quốc hoàng tử còn có ba vị vương hầu công tử mời mời ngươi ăn cơm, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Thần sắc của hắn rất cao ngạo, nói không khách khí chút nào, một bộ mắt chó coi thường người khác răng rấp, nghiễm nhiên đem Ngô Trần làm hạ nhân mệnh lệnh. Ngô Trần thực lực không tầm thường không sai, thế nhưng ở tại xem ra, cũng chỉ là thực lực không tệ, dù sao Ngô Trần thân phận bây giờ nhưng là Hoàng Sơn bộ lạc người. Tuy là đẹp đẽ quý giá thanh niên chỉ là một hạ nhân, thế nhưng ở nói như thế nào hắn chính là một quốc hoàng tử thân tín. Chính là vương hầu công tử thấy cũng phải lễ nhượng ba phần. Không đi. Ngô Trần cự tuyệt, dứt khoát. Đẹp đẽ quý giá thanh niên kinh ngạc, không thể tin được Ngô Trần dám cự tuyệt. Đây chính là đến từ một quốc hoàng tử cùng ba vị vương hầu công tử mời, hầu như không người dám làm trái. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì, đây chính là một quốc hoàng tử, còn có Lôi vương phủ. Không đợi đẹp đẽ quý giá thanh niên nói, Ngô Trần bình tĩnh lên tiếng. Ta nói, không đi. Nói xong, Ngô Trần xoay người ly khai. Dự định tiếp tục đi dạo hắn quầy ăn vặt. Ngô Trần trực tiếp phát hiểu kỳ ý, giống như xích lóa lóa đánh vào trên mặt, đẹp đẽ quý giá thanh niên phẫn nộ, lúc này thân tay chụp vào Ngô Trần, muốn mạnh mẽ kéo Ngô Trần đi qua. Cách. A. Đẹp đẽ quý giá thanh niên kêu thảm thiết, bên ngoài thân ra tay còn không có đụng tới bả vai đã bị Ngô Trần bắt lại. Tay gãy xương nức, mặc cho đẹp đẽ quý giá thanh niên như thế nào tránh thoát, Ngô Trần tay giống như bàn ê tô giống nhau. Ta không phát huy, ngươi thật coi ta dễ khi dễ sao? Ngô Trần lạnh nhạt nói, tiếng như cửu u, dày đặc tột cùng, đẹp đẽ quý giá thanh niên không khỏi run lên một cái, sợ hãi vạn phần. Ngươi muốn làm gì, ta nhưng là một quốc hoàng tử thân tín, ngươi không phải có thể đụng đến ta, di chuyển ta chính là cùng. 3. Thanh thúy mà thê thảm tiếng âm vang lên. Đẹp đẽ quý giá thanh niên còn chưa nói hết, Ngô Trần một cái tắt tới, khiến cho kỳ diện gò má sưng to lên, gương mặt có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay, liền chỉ tay đều thấy rõ. Miệng phun một số cái răng đi ra. Đẹp đẽ quý giá thanh niên căm tức Ngô Trần, từ trở thành một quốc hoàng tử thân tín, chưa từng bị đãi ngộ như thế. Ngươi đẹp đẽ quý giá thanh niên tức giận tới mức run run, mở ra muốn mắng Ngô Trần, lại bởi vì mở ra khẽ động gương mặt, đau hắn nhe răng trợn mắt. 3. Ngô Trần xuất thủ lần nữa, đánh vào đẹp đẽ quý giá thanh niên má bên kia. Nhất thời, đẹp đẽ quý giá thanh niên hai bên gương mặt, lưỡng đạo tay số đỏ ấn hoàn mỹ đối xứng. Ngươi cái gì ngươi? Một màn kế tiếp, vô cùng thê thảm. Đẹp đẽ quý giá thanh niên bị Ngô Trần quạt liên tiếp thập bát trưởng, miệng đều cho phiến sai lệch. Nói cho ta biết, một quốc hoàng tử đến cùng tìm ta cần gì phải? Nâng lên giống như chó chết đẹp đẽ quý giá thanh niên, Ngô Trần giọng nói lạnh nhạt. Hắn có thể không tin một quốc hoàng tử biết hảo tâm mời hắn ăn cơm, ở sáng nay thi đấu, Ngô Trần minh sắc cảm nhận được một quốc hoàng tử đám người đối với mình thần sắc bất thiện. Nói hay không? Thấy đẹp đẽ quý giá thanh niên lắc đầu liên tục, Ngô Trần một cước đá tới. Ca một tiếng, đẹp đẽ quý giá thanh niên kêu thảm thiết. Bên trái chân nhỏ bị đạp gãy túi ở nơi nào, bên ngoài đau muốn ngất, làm gì được có Ngô Trần ở, căn bản ngất không được. Ta nói. Đẹp đẽ quý giá thanh niên thực sự sợ, trong lòng sợ, hai đùi run rẩy run rẩy. Trước mắt Ngô Trần thật là thiếu niên sao, đây chính là một hình người tiểu hung thú. Từ đẹp đẽ quý giá thanh niên cửa bên trong biết được, thì ra một quốc hoàng tử đám người mời Ngô Trần đi qua, là muốn làm cho Ngô Trần đánh giả tái, ngày mai phải thua trận thi đấu, ở Hỏa Linh Nhi công chúa trước mặt lúng túng. Nếu như Ngô Trần không chịu, như vậy thì đem Ngô Trần đánh ra nội thương, khiến cho bên ngoài ngày mai mang thương chiến đấu. Ngô Trần con ngươi híp lại, trọng đồng hình như có băng tuyết thế giới diễn biến, đông lại vũ trụ. Ai, xem ra hôm nay muốn sát sinh nữa à, lỗi lỗi. Ngô Trần lắc đầu, tự lẩm bẩm. Một bên đẹp đẽ quý giá thanh niên nghe nói, nơm nớp lo sợ, kinh sợ vạn phần. Thiếu niên này điên rồi. Hắn lại muốn giết một quốc hoàng tử. Nhà ngươi hoàng tử không phải để cho ngươi tới mời ta ăn cơm không, hiện tại cho ngươi cơ hội, đi thôi dẫn đường. Ngô Trần mỉm cười, nhắc tới đẹp đẽ quý giá thanh niên. Chương 36, Kim Cương Bất Phôi Chi Thân Hiển Uy. Thủy Quốc thủ đô, một chỗ đình viện, điêu lan nóc vẽ, lâu vũ mùi hoa, xây vào một ao nước nhỏ bên cạnh, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, cảnh sát tú lệ. Trong đình tiểu trúc, có bốn người tụ tập ở này, quan xem bọn họ ăn mặc đã biết bất phàm của bọn hắn. Tơ lụa, tử kim mạo, làm nổi bật lên những người này cao quý thân phận. Lôi huynh, một hoàng tử, Thiết Chân huynh ngươi nói bọn họ thực sự sẽ đến không? Bốn người một người trong đó đặt câu hỏi. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ tới, từ chúng ta mời, sao lại không đến đạo lý? Được xưng là Lôi huynh nhân cười nhạt, mắt lộ ra chẳng đáng, hắn không dám đến, chính là đối với một hoàng chết không tôn trọng. Đang nói chưa xong, Lôi Vương phủ tiểu vương ra khỏe mắt liếc qua vừa lúc nhìn thấy cửa. Nơi đó có một đạo cao giáo thân ảnh đi tới, không phải Ngô Trần là ai? Ngươi xem, hắn đây không phải là tới. Làm nhìn rõ ràng cửa cảnh tượng, Lôi phủ tiểu vương ra nâng lên nụ cười, chợt đình trệ, mắt lộ ra âm độc. Không riêng gì hắn, ở đây thừa ra ba người cũng là như thế. Ngô Trần đáp ứng lời mời mà đến, bất quá hắn không phải là một người mà đến, trong tay dẫn theo một người, đó là đầy người máu tươi đẹp đẽ quý giá thanh niên. Mọi người đều biết, đẹp đẽ quý giá thanh niên là một hoàng chết thân tín. Bây giờ bị đánh hoàn toàn thay đổi, cả người chảy máu, đơn giản là đối với một hoàng chết xích lóa loa khiêu khích. Thình thịch. Ngô Trần thuận tay ném một cái như ném rác rưởi giống nhau, đem đẹp đẽ quý giá thanh niên tinh chuẩn vứt xuống một hoàng tử dưới chân, thản nhiên nói. Một hoàng tử, ngươi cái này tên thủ hạ cửa ra vô chương pháp, ta thay ngươi dạy dỗ một trận, không cần cảm tạ ta. Sau đó, Ngô Trần vô cùng tự nhiên ngồi vào tiểu trúc trên ghế đá, nhàn nhã tự đắc. Nghe nói một hoàng tử các ngươi mời ta ăn, đến đây đi, ta đã chuẩn bị xong có một bữa cơm no đủ, đem thức ăn bưng lên a. Đối mặt Ngô Trần không chút nào để bọn họ vào mắt dáng dấp, một hoàng tử bốn người thần sắc lạnh xuống. Bọn họ là ai? Bọn họ nhưng là hoàng tử cùng phong vương cường giả con nối dòng. Ngô Trần, đả cẩu cũng phải xem chủ nhân, người của ta ngươi cũng dám đánh. Một hoàng tử không thẹn vì hoàng tử, vẫn chưa như người bình thường bị làm tức giận, con ngươi nheo lại, vô cùng bình tĩnh răng rớp. Hoàng tử cực kỳ tôn quý sao? Ta chú ý người người bình đẳng, làm chuyện sai, phải đánh. Ngô Trần đạm nhiên đứng dậy, nhìn thẳng một hoàng tử, hoàn toàn không. Lớn mật. Ngô Trần ngươi biết ngươi đang làm gì không? Hắn chính là một hoàng chết người, ngươi không nói lời gì đánh hoàng tộc thân tín Lôi Vương phủ tiểu vương ra, mắt sáng như đuốc ngươi đây là khiêu khích hoàng uy, nên chạm. Hai tay nổi lên lôi quang, thử thử rung động, hồ quang điện lách thân, Lôi Vương phủ tiểu vương ra tập sát Ngô Trần. Ngô Trần không. Thông suốt xoay người, trước mặt một trưởng cùng với tấn công. Bình một tiếng, Ngô Trần cùng Lôi Vương phủ khắp nơi ngọc thạch cái bàn, bạo vì bột mịn, vánh ánh phiêu tán. Lôi Vương phủ tiểu vương ra liền lùi mấy bước, mắt lộ ra kinh dị. Ngắn giao phong, hắn cư nhiên rơi xuống dưới thành, phải biết rằng hắn chính là chuyên môn tu luyện lực lượng người. Cùng lúc đó, Ngô Trần nửa bước không nhúc nhích, ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tiếng như như sấm. Đừng cho ta cả những cái này có không có, mục đích của các ngươi ta đã sớm biết. Muốn động thủ liền trực tiếp động thủ, chớ cùng ta kéo lý do gì. Kỳ âm vừa ra, một hoàng tử đám người biến sắc, vô ý thức nhìn về phía nằm dưới đất đẹp đẽ quý giá thanh niên, hiển nhiên đẹp đẽ quý giá thanh niên nói cho Ngô Trần chân tướng. Sau một khắc, một hoàng tử bốn người nhìn nhau, không nói lời gì, cùng giết hướng Ngô Trần. Nếu mục đích đã bại lộ, bọn họ cũng không muốn lời nói nhảm, trực tiếp động thủ. Chỉ một thoáng, lôi quang bắt đầu khởi động, vạn mục mọc thành bụi, kim qua len keng, hỏa diễm như biển. Đình viện bạo phát một hồi rực rỡ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi một cái bộ lạc tới dân đen đến cùng bao nhiêu cân lượng. Thiết Chân phủ tiểu vương gia, cầm trong tay kim qua, hổ hổ xanh phong, quát bắt đầu linh lực long quyển, động thiên đều mở. Hắn vì Thiết Chân vương hậu đại, 5 tuổi từ nhỏ bị đưa vào quân doanh ma luyện, tới hiện tại 15 tuổi, chết tại trên tay hắn địch nhân không có 1.000 cũng có 800, từng cái đều là cường giả. Thậm chí, có thủy quốc danh túc nói qua, tương lai Thiết Chân Vương tiểu vương gia mạnh mẽ tranh đoạt thủy quốc nhân hoàng một vị. Thương. Nô Trần một à, vánh trắng da thịt nổi lên kim cương, bàn tay làm đao, cùng với kim qua đụng nhau, mang theo một hồi kim cương họ phở ảm thiết tiếng va chạm. Kim cương bất phôi chi thân. Ngươi là Tây Phương giáo người. Thiết Chân Vương tiểu vương gia liền lùi lại, mắt lộ ra kinh hãi, mạnh mẽ áp trong hạ thể khí huyết sôi trào, nhất chiêu phía dưới, Nô Trần không tổn hao gì, Thiết Chân Vương tiểu vương gia bị chấn thương. Hai người ai mạnh ai yếu, đã thấy rõ. Mọi người công kích bị kiếm hãm, kinh động nhìn Nô Trần. Ai nói kim cương bất phôi chi thân thì nhất định là Tây Phương giáo người, kim cương bất hoại công pháp chẳng qua là Tây Phương giáo từ dạy người khác khóc cầu tới công pháp. Nô Trần đạm nhiên mở miệng, kể rõ sự thực. Hai anh! Ngươi cái này mạnh miệng nói hơi quá. Giết hắn đi, ta phỏng chừng hắn là lấy trộm Tây Phương giáo công pháp. Một hoàng tử đám người âm trầm như nước, lần nữa tấn công về phía Nô Trần. Nô Trần chuyện thực sự một hoàng tử đám người xem ra, hoàn toàn không tin, cho rằng Nô Trần đây là đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Tây Phương giáo ở bát vực bên trong, tiếng tăm lừng lẫy, là bất hủ đại giáo, hơn nữa kim cương bất phôi chi thân bị Tây Phương giáo cung vì chân giáo một trong những công pháp. Thử hỏi, người nào sẽ tin tưởng kim cương bất phôi chi thân là kim cương giáo từ còn lại đại giáo cầu tới công pháp? Nói thật, các ngươi còn không tin, chỉ số IQ cảm động A. Nô Trần cánh tay vẻ tròn, đẩy lùi Thiết Chân Vương tiểu vương ra cùng Lôi Vương tiểu vương ra giáp công, vung tay bất đắc dĩ màu sắc. Đúng lúc này, ngập trời biển lửa, như sóng dựng lên. Đánh út về phía Ngô Trần phía sau lưng. Đây là Lam Hải Vương bảo thuật, năm đó thủy quốc biên cảnh nguy cơ, sẽ bị công phá chi tế. Lam Hải Vương chạy tới triển khai phép thuật này, ngọn lửa màu xanh lam như biển, hỏa quang trùng thiên, che khuất bầu trời. Ngay nào đó, chính trực mùa đông, biên quan lại nóng rực như mùa hè, địch quân trăm vạn đại quân trong khoảnh khắc đốt thành tro phi. Từ đó về sau, Lam Hải Vương nhất chiến thành danh, phong hào Lam Hải. Ý dụ lam sắc biển lửa. Không có gì ngoài một hoàng tử, Lôi Vương phủ. Thiết Chân Vương phủ bên ngoài, Lam Hải Vương phủ tiểu vương gia sử xuất Lam Hải Vương bất truyền bảo thuật. Ha ha, Lam huynh làm tốt lắm. Lôi Vương phủ tiểu vương gia cùng Thiết Chân Vương phủ tiểu vương gia cười to, một hoàng tử cũng là vung lên nụ cười, nắm chắc phần thắng dáng dấp. Một chiêu này Lam Hải bảo thuật, coi như là Lôi Vương, Thiết Chân Vương đô muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí Tây Phương giáo người cũng có chút kiêng kỵ Lam Hải Vương bảo thuật. Lúc này Lam Hải Vương phủ tiểu vương gia đánh lén Ngô Trần sử xuất. Một hoàng tử ba người cho rằng Ngô Trần tuyệt đối gánh không được, mặc dù hắn có kim cương bất phôi chi thân. Lam quang thiếu đốt, đình viện hồ nước nhỏ sát na bốc hơi lên, hơi nước bốc lên, Ngô Trần bị biển lửa bao phủ, một điểm thanh âm cũng không có truyền ra. Thấy thế, một hoàng tử đám người nhìn nhỏ cười. Còn tưởng rằng hắn rất mạnh, chẳng qua là nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả. Lam Hải Vương phủ tiểu vương ra thần sắc lãnh khốc, ngạo khí mười phần. Những người khác nghe vậy, lộ ra nụ cười. Đột nhiên. Bọn họ nụ cười chợt biến, đều là biến sắc. Điều đó không có khả năng. Lam Hải Vương tiểu vương gia dẫn đầu lên tiếng, trong mắt tràn ngập không tin. Hắn làm sao sẽ không chết? Kim cương bất phôi chi thân chớ nên gánh nổi a. Một hoàng tử đám người kinh sợ. Chỉ thấy lam sắc trong biển lửa, một ngày kim quang bao phủ, sau đầu có thần hoàn, giống như cái thế tiên vương thân ảnh từ lam sắc trong biển lửa đi ra. Theo sát tới, một đạo thanh đạm tiếng âm vang lên, quanh quẩn bên tai. Ta nói rồi Tây Phương giáo kim cương bất phôi chi thân chỉ là mượn tới, bọn họ căn bản tìm hiểu không ra kim cương bất phôi chi thân chân đế. Chương 37, Diêm Vương gia không thu ta. Nô Trần toàn thân kim quang, tỉ mỉ vừa nghe, hình như có đạo âm đang vang vọng. Hắn tắm rửa lam sắc biển lửa, trực tiếp đi ra, không bị thương chút nào. Một màn này, thật sâu kích thích một hoàng tử đám người trong mắt. Nên kết thúc, còn nghĩ đến đám các ngươi có gì đặc biệt hơn người bảo thuật có thể cho ta tôi luyện luyện kim mới bất phôi chi thân. Nô Trần lắc đầu. Một hoàng tử bốn người nghe nói, sắc mặt đỏ lên, tức giận không thôi. Hắn theo ta các loại, chờ, đánh nhau, cư nhiên chỉ là vì tôi luyện luyện kim mới bất phôi chi thân. Chúng ta chỉ là của hắn rèn luyện thạch. Ở trong này, Vưu thuộc Lam Hải Vương tiểu vương gia nhất là biệt khuất, đây chính là cha hắn thành danh bảo thuật, lại bị Nô Trần làm thấp đi được không chịu nổi một kích. A, ta muốn giết ngươi. Nô Trần lời nói, chạm đến Lam Hải Vương tiểu vương gia điểm mấu chốt, khiến cho bên ngoài phát cuồng. Một hoàng tử âm trầm, ánh mắt âm độc, chăm chú nhìn Ngô Trần, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được nguy cơ tử vong. Chợt, một hoàng tử ngưng trọng màu sắc, trầm giọng nói. Các ngươi giúp ta kéo dài một phút đồng hồ. Vốn muốn tấn công về phía Ngô Trần Lôi Vương phủ tiểu vương ra ba người thân thể ngẩn ra, trợn to hai mắt nhìn về phía một hoàng tử, sau đó trọng trọng gật đầu, kiên định khuôn mặt. Yên tâm, giao cho chúng ta. Lôi Vương phủ tiểu vương ra toàn thân lôi quang đại trán, bạo phát toàn lực một kích. Nô Trần cho Lôi Vương phủ tiểu vương gia uy hiếp quá lớn, hắn có loại dự cảm, Nô Trần thực sự có thể sẽ giết bọn họ. Nguy cơ sinh tử trong lúc đó, Lôi Vương phủ tiểu vương gia bạo phát. Còn lại hai người cũng là như vậy, liều mạng thẳng hướng Nô Trần. Bọn họ đang vì một hoàng tử kéo dài thời gian, bởi vì bọn họ biết một hoàng tử muốn thi triển bí thuật, một quốc bất truyền bí thuật, lấy tự thân sinh mệnh chi lực làm giá, thi triển khủng bố bí thuật. Một chiêu này, đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800. Năm đó, một quốc hội quật khởi thành tựu cổ quốc, dựa vào chính là sơ đại một quốc nhân hoàng này bí thuật. Tục truyền, không biết bao nhiêu tuế nguyệt trước, một quốc nhân hoàng cần phải thành lập cổ quốc, vì thế đưa tới một đại giáo chen ép. Một quốc tồn vong nguy cơ trước, một quốc nhân hoàng lẻ loi một mình thẳng hướng cái kia một đại giáo, dùng cái này bí thuật, đem cái kia đại giáo tàn sát, từ đó về sau, cái kia đại giáo diệt vong, một quốc quật khởi. Nô Trần chú ý tới một hoàng chết cử động, ánh mắt lấp lóe, vẫn chưa ngăn cản. Một hoàng tử chỗ vị trí, có cỗ ba động khủng bố, bên ngoài quanh thân cây cỏ cực nhanh héo rũ, thời khắc gian, khắp nơi cây cỏ héo rũ thành phiến, như ôn dịch vậy, lan tràn hướng xa xa. Đây là một hoàng tử ở thu lấy cỏ cây sinh mệnh chi lực, ngưng tụ đòn đánh mạnh nhất. Tu luyện tới hiện tại, Nô Trần Kim Cương bất phôi chi thân gặp phải bình cảnh, nhu cầu cấp bách đột phá chính mình, cho nên Ngô Trần vẫn chưa ngăn cản một hoàng tử, hắn cần nhờ một hoàng tử bí thư, do đó đột phá bình cảnh. Mặc dù, Nô Trần không biết làm như vậy phía sau, có thể chết hay không, thế nhưng hắn chính là như vậy điên cuồng, giữa sinh và tử ma luyện, đột phá chân ngã, bước trên càng cao một đường. Nếu để cho một hoàng tử bốn người biết được Nô Trần lúc này ý tưởng, tất nhiên thổ huyết biệt khuất, lẽ nào bọn họ chính là bồi luyện phẩm sao, cứ như vậy bất kham sao, bọn họ dù sao cũng là nhất phương nhân tài kiệt xuất thiên tiêu a. Ung ung, chim hót hoa nở, non xanh nước biếc đỉnh viện không còn tồn tại, tĩnh mịch nặng nề, hoàn toàn u ám, tất cả mọi chuyện vật đều là thành vật chết. Một đoàn tràn ngập sinh cơ lục sắc quang đoàn bao phủ một hoàng tử. Quỷ dị một màn xuất hiện, đang ở sinh cơ bừng bừng chùm sáng bên trong, một hoàng tử cũng là phảng phất già yếu vài tuổi, sắc mặt trắng bệnh. Nô Trần, đi chết đi cho ta. Một phút đồng hồ thời hạn đến, một hoàng tử giữ tợn rít gào, quang đoàn như pháo, đánh về phía Nô Trần. Lôi Vương ba người ngầm hiểu lẫn nhau, lục quang đã tới trong nháy mắt, cực nhanh triệt thoái phía sau. Chờ đúng là ngươi. Nô Trần không trốn không né, trước mặt quang đoàn mà lên. Khổng lồ tiếng phá hủy vang lên, đinh hai nhức óc, quanh quần phương viên trăm dặm, mặt đất chấn động, đình viện phong ốc đổ nát tan rã, khô vàng cây cỏ bị liên lụy, hóa thành bụi bay. Khó dễ tưởng tượng, đây là người động thiên cảnh cường giả một kích, đáng sợ uy lực, coi như là hóa linh cường giả cũng không dám chống lại. Không cần thiết khoảng khắc, lục quang tiêu tán. Vẻ xanh biếc giật rào, bạch hoa cạnh tranh thả đình viện không có, độc thừa lại ngàn thước rộng hố to, chu vi cháy đen một mảnh, không có gì ngoài đất khô cằn, chút nào không sinh cơ. Ha 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 ha, rốt cục chết, Nô Trần bị đánh không còn sót lại một chút cạn. Lôi Vương khỏe miệng chằn máu, vừa bãi cười to. Những người còn lại cũng là thoải mái cười, rốt cục đem Nô Trần giết chết. Lúc này, một hoàng tử bốn người đều là thụ thương không rõ, mỗi người đều mang thương, đầy bụi đất. Ta muốn Nô Trần chết cũng chết cam tâm, không nghĩ tới hắn cư nhiên bức cho chúng ta sử xuất toàn lực cùng chuẩn bị ở sau. Lam Hải Vương phủ tiểu vương ra lánh khóc lên tiếng. Nghe vậy, một hoàng tử đám người gật đầu. Hồi tưởng Nô Trần, trong lòng có một kiên kỵ. Một hoàng tử bốn người, không người nào là đắp đại thiên tiêu, uy danh hiển hách. Nhưng mà chính là cường đại bốn người, cánh bị Nô Trần một người bức phải liên thủ, cuối cùng một hoàng tử bị bức phải sử dụng bí thuật. Có thể tưởng tượng được, Nô Trần cường đại, in dấu thật sâu ấn một hoàng tử bốn trong lòng người, bạn tùy bọn hắn chọn đời. Đáng tiếc một thiên tài, nếu như hắn có thể thần phục với ta, tương lai ta một quốc không chừng có thể đang khuyết đại danh giới, cuối cùng là cứng quá dễ gãy. Một hoàng tử thần sắc tái nhợt, cảm thán một tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nô Trần rất mạnh, nhưng hắn không hiểu được chịu thua, chưa lớn lên đã bị phong mang tất lộ, cuối cùng đưa tới hôm nay chết non. Thoại âm rơi xuống sát na. Phốc rất nhỏ tiếng vang lên, một hoàng tử đám người đầu tiên là sửng sốt, chợt nhìn về phía hố to, thanh âm mới vừa rồi là bùn đất giãn ra thanh âm. Sau một khắc, một hoàng tử bốn người như là gặp ma, tê cả da đầu, kinh sợ thối lui vài trăm thước. Điều đó không có khả năng. Lãnh khốc Lam Hải Vương phủ tiểu vương gia cuối cùng biến sắc, khàn cả giọng, không thể tin được một màn trước mắt. Hố to bên trong, bùn đất buông lỏng, một đạo vóc người đều đặn thân ảnh từ trong đất bùn nhảy ra. Nô Trần. Nhìn thấy thân ảnh, một hoàng tử thất thanh kêu lên, ngươi vì sao không chết, hóa linh cảnh cường giả cũng không khả năng thừa nhận một kích này. Các ngươi mau nhìn. Thiết chân vương phủ tiểu vương gia chỉ hướng Nô Trần thân thể. Lúc này, Nô Trần da thịt trắng muốt. Không phải nhìn kỹ rất khó phát hiện hắn bên ngoài thân có kim quang lưu động trên đó. Hắn làm xong rồi, kim cương bất phôi chi thân cao hơn một tầng, bên ngoài thân kim quang đạt đến mức tận cùng, vật cực tất phản, nội liễm trong cơ thể. Mặc dù hắn xem ra không có lúc trước ánh vàng rực rỡ vậy chói mắt, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy càng thêm không tầm thường, lại tựa như trong cơ thể ẩn nút một tôn thượng cổ thần rõ ràng. Vì sao ngươi không chết? Nhìn Ngô Trần nhảy ra hố, Lôi Vương phủ tiểu vương gia kinh ngạc. Nghe vậy, Ngô Trần xoay cổ, hướng về phía Lôi Vương phủ tiểu vương gia cười, sau đó rất bất đắc dĩ buông tay nhún vai. Diêm vương gia không thu ta cũng không có biện pháp. Một hoàng tử bốn người hô hấp bị kiềm hãm, trước đó chưa từng có ngưng trọng, trong lòng đã sinh ra khiếp ý. Chết tiệt, trên người hắn nhất định có chí bảo. Dường như nghĩ tới điều gì, Lam Hải Vương phủ tiểu vương gia đột nhiên kêu lên. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần quả thật có chí bảo, thế nhưng hắn không có dùng, chân chính ngạnh kháng một hoàng chết bí thuật, khiến cho chính mình thăng hoa, bước trên một khắc tầng kim cương bất hoại thân. Sau một khắc, nơi nào còn có quản hay không được với Ngô Trần có hữu dụng hay không chí bảo, một hoàng tử bốn người không hẹn mà cùng hướng về xa xa bỏ chạy. Ngô Trần hôm nay biểu hiện, kinh sợ thối lui tứ đại thiên tiêu. Chương 38, Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn. Một hoàng tử bốn người chạy trốn, Ngô Trần chân mày cau lại, chắp hai tay, không nhanh không chậm mở miệng. Các ngươi đánh được rồi đã nghĩ chạy sao, ta còn không có đánh đủ, lưu lại tiếp tục đánh đi. Hiu. Ngô Trần một đôi mắt hừng hực quang huy bắn ra, đồng tử một phân thành hai, một lớn một nhỏ, trọng đồng hiện. Trong sát na, một hoàng tử bốn người não hải như bị trọng kích, miệng phun tiên huyết, thân thể lung la lung lay, lảo đảo ngã xuống đất. Ngươi là trọng đồng giả. Nhìn đi lên trước Ngô Trần, một hoàng tử đồng tử đột nhiên lui, mắt lộ ra bất khả tư nghị màu sắc. Trong lúc nhất thời, một hoàng tử bốn người trong lòng dâng lên một cô hồi ý, hối hận chớ nên nhằm vào Ngô Trần. Bọn họ ngàn coi vạn muốn, làm sao cũng không nghĩ tới Ngô Trần là danh trọng đồng giả thượng cổ bất bại thần thoại. Bất bại thần thoại, không nghĩ tới chúng ta để cho chúng ta gặp. Lôi Vương phủ tiểu vương gia khổ sáp. Ngô Trần không lời, liền muốn động thủ. Ngô Trần, ngươi không thể giết chúng ta, bằng không ngươi sẽ chọc tới đại họa. Thiết Chân Vương phủ tiểu vương gia sợ kêu sợ hãi. Đối với, các ngươi giết chúng ta nhưng là một quốc Lôi Vương, Thiết Chân Vương, còn có Thủy Quốc Lam Hải Vương Nhân, ta là một quốc nhị hoàng tử, ngươi nếu như giết ta, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi giết chúng ta chính là cùng Thủy Quốc cùng một quốc hai đại cổ quốc đối kháng, mặt khác nhị hoàng tử vẫn là Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn đệ tử, cho nên ngươi giết bọn chúng ta với đắc tội ba thế lực lớn. Bốn người tranh nhau mang ra thế lực sau lưng, ý đồ lay động Ngô Trần sát tâm. Ngô Trần con ngươi bình tĩnh như nước, nhàn nhạt trở về một câu nói, bàn tay như đao, nồng nhiệt mang sẽ qua. Không ai có thể uy hiếp ta. Nhị hoàng tử bốn người trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Ngô Trần không chút do dự nào, đem bốn người cắt thủ, thu hồi bọn họ túi chữ vật, chợt ly khai. Đang ở Ngô Trần ly khai không lâu sau, đại đội ngân giáp thiết kỵ đến, mặc dù đình viện khoảng cách hoàng đô khá xa, thế nhưng Ngô Trần cùng một hoàng tử đám người chiến đấu, dùng lên động tĩnh thực sự quá lớn, nhất là sau cùng một hoàng tử bí thuật, kinh động thủy quốc ngân giáp thiết kỵ đến. Làm ngân giáp thiết kỵ đến, thấy đến sân vườn cảnh tượng, tất cả đều khiếp sợ. Nhanh! Thông báo nhân hoàng, còn có một quốc nhân hoàng xảy ra chuyện lớn. Không đến nửa ngày, đám chìm trong khu vực tái náo nhiệt bầu không khí hoàng thành nên đón cấp độ sử thi địa chấn. Một quốc nhị hoàng tử, một quốc Lôi Vương phủ tiểu vương gia, một quốc Thiết Chân Vương phủ tiểu vương gia, Thủy Quốc Lam Hải Vương phủ tiểu vương gia, bốn người đầu một nơi thân một nẻo. Từ hiện trường tin tức, nơi đó xảy ra kinh thiên đại chiến, hư hư thực thực một hoàng tử bốn người liên thủ, như cũ không địch lại địch thủ, đều trận vong. Còn như đẹp đẽ quý giá thanh niên, sớm đã bị một hoàng chết bí thuật dư ba đánh thành cho. Tin tức vừa ra, hoàng thành rung động. Nghe nói không, một quốc nhị hoàng tử ở chúng ta Thủy Quốc bị giết, còn có một quốc hai vị tiểu vương gia. Nhất định là cái nào cái lao quái vật làm, nếu không, một hoàng tử bọn họ liên thủ lại làm sao không địch lại. Mọi người dồn dập đàm luận, toàn bộ hoàng thành vỡ tổ. Có người kết luận một hoàng tử bốn người ít nhất là bị hóa linh cảnh trở lên cường giả giết chết, dù sao một hoàng tử bốn người liên thủ, hóa linh cảnh cường giả cũng phải chiếm tránh mũi nhọn. Ta xem nhất định là có người muốn gây nên Thủy Quốc cùng một quốc chiến tranh. Có người không có hảo ý. Cái này khiến khu vực tái cử hành không được sao a? Chuyện lớn như vậy. Lúc đầu, Thủy Quốc Hoàng Thành Lam Hải Vương Phủ, một đạo Lam Hỏa trụ phóng lên cao, xuyên thủng cửu thiên thương khung, đốt thủng ngai mây. Một tiếng nộ hải cuồng đào một dạng cửu lũ thanh âm, đến Lam Hải Vương Phủ truyền ra. Là ai dám giết ta nhi? Ta muốn ngươi chết. Hét giận dữ truyền khắp Hoàng Thành phố lớn ngõ nhỏ, quanh quần bầu trời. Là Lam Hải Vương thanh âm. Mọi người nghe được phát ra tiếng thân phận của người. Cùng lúc đó, một đạo cường tráng như núi, tràn ngập thiết huyết, mặc nguy nga khôi giáp uy vũ nam tử xoài bước ra Lam Hải Vương phủ, hắn không nói được một lời, trực tiếp hướng về một hoàng tử bốn người vẫn lạc địa đi. Bên ngoài sở đạp chỗ, lưu lại một sợi ngọn lửa màu xanh lam vết chân, khủng bố như vậy. Đó là Lam Hải Vương. Đường phố sôi trào, đoàn người bắt đầu khởi động. Xem ra Lam Hải Vương bế quan 10 năm, thực lực lại tinh tiến thêm một bước, ta cách hắn càng ngày càng xa, ai. Trong đám người, một vị câu lũ lão nhân thở dài lắc đầu, đục ngầu con ngươi nhìn chằm chằm Lam Hải Vương lưu lại hỏa diễm cước bộ, nơi đó có lấy kinh khủng ký hiệu đang lóe lên. Mọi người tại đây bất minh sở dĩ, nhìn xem câu lũ lão nhân. Đột nhiên, có người chỉ vào câu lũ lão nhân, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhận ra câu lũ thân phận của ông lão, T. Là Đà Núi Lao Vương. Cái gì? Hắn là Đà Núi Lao Vương. Mọi người lập tức sôi sùng sục. Có thể bị trở thành Lao Vương, tự nhiên là thế hệ trước phong vương giả. Đà Núi Lao Vương, Thủy Quốc Nhân Hoàng lúc còn trẻ đồng bọn, cùng nhau chinh chiến tứ phương đánh hạ uy danh hiển hách, một thân thực lực ở liệt trận cảnh giới dừng lại mấy chục năm, đặt đến nơi tuyệt hảo. Mà ở 10 năm phía trước, Lam Hải Vương khiêu chiến Đà Núi Lao Vương, liên chiến một ngày một đêm, cuối cùng Lam Hải Vương đánh bại Đà Núi Lao Vương. Bây giờ Đà Núi Lao Vương nói ra Lam Hải Vương thực lực gần hơn một bước, hơn nữa chính mình so ra kém Lam Hải Vương. Đó là ý gì? Đà Núi Lao Vương ở liệt trận cảnh đỉnh phong đã dừng lại hồi lâu, bây giờ nói ra lời này. Kỳ ý không cần nói cũng biết. Lam Hải Vương đạt được nửa bộ tôn giả. Mọi người kinh hô, phấn khởi không ngớt. Nương theo Lam Hải Vương xuất thế, cùng một ngày, tại phía xa hoang vực một quốc hoàng thành Lôi Vương phủ cùng Thiết Chân Vương phủ, Lôi Vương cùng Thiết Chân Vương bước vào truyền tống trận, đi trước Thủy Quốc. Thủy Quốc Nhân Hoàng Thánh dụ hạ đạt. Khu vực tái tạm thời mắc cạn, phong tỏa hoàng thành trăm ngàn dặm, toàn diện điều tra ra một hoàng tử bốn người nguyên nhân cái chết. Rất nhiều tin tức truyền ra, Thủy Quốc hoàng thành kịch chấn, hoàng thành tràn ngập kiềm nén, tất cả mọi người biết, một hồi đại phong bạo muốn tới. Đang ở ngày thứ hai, lại một tin tức truyền ra, ào ào đem một hoàng tử bốn người tử vong sự kiện đẩy lên trí cao triều. Thái cổ thần Sơn Nghi Sơn, có trí cường giả xuống núi, hướng về Thủy Quốc mà đến, bọn họ vì một hoàng tử tử vong mà đến. Vì thế, Thủy Quốc dân chúng kinh dị, một hoàng tử lại là Thái cổ thần Sơn Nghi Sơn một vị trí cường giả đệ tử, càng là cùng Nghi Sơn một vị khác trí cường giả hậu đại có hôn nhân. Sự tình càng náo càng lớn, liền Thái cổ thần Sơn đều dính liễu vào, ba thế lực lớn, ba vị vương hầu. Một người trong đó càng là nửa bộ tôn giả, tên kia đao phủ phải xong đời. Không biết, Thái cổ thần Sơn Nghi Sơn tới là ai, một hoàng tử rốt cuộc là sản vị Nghi Sơn trí cường giả hậu đại có hôn nhân, sẽ không phải là thuần huyết bạch ngọc long tượng cường giả hậu đại A. Ngày hôm nay tam cảng, liền độc giả thật to nhóm thích đầu cái hoa tươi phiếu đánh giá cùng khen thưởng A, G.A.Q. Chương 39, tiểu nha đầu làm sao đột nhiên tìm ta. Bạch ngọc long tượng, thái cổ thuần huyết mánh thú, tục truyền tiên cổ thời kỳ. Cổ tăng nhất mạch có hai đại hộ giáo thần thú, cùng với can đảm sư tử nổi danh. Mà Thái cổ thần Sơn Nghi Sơn, đố lại có bạch ngọc long tượng hậu duệ. Hiện nay, Thái cổ thần Sơn Nghi Sơn có trí cường giả xuống núi, tục truyền dẫn theo việc của người nào đó trí bảo xuống tới, chỉ vì tìm ra giết chết một hoàng chết hung thủ. Toàn bộ hoàng thành huyên sôi trào dương dương, nhiều đội tinh binh hành tẩu ở đường phố, nhiều đội thiết huyết quân đội gác hoàng thành quan khẩu, kiểm tra qua đường giả. Làm sự kiện người khởi xướng. Nô Trần như người không có sao giống nhau, lại tiểu quán nhã gian uống trà, rảnh rỗi nghe trong tiểu quán đám người nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, một nói xinh đẹp bước liên tục đi tới, mặc dù xinh đẹp, nhưng lại không kịp Hỏa Linh Nhi cùng ma nữ Mỹ Lệ làm rung động lòng người. Nhưng mắt con ngươi, nhìn kỹ linh động vô trần, không phải mang dơ bẩn, không rảnh thoát tục. Nàng trực tiếp đi hướng Nô Trần sở ở trong phòng, không đợi nàng gõ cửa, dường như Nô Trần biết nàng sẽ tới giống nhau, hắt xì một tiếng, cửa phòng mở ra. Hi hi. Tiểu sắc ma ngươi còn thật sự ở nơi này a? Xinh đẹp thiên nhiên mỉm cười, mị hoặc mười phần. Nô Trần quan sát xinh đẹp liếc mắt, sau đó lôi bên ngoài vào cửa. Cửa phòng đóng lại, xinh đẹp lặng yên biến hóa, rõ ràng là ma nữ dáng dấp. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi làm sao đột nhiên tìm ta? Nô Trần làm trọng đồng giả, khám phá tất cả vô căn cứ, ma nữ cái kia cố ý biểu hiện vụng về dịch dung thuật, bị nhìn xuyên. Không có chuyện gì, chỉ là tò mò ngươi làm sao tham gia khu vực tái. Không phải nói ngươi muốn đi hoàng vực sao? Nói đến đây, ma nữ trực tiếp tiến đến Ngô Trần trước mặt, tràn đầy phấn khởi đúng rồi, ngươi có nghe nói không, một quốc hoàng tử bị giết sự tình. Hi hi, hạ giới còn thật thú vị, thứ nhất là phong ba không ngừng, so với thượng giới thú vị nhiều rồi. Ngươi cảm thấy ai sẽ là hung thủ, nếu không chúng ta đánh cuộc một kèo, xem ai đoán chuẩn, là hỏa quốc vẫn là thạch quốc, còn là nói còn lại đại giáo. Ngô Trần nhấp một miếng trà. Trả lời ta chỉ là vì bồ đề trái cây cho nên tham gia khu vực tái, còn như người nào là hung thủ, ta không biết, ta đối với nơi này lại chưa quen thuộc, hơn nữa hung thủ không phải là không tìm được sao, ngươi bây giờ đoán cũng không dùng. Ai nói hung thủ tìm không được, mấy ngày nữa liền nhất định sẽ tìm được. Ma nữ lắc đầu. Rõ ràng ma nữ đến từ Tiệt Thiên giáo, lấy được tin tức so với Ngô Trần nhiều hơn. Mâu quang lóe lên, Ngô Trần đặt chén trà xuống, giả vờ hiếu kỳ, dò hỏi ồ. Vì sao nói như vậy? Ma nữ đôi mắt đẹp như nguyệt nha, em hai nói ra nguyên nhân. Nàng lúc này, mị hoặc cùng linh động lượng chủng cực đoan hoàn mỹ đang vào. Theo ta hạ giới Tiệt Thiên giáo tin tức chuyển đến, lần này Nghi Sơn ngoại trừ tới vị chuẩn tôn giả bên ngoài, còn dẫn theo nhất kiện bảo cụ, kính chiếu yêu. Ngô Trần chân mày khinh thiêu. Kính chiếu yêu. Hắn ở Kim Cương giáo lúc, không có gì ngoài tu luyện bên ngoài, ở tới hạ giới phía trước hắn cố ý đi xem lướt qua một ít liên quan tới cái này cái thế giới tri thức, tỉ như nổi danh bảo cụ bảo thuật, các loại thú dữ giới thiệu trở, các loại. Theo bên ngoài biết, kính chiếu yêu là một kiện vô thượng trí bảo, ở tiên cổ thời kỳ với cùng dị vực trong chiến đấu rực rỡ hào quang. Trong đó, dị vực vì sao hôn không tiến vào cửu thiên thập địa, kính chiếu yêu không thể bỏ qua công lao. Đó là cổ tăng nhất mạch trí bảo một trong, dường như trọng đồng giống nhau. Có thể khám phá tất cả vô căn cứ, bất kỳ người nào ở tại kinh dưới, đều sẽ bị lộ ra nguyên hình. Đồng thời còn có một chút thất thất bát bát công năng, thần kỳ không lớt. Có lẽ là nhìn thấy Ngô Trần thần sắc kinh ngạc, ma nữ lập tức giải thích. Tiểu sắc ma ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia chuẩn tôn giả mang tới tự nhiên không phải chân chính kính chiếu yêu, chỉ là một kiện hàng nhái, chân chính kính chiếu yêu đã sớm thất truyền, nếu quả thật là chính phẩm, ta Tiệt Thiên giáo sớm xuất thủ tranh đoạt. Bất quá mặc dù nói đó là hàng nhái, không có kính chiếu yêu cường đại như vậy, nhưng cũng không phải là rất yếu, nó có một công năng, đó là có thể hoàn nguyên đi qua chuyện đã xảy ra. Mọi người đều biết, thực lực đạt được một trí cường tình trạng, có thể với bên trong dòng sông thời gian hành tẩu, có thể bấm đốt ngón tay thiên cơ. Thậm chí, có thể đem nơi đây đi qua chuyện đã xảy ra, hoàn mỹ hoàn nguyên, phơi bày ở trước mắt, liền cùng chiếu phim giống nhau. Mà lần này mang tới hàng nhái kính chiếu yêu chính là có loại này công năng. Biết được ma nữ nói, Nô Trần hơi nhíu mày. Trong lòng biết sự tình đang như chính mình bất lợi phương hướng phát triển. Ta nói tiểu nha đầu, hỏi thăm một việc, có biện pháp nào có thể che đậy kính chiếu yêu công năng? Ngô Trần đột nhiên hỏi. Hắn trung quy không phải cái này cái thế giới đơn bản địa, đối với một sự tình không là rất biết. Bất quá, hắn cũng không sợ, mặc dù là sự tình bại lộ, hắn cũng chắc là sẽ không hoảng loạn, cùng lắm thì chính là đánh một trận, ở trong nghịch cảnh đón gió mà lên. Phải biết rằng, Ngô Trần một đường tu luyện qua tới, sở đi đường vốn là cực hạn một đường. Không nghịch cảnh. Sở dĩ muốn che đậy kính chiếu yêu công năng, chỉ là vì không cho sự tình trở nên phiền phức, dù sao hắn muốn đi hoang vực, nếu như nguyên do bởi vì cái này sự tình mà dây dưa ở nơi này một khu vực, không hề chỗ tốt. Ma nữ không thẹn vì tương lai có thể thành tiên cương giả, tâm tư kín đáo, liên tưởng Ngô Trần thần sắc cùng ngôn ngữ. Thoáng chốc, nàng nhanh tiến đến Ngô Trần trên mặt khuôn mặt tiếp khuôn mặt, khẽ nói lên tiếng. Tiểu sắc ma, ngươi nên không phải là hung thủ a? Trong lời nói, ma nữ không có ngưng trọng, ngược lại tốt giống như phát hiện việc hay giống nhau. Thấy ma nữ đã đoán ra, cộng thêm trong lòng biết ma nữ sẽ không đoán ra đi, dù nói thế nào Kim Cương giáo lao giáo chủ nhưng là giao phó Tiệt Thiên giáo quan tâm Ngô Trần. Sau đó, Ngô Trần bình tĩnh ngạch thủ, mím môi trà ăn bánh ngọt. Bọn họ muốn để cho ta bỏ quyền, thậm chí muốn giết ta không phải giết bọn hắn đều có lỗi với chính mình. Ngày hôm sau, Ngô Trần đi ra hoàng thành, chuẩn bị ly khai. Ở ngày hôm qua, ma nữ biết được Ngô Trần giết một hoàng tử bốn người, hưng phấn không thôi, trực khiếu chơi thật khá. Tiểu sát ma, ngươi thật đúng là phiền phức người chế tạo à, đầu tiên là chọc Hạo sư huynh, hiện tại tới hạ giới, lập tức liền chọc ba thế lực lớn, không được, như thế việc hay, ta cũng muốn tham dự, ngươi đợi ta hiện tại đi Tiệt Thiên giáo gọi người. Đối với ma nữ nói, Ngô Trần không nói, cái kia rõ ràng là bọn họ trước chọc ta được không. Ma nữ lưu lại một câu nói như vậy phía sau, chính là bị kích động rời đi. Ngô Trần biết được. Ma nữ đây là đang bảo vệ mình, muốn làm cho Tiệt Thiên giáo đứng ra, bất quá hắn cũng không muốn Tiệt Thiên giáo đứng ra. Đệ nhất, cái này là chuyện của mình, không cần Tiệt Thiên giáo đến giúp đỡ, chính mình liền có thể giải quyết. Đệ nhị, nơi này là hạ giới, Tiệt Thiên giáo ở chỗ này là đại giáo, thế nhưng Thái Cổ Thần Sơn cùng hai đại cổ quốc cũng không yếu, nếu như chuyện náo động, Tiệt Thiên giáo cũng không có lợi. Dù sao hạ giới sự tình, thượng giới người cực kỳ khó nhúng tay. Cho nên, Ngô Trần quyết định sáng nay liền rời đi, tránh cho ma nữ cùng Tiệt Thiên giáo gặp chuyện không may, cũng tránh cho chính mình phiền phức tăng. Đứng lại, ngươi là ai, nói lên thân phận của ngươi. Cửa thành thiết huyết sĩ binh ngăn lại Ngô Trần. Ta là Ngô Trần, khu vực cuộc so tài người dự thi, hiện tại có chuyện gì muốn trở về Hoàng Sơn bộ lạc. Ngô Trần bình tĩnh tự nhiên, ung dung trả lời. Cùng lúc đó, một hoàng tử bốn người tử vong đình viện, nên đón mấy người, một người trong đó chính là Lam Hải Vương. Bạch huynh, lúc này đây liền nhờ ngươi. Lam Hải Vương hướng về phía một vị bột mì tiểu sinh nói rằng. Người này mặt trắng như tích, tướng mạo thanh tú, hoàn toàn một bộ suy nhược dáng dấp. Nhưng mà, bên ngoài trong lúc vô tình bên trong mâu quang khiếp người quang huy, tuyệt đối là danh cường giả. Chỉ thấy trong tay hắn kiềm giữ một mặt bảo kính, bóng ánh trong suốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, kính chiếu yêu chiếu trọng đồng. Bột mì tiểu sinh ngạch thủ, cầm trong tay bảo kính, khinh thanh khinh ngữ. Lam huynh, ngươi yên tâm đi, có ta nghi sơn kính chiếu yêu, hung thủ định có thể tìm tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào gan lớn người không biết, lại dám giết ta nghi sơn con rể. Hắn mâu quang khiếp người, có một con bạch tượng ở trong con ngươi biến ảo, rít gào bát hoang. Suy một tiếng, bảo kính bạch quang tỏa ra, đem nơi đây chiếu so với ban ngày còn sáng, một màn mấy ngày trước xuất hiện ở nơi đây diễn biến. Một gã dũng manh phi thường thiếu niên, một mình hắn độc chiếm bốn vị thiên tiêu, cường đại không ai bằng. Uy phong bát diện, cường thế chạm sát bốn vị thiên tiêu. Đó là lúc đầu Ngô Trần chạm sát một hoàng tử bốn người hình ảnh. Dĩ nhiên là hắn, vị kia Hoàng Sơn bộ lạc Ngô Trần, chờ, các loại, ánh mắt của hắn là trọng đồng, hắn là trọng đồng giả. Theo tới một gã thiết huyết tướng lĩnh nhận ra trong hình Ngô Trần. Chật, một gã khác tướng lĩnh lên tiếng, hắn là Lam Hải Vương kỳ hạ thần đem. Ta nhớ được Ngô Trần vẫn còn ở trong hoàng thành. Vâng, dương dực lam viêm, tịch quyển khắp nơi. Cuồn cuộn nổi lên hỏa diễm long quyển, làm người sợ hãi khí thế ở long quyển trung tâm nổi lên, đứng nơi đó Lam Hải Vương. Coi như là trọng đồng giả, dám giết con ta phải chết cho ta. Một giây kế tiếp, Lam Hải Vương bạo phát, lựa không hướng về hoàng thành đi. Hắn như một đoàn thiên ngoại vẫn hỏa, thanh thế kinh thiên, kinh sợ thập phương, chỗ đi qua dẫn tới chim muông phủ phục, lạnh run. Bạch Ngọc tiểu sinh mỉm cười, chân đạp bảo kính ngự không. Thiết Chân Vương cùng Lôi Vương thấy thế, nhìn nhau gật đầu. Hóa thành một nói lôi quang cùng kim qua sông lên vân tiêu, theo sát phía sau. Bên kia, trải qua một trận đề ra nghi vấn, cộng thêm Ngô Trần vì khu vực tái người dự thi, cùng với đem thủ tướng lĩnh cho rằng Ngô Trần căn bản không có thực lực giết chết một hoàng tử bốn người, Ngô Trần thành công ly khai hoàng thành. Ngô Trần mới vừa đi ra cửa thành 300 dặm. Kinh thiên một tiếng gầm từ phía sau chợt nổi lên. Tiểu tử, cho con ta đền mạng tới. Xa xa phía chân trời, thành phiến lam sắc biển lửa, quyển liêm đánh tới, sóng biển cuồn cuộn. Khí thế như hồng, biển lửa bên trên ngự lấy một vị nam tử to con, trừng mắt kiếm nhãn. Biết mình giết con hung thủ, Lam Hải Vương cùng Bạch Ngọc tiểu sinh ba người, bốn người một người đi một cái cửa thành cửa, chuẩn bị ngăn chặn Ngô Trần. Vừa may Lam Hải Vương trô đi cửa thành, chính là Ngô Trần rời đi cửa thành. Ta tạo, thật đúng là đổi tới. Ngô Trần hú lên quái dị, nhấc chân chạy. Ngô Trần nhận ra người tới, chuẩn tôn giả cấp cường giả Lam Hải Vương. Đứng lại cho ta. Lam Hải Vương giống to hơn. Tiếng lại tựa như lôi đỉnh, chấn người lỗ tai kêu to. Phất tay ném một thanh lam viêm ngưng tụ trường mâu, bắn chết Ngô Trần. Hưu. Ngô Trần trọng đồng xuyên thủng cử động của hắn, tránh khỏi. Đánh tiểu nhân, tới lão. Ngô Trần thân nhược linh hầu, xuyên toa núi lâm bên trong, không phải ngắm quay đầu đáp lại, lao ra hỏa, ngươi đuổi theo một cái tiểu bối, không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi có gan theo ta cùng cảnh giới đại chiến, ta đánh ngươi thấy Phật tổ. Ngô Trần lợi dụng địa hình ưu thế, không ngừng chạy trốn. Vừa chạy chính là trăm dặm. Lam Hải Vương đuổi không nỡ, tức giận đến dựng thẳng mi. Tiểu tử này rất biết luồn lách, tận quan tâm chính mình tốc độ rất nhanh, thế nhưng hắn mỗi lần đều có thể lợi dụng địa hình ưu thế, cùng với một ít quỷ kế, để cho mình không bắt được hắn. Tỷ như vừa rồi, Ngô Trần cố ý thâm nhập một chỗ thượng cổ di trùng xào huyệt, Lam Hải Vương công kích vừa lúc đánh vào xào huyệt bên trên. Chính mình ổ bị đánh nát, thượng cổ di trùng rít gào, thẳng hướng Lam Hải Vương. Vì thế, Ngô Trần tranh thủ không phải thiếu thời gian. Lần nữa cùng Lam Hải Vương kéo dài khoảng cách. Ngô Trần bằng vào cùng với chính mình nhạy bén, khiến cho Lam Hải Vương mỗi lần đều muốn đuổi kịp thời điểm, khoảng cách lại bị kéo ra, khiến cho đầy bụi đất. A, thằng nhóc con. Lam Hải Vương tức giận, vung tay lên, điều khiển ngự hỏa hải tốc độ để cao vô số lần. Liền truy Ngô Trần 200 dặm cũng không có bắt được Ngô Trần, Lam Hải Vương thật sự nổi giận. Lúc này đây, Lam Hải Vương toàn lực truy kích rốt cục đuổi tới Ngô Trần. Vâng. Ngô Trần bị Lam Hải Vương công kích đánh tới, truy lạc vào thổ địa bên trong. Đang ở Lam Hải Vương cho rằng giết Ngô Trần thời điểm, Ngô Trần như người không có sao giống nhau nhảy lên. Bảo giáp. Lam Hải Vương nhìn chăm chú Ngô Trần trên người, phát hiện Ngô Trần trong quần áo giấu giếm huyền cơ, lại mặc một bộ bảo giáp không tầm thường ngăn cản Lam Hải Vương công kích. Ngô Trần vỗ vỗ trên người bụi bặm, nhìn thẳng Lam Hải Vương. Lao ra hỏa, ngươi chúc cầu A, đuổi theo ta cắn 200 dặm còn không đi. Khen. Ngô Trần nói cầm trong tay long lân kích, chiến ý nghiêm nghị. Mặt lâm tử vong uy hiếp, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Lam Hải Vương thấy thế, không nhìn Ngô Trần trào phúng, cười lạnh liên tục. Ngô Trần chỉ bất quá động thiên cảnh, mà chính mình sớm đã một chân bước vào tôn giả cảnh giới, chuẩn tôn giả cấp bậc, Ngô Trần căn bản không tổn thương được chính mình. Tiểu tử, cho ta một cái cơ hội, đưa ngươi bảo giáp cùng chém kích giao ra đây, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Lam Hải Vương nói, trong mắt không hề che giấu tham lam màu sắc. Phi, muốn cầm ta bảo cụ, ngươi sẽ không sợ bị diệt cửu tộc. Ngô Trần suy cười một tiếng. Bảo giáp là Kim Cương giáo lao giáo chủ đưa, Long Lân kích là đại trưởng lão đưa, nếu như biết mình bảo cụ bị Lam Hải Vương lấy đi, phỏng chừng lao giáo chủ chân thân đều muốn hàng lâm hạ giới. Lam Hải Vương cau mày, lẽ nào trước mắt tiểu tử còn có gì không bình thường bối cảnh? Sau một khắc, hắn lắc đầu, Ngô Trần giết con hắn, quản hắn đến cùng có hay không bối cảnh, đều phải chết. Nóng rực lam viêm bước lên trong tay tâm, Lam Hải Vương muốn đem Ngô Trần đốt thành tro. Mắt thấy Ngô Trần liền muốn thân tử đạo tiêu. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Ngô Trần thôi động bên trong chiếc nhẫn chữ vật nhất kiện hộp gỗ, chính là đại trưởng lão tặng cho Ngô Trần bảo mệnh con bài chưa lật, chỉ có ở Ngô Trần thời khắc nguy cơ có thể sử dụng chỗ. Mà nay, chính là thời khắc này. Sát na. Một cỗ khủng bố linh lực như suối phun trào, từ chữ vật giới chỉ tuân ra, bao phủ Ngô Trần, Lam Hải Vương kinh sợ thối lui, hắn cảm giác được một cỗ sinh tử uy hiếp. Lam Hải Vương kinh dị, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, chữ vật giới chỉ chạy xuôi khủng bố linh lực, ra chỉ Ngô Trần trên người, khiến cho khí thế của nó liên tục tăng lên, hóa linh cảnh minh văn cảnh liệt trận cảnh giới, cuối cùng dừng lại ở chuẩn tôn giả cảnh, cùng với Lam Hải Vương ngang hàng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Lam Hải Vương mày nhíu lại đến cùng nhau, kinh nghi bất định. Liên tiếp trèo ba cái cảnh giới, bất khả tư nghị. Muốn biết vì sao? Ngô Trần mỉm cười, sau đó hướng về phía Lam Hải Vương ngoắc ngón tay, ngươi đem ngươi đầu lâu hiến qua tới, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thằng nhóc con, ngươi muốn chết. Lam Hải Vương hung hãn xuất thủ, quanh thân hỏa diễm bước lên ngưng tụ 18 cái Lam Diễm Trường Mâu. 18 Trường Mâu bắn ra, hướng về Ngô Trần 18 cái phương hướng, khiến cho Ngô Trần tránh cũng không thể tránh. Hiện tại ta cảnh giới giống như ngươi, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể sợ ngươi sao? Ngô Trần hai tay chuyển động Long Lân Kích, gió to gào thét, dễ như trở bàn tay. 18 cái Trường Mâu bị Ngô Trần đơn giản đánh bại. Giết! Có linh lực gia trì, Ngô Trần chiến lực đề thăng chuẩn tôn giả, khí thế hung hãn, bệ nghệ bát phương. Chương 41, sáng lập bất hủ giai thoại. Ngô Trần có cách gỗ miếng hộp gia trì dưới tình huống, đề thăng tới chuẩn tôn giả, chiến lực vô địch, cùng với Lam Hải Vương chém giết. Lam Hải Vương há miệng kêu một tiếng, một đầu lam viêm ngưng tụ kim ô bay ra, cháy mấy ngàn thước, sơn lâm rơi vào một mảnh biển lửa, cổ thú chim cầm chạy trốn tứ phía. Lúc này, Lam Hải Vương mặc lam sắc chiến giáp, tắm rửa lam diễm, giống như hỏa diễm chiến thần, bách chiến bách thắng, ngày càng ngạo nghễ. Nguy nga đại sơn bị Lam Hải Vương xuyên thủng, loạn thạch văng tung tóe. Ngô Trần như nhị lang thần quân, một tay Long Lân Kích, hoành quét lục hợp bát hoang. Chỉ thấy thần hoàn bay ra, đánh bay kim ô. Ngô Trần một cước đạp nát ngọn núi, vọt lên tập sát Lam Hải Vương. Hai người đại chiến hơn ngàn dặm, đại điệu ra nẻ, dường như muốn đem thiên đô đánh xuyên qua, thành phiến sơn lâm hủy diệt, đất khô cằn thành phiến. Cứng rắn ngọn núi, thiên sang bách khổng, mặt trên có kích vết mâu lỗ. Chết! Lam Hải Vương tế xuất một thanh Trường Mâu bảo cụ, cùng với Long Lân Kích tấn công. Giữa hai người bạo phát hừng hực mang, len ken chi minh, chấn được phương viên trăm dặm cũng nghe. Phanh! Ngô Trần một tay cầm kích đâm về phía Lam Hải Vương. Một tay kia thành quyền đập về phía Lam Hải Vương bộ mặt. Song phương đại chiến địa phương, lại tựa như nghìn năm núi lửa phun trào, mặt đất đều đang run lên bần bật, viễn phương chim cầm sợ bay. Hải Lam Vương khỏe miệng chắn máu, hai gò má sưng to lên, hai tròng mắt phun lửa. Rít lên một tiếng, Hải Lam Vương phía sau hiện lên 99 cái trường mâu, Lam mang bóng lưỡng, giống như thực thể. Cái này 99 căn trường mâu, đứng sừng sững sóng biển vương quanh thân. Trong lúc nhất thời, dị tượng hiện hiện. 99 căn trường mâu giống như từng cây một kình thiên trụ lớn, chen đầy vòng trời, trường mâu dính máu, thi sơn huyết hải. Giết cho ta. Lam Hải Vương hét lớn. 99 căn trường mâu xếp thành một hàng, cùng nhau đâm về phía Ngô Trần. Lam quang rực rỡ, như vô số viên sao trổi hoành không, đem cái chỗ này bao phủ, khắp nơi đều là thần năng, vô ngần rung động, vỡ nát đại sơn, phách khai sơn thạch, nát bấy đại địa, khiến cho người hoảng sợ cùng sợ run. Đây là Lam Hải Vương sát chiêu. So với Lam Hải bảo thuật còn cường đại hơn, đà núi Lao Vương chính là thua ở Lam Hải Vương cái này chiêu bảo thuật phía dưới. Kỳ uy có thể khủng bố, tiêu diệt tất cả. Chiến đến lúc này, Ngô Trần sớm đã nhiệt huyết sôi trào, trong con ngươi quang mang càng tăng lên, chiến ý dâng cao. Tới. Ngô Trần hét lớn, khoát tay, lúc trước bị đẩy lùi Long Lân Kích nhảy lên không mà đến, xuyên thủng một tòa núi lớn, ra hiện ở trong tay hắn. Trọng Đông nhìn thẳng Long Lân kích, quang mang bắn ra, Ngô Trần chỉ phía xa Cao Thiên, cầm kích cánh tay run lên. Đã từng chém sát giáo chủ cấp cường giả Long Lân kích, vào giờ khắc này, có cảm giác với Ngô Trần chiến ý, chịu đến Trọng Đông ảnh hưởng, dường như có linh mở dạng. Long Lân kích tranh minh, Ngô Trần toàn thân ngập trời huyết khí vọt lên. Huyết khí bốc lên, hình thành từng cái huyết long, long ngâm khiếu thiên, bắn tới 99 căn trường mâu sát na bị ngăn cản, tựa hồ đang e ngại Long Lân kích. Là chuôi này chiến kích. Lam Hải Vương giật mình, Long Lân kích so với hắn trong tưởng tượng hiếu thắng, lại mạnh hơn chính mình 99 căn trường mâu. Không đợi Lam Hải Vương khiếp sợ, Ngô Trần Trọng Đồng băng lãnh, cầm trong tay Long Lân kích, quét ngang cửu thiên, một cổ kinh khủng huyết khí lan tràn vòng trời, nhiễm đỏ mảnh này thiên. Dừng tay. Tiếng len ken không ngừng truyền đến, 99 cái trường mâu đều bị Long Lân kích chém gãy. Lam Hải Vương kinh sợ, không thể tin được một màn trước mắt. 99 cái lông dài cứ như vậy bị cắt đứt. Phải biết rằng, 99 căn trường mâu lai lịch bí ẩn, là Lam Hải Vương năm đó từ một cái bí cảnh ở bên trong lấy được, tế luyện vài chục năm, hắn biết rõ 99 căn trường mâu lợi hại. Nhưng mà, 99 căn trường mâu tại nơi trôi huyết sắc chiến kích dưới sự công kích, dễ như trở bàn tay, như rơm rạ vậy yếu đuối. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, ngươi không xa mấy trăm dặm tới nên tiếp ta, ta liền phát phát thiện tâm, tiễn các ngươi trà con đoàn tụ. Trong trẻo lạnh lùng đang nói tạo nên. Lam Hải Vương lông tơ chợt nổi lên, nhanh chấn chạy. Đùa gì thế, 99 căn trường mâu cũng bị mất, chính mình lại làm sao có thể ở đánh thắng được Ngô Trần. Tàn ảnh cướp di chuyển, nhanh làm cho người khác thấy không rõ, Ngô Trần che ở Lam Hải Vương trước mặt, tay nâng kích rơi. Không phải. Lam Hải Vương kêu sợ hãi, đầu lâu bay lên thật cao, cổ huyết hổ vằn ba thước, bình một tiếng, Lam Hải Vương không đầu thi thể từ thiên truy lạc, đập rơi xuống đất, văng lên bụi đất tung bay. Ngô Trần đứng ở trên bầu trời, quan sát Lam Hải Vương thi thể, ngẩng đầu nhìn một chút xa xa vòng trời. Nơi đó có mấy đạo thân ảnh đang phá không mà đến, khí thế hung hùng. Không cần nghĩ cũng biết, chính là Bạch Ngọc Tiểu Sinh, Thiết Chân Vương, Lôi Vương đám người. Lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc Tiểu Sinh đám người liếc mắt, Ngô Trần phá không đi xa. Không bao lâu, Bạch Ngọc Tiểu Sinh đám người đến, sắc mặt đầy kinh hãi. Nửa bộ tôn giả cấp cường giả Lam Hải Vương, cư nhiên chết rồi. Bị một gã nhân tài mới xuất hiện, động thiên cảnh thiên kiêu giết chết. Trên người hắn nhất định có trọng bảo. Bạch Ngọc Tiểu Sinh ngồi xổm xuống điều tra Lam Hải Vương thi thể, phát hiện cổ lề sách có huyết khí nhất trời, trong mắt có tham lam. Lôi Vương, Thiết Chân Vương gật đầu, mắt thấy Viết Vương, âm tình bất định, có tham lam cũng có kiên kỵ. Bọn họ kết luận Ngô Trần trên người có trọng bảo, nếu không. Lam Hải Vương cái này nhóm cường giả không thể nào biết bị một cái động thiên cảnh tiểu tử giết chết. Đi thôi, trở về bẩm báo nhân hoàng cùng Thủy Quốc Hoàng chủ. Thiết Chân Vương, Lôi Vương thở dài, ôm lấy Lam Hải Vương thi thể. Các ngươi đi trước, ta trở về Nghi Sơn mời trưởng bối xuất thủ chu diệt tiểu tử kia, vì Lam Hải Vương báo thủ. Bạch Ngọc Tiểu Sinh nói xong, hướng về Ngô Trần rời đi phương hướng bay đi. Nhìn thấy cái này màn, Lôi Vương hai người ánh mắt lấp lóe, bọn họ biết Bạch Ngọc Tiểu Sinh tuyệt đối là tham lam muốn Ngô Trần trọng bảo, mượn cớ trở về Thái Cổ Thần Sơn xin cứu binh, nhưng thật ra là muốn nuốt một mình trọng bảo. Hai người vẫn chưa ngăn cản, dưới cái nhìn của bọn họ, liền chuẩn tôn giả Lam Hải Vương đều chết hết, hai người mình bất quá liệt trận. Vô phúc tiêu thụ, không nếu như để cho Bạch Ngọc Tiểu Sinh đi, chí ít Bạch Ngọc Tiểu Sinh có thể giết Ngô Trần, vì bọn họ còn nối dòng báo thủ. Một ngày này, nhất định là Thủy Quốc cảm đặng ngày. Thủy Quốc dân chúng biết được Ngô Trần là mạnh thu thời điểm, không một không khiếp sợ, Ngô Trần lại cường đại như vậy, có thể nhất nhân chạm giết bốn vị thiên tiêu. Mà khi dân chúng lại được biết, nửa chân đạp đến vào tôn giả Lam Hải Vương trước đuổi theo giết Ngô Trần, toàn bộ hoàng thành sôi trào, người người phấn khởi. Vì nhân chứng Lam Hải Vương cường đại, vì nhân chứng hung thủ đền tội, vô số người tụ tập cửa thành đợi Lam Hải Vương chiến thắng trở về. Nhưng mà, sự thực sự tình lấy mong muốn, mọi người chờ đến không phải Lam Hải Vương chiến thắng trở về, chờ đến chính là Lôi Vương cùng Thiết Chân Vương ôm Lam Hải Vương thi thể không đầu trở về. Chấn động kinh sợ, không muốn tin tưởng, các loại tâm tình lượn lờ mọi người trong lòng. Tại sao có thể như vậy, Lam Hải Vương chết? Ngô Trần giết Lam Hải Vương. Ta có phải là không có tình ngủ? Động thiên cảnh nhân chạm sát chuẩn tôn giả. Vẹn vẹn một ngày, động thiên cảnh thiên kiêu chạm sát thế hệ trước chuẩn tôn giả cấp cường giả, tin tức như ôn dịch, lại tựa như long quyển cuồng phong, tịch quyển cả khu vực, thậm chí có hướng còn lại khu vực truyền bá xu thế. Ngô Trần tên đã định trước từ hôm nay trở đi, danh dương. Động thiên cảnh chạm sát chuẩn tôn giả, hắn sáng lập kỳ tích, sáng lập Trọng Đồng lại một đoạn bất bại thần thoại. Từ nay về sau, Trọng Đồng lại thêm một đại truyền kỳ sự tích. Ngô Trần, một gã từ tiểu bộ lạc đi ra người. Hắn đây là muốn bước trên lịch tập đường, đúc thành bất hủ giai thoại. Chương 42, tương lai tất có một trận chiến. Hoang vực, bát vực một trong. Nô Trần mượn hộp hộp gỗ gia trì, thừa dịp vẫn còn ở chuẩn tôn giả cảnh giới, đánh chết Lam Hải Vương phía sau Nô Trần một đường bay nhanh hướng hoang vực. Gia trì nếu không có. Toàn thân kim mang long lánh, rừng rực như dương Nô Trần, khẽ nói một tiếng, kim mang dần dần tiêu tán. Lập tức, Nô Trần tìm một chỗ không người đỉnh núi hạ xuống lâm, một trưởng oanh kích ra một sơn động, chính là né tiến nhập, tạm thời đạt được chuẩn tôn giả, khiến cho Nô Trần đối với lực lượng có cái hiểu mới, đồng nhiên có cảm ngộ, chuẩn bị mở lại động tiên. Đem sơn động dùng nham thạch dán lại, Nô Trần ngồi xếp bằng, rơi vào huyền ảo, lẳng lặng cảm ngộ. Bên kia, Bạch Ngọc Tiểu Sinh một đường căn cứ tung tích, truy kích mà đến. Nhưng mà, đuổi tới phía sau, Bạch Ngọc Tiểu Sinh phát hiện mình đuổi sai phương hướng. Thì ra Ngô Trần mượn chuẩn tôn giả thực lực, lợi dụng trọng đồng thi dưới thủ thuật che mắt, làm cho Bạch Ngọc Tiểu Sinh đổi sai. Chết tiệt trọng đồng giả, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, chí bảo ta nhất định muốn. Bạch Ngọc Tiểu Sinh sắc mặt dữ tợn, bị một gã động thiên cảnh trêu chọc, tức giận đến giơ chân, toàn thân sát khí bắt đầu khởi động, cả kinh phía dưới manh thú, bạo thể mà chết, hóa thành từng đạo huyết vụ. Lại là dừng lại một ngày sau, Bạch Ngọc Tiểu Sinh xác định đuổi không kịp Ngô Trần, phản hồi thủy quốc. Thời gian vội vã, 3 ngày trôi qua. Vâng. Nham thạch vỡ vỡ đi ra, thời gian qua đi 3 ngày, bế quan 3 ngày, Nô Trần đi trong sơn động cất bước mà ra. Lúc này Nô Trần, thần âm lượn lờ, trọng đồng bên trong có hỗn độn, nhìn chòng chọc bên ngoài thần hoàn bên trong, thình lình có 6 khẩu động tiên. Gia trì để thăng cảnh giới, Nô Trần cảm ngộ rất nhiều, tính ngộ 3 ngày ở mở 1 động tiên, đạt được 6 động tiên. Nên đi gặp một lần Liễu Thần cùng thích ăn sữa thú, bất quá tại trước đây, trước tiên cần phải trang phục một cái. Ta hình tượng này quá bắt mắt. Cảnh giới đột phá, Nô Trần chứa bắt đầu mỉm cười, sau đó sờ sờ cằm của mình. Dứt lời, bùm bùm tiếng truyền đến, Nô Trần xương cốt toàn thân một hồi vặn mẹo, thân hình thường nhân khó hiểu dưới biến động. Không cần thiết khoảng khắc. Nô Trần từ nhẫn chứa vật lấy ra một kiện khác quần áo mặc vào, thiếu niên hình tượng không còn tồn tại, thủ nhi đại chi, tuổi tác 20 tuổi, bất cần đời tuấn lãng quý công tử, tóc dài phất phới, hợp với cặp kia trọng đồng, mị hoặc chúng sinh, phong độ chỉ có. Đây là kim cương dạy dịch dung thuật, trừ phi có kính chiếu yêu, bằng không ở hạ giới coi như là châm lửa thần hỏa cường giả cũng không nhận ra. Lấy ra cái gương chiếu chiếu chính mình khuôn mặt, nhìn chung quanh một chút, Nô Trần tự luyến tự nói. Mặc dù không có ta nguyên lai hình tượng soái, bất quá cũng tạm được. Khuôn mặt của hắn, phong thần như ngọc, tuấn lãng tư thế oai hùng. Ở Nô Trần rời đi, tìm kiếm thôn hoang vắng lúc. Hắn cũng không biết, tên của mình, truyền tới hoang vực. Người mang trọng đồng, nhất nhân chạm giết 4 vị thiên tiêu. Động thiên cảnh trảm sát chuẩn tôn giả, khiến cho thái cổ thần sơn cường giả vô công nhi phản, các loại sự tích, ở hoang vực hỏa quốc, một quốc, thạch quốc lan tràn, chuyển về tứ phương. Thạch quốc, vũ vương phủ, vương hầu phủ đệ, linh khí tràn ngập, cung điện thành đàn, dày bảo quang tỏa ra, chim quý hiếm ở cung khuyết nghỉ chân. Đây là vũ vương phủ một chỗ động thiên phúc địa, thần tinh bốn phía, chỉ có ở vũ vương phủ thân phận tôn quý người mới có thể ở lại. Lúc này, 2 vị tông lão hiệp chạy bộ tới. Tựa hồ đang giao nói chuyện gì? Ngươi nghe nói không, có trọng đồng giả xuất thế, chạm sát chuẩn tôn giả. 4 Chu Thụy sẽ ạ dâng lên láo giả, tao mày khe nói. Cùng Nghị Nhi một dạng trọng đồng, không nghĩ tới đương đại có 2 vị trọng đồng, cái này ở trên cổ đô xưa nay chưa từng xảy ra quá. Toàn thân xích hà, giống như lão hỏa phượng hoàng láo giả lên tiếng. Thượng cổ thời kỳ, trọng đồng là hơn cổ trí cường giả, trọng chưa xuất hiện qua một thời đại có 2 gã trọng đồng giả. Chỉ thấy Thụy Hà láo giả. Ánh mắt tang thương mà thâm thúy, ngắm phía trước động thiên phúc địa, ngựa như mảnh nhỏ muối, có một kiềm nén. Một thời đại, 2 vị trọng đồng, ai, 2 hổ đánh nhau, tương lai Nghị Nhi tất nhiên sẽ cùng vị kia trọng đồng giả có một trận chiến A. Nói đến đây, tựa như nghĩ tới chuyện gì, Thụy Hà lao giả từ than. Vị kia trọng đồng bây giờ liền có thể chạm sát chuẩn tôn giả, cũng không biết Nghị Nhi có thể hay không cùng tranh tài, đây chẳng lẽ là năm đó mang tới nhân quả báo ứng sao? Xích Hà lao giả nghe vậy, thân thể bỗng nhiên chấn động. Mắt lộ ra không vui, máng. Đừng nói nhảm, Nghị Nhi làm trọng đồng bất bại thần thoại, còn dung hợp trí tôn cốt, chúng ta hữu mục cộng đổ, đây là được trời cao ưu ái, nơi nào sẽ có nhân quả. Nói xong, Xích Hà lão giả, tràn đầy tự tin, lại nói. Vị kia trọng đồng giả, ta cũng nghe nói, bất quá là ngũ cửa động thiên cảnh, Nghị Nhi hiện tại cũng là động thiên cảnh, thậm chí so với hắn nhiều 2 khẩu động thiên, hắn có thể giết chuẩn tôn giả, nhất định vận dụng thủ đoạn gì. Đừng quên. Nghị Nhi không có gì ngoài trọng đồng, còn thân cư trí tôn cốt, người mang trọng đồng cùng trí tôn cốt, ai cùng so tài, tương lai, Nghị Nhi coi như cho hắn đánh một trận, ai thắng ai thua khó nói, ta đối với Nghị Nhi có lòng tin. Đúng lúc này, hát xì một tiếng, cửa động phủ mở ra, một vị tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, khí vũ hiên ngang thiếu niên từ đó đi ra, đại đạo lại mơ hồ cùng cộng hưởng theo. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, hắn cái kia một đôi mắt, thình lình cũng là trọng đồng. Nghị Nhi. Hai vị lão giả thấy người đến, không khỏi ngẩn ra. Thiếu niên trọng đồng lóe lên, lộ ra một vẻ cương nghị cùng kiên định, giọng nói len keng, dẫn động đại đạo ông động. Ông, mặc dù nhiều hơn một vị trọng đồng, ta cũng làm trấn áp tất cả. Chương 43, Liêu Thần. Trải qua một đường, treo non lội suối, Ngô Trần trước mắt xuất hiện một chỗ ngộng ảo tiên cảnh. Chim hót hoa nở, trong suốt hồ nước, có long tu cá nhảy bắt đầu, vang lên trong suốt bọt nước, bên cạnh rừng cây, có ngân huy độc giác thú kiếm ăn nước uống. Khắp nơi sinh cơ giạt rào, bích hồ mỹ cảnh, nhân gian tiên cảnh. Mà ở phía trước, có thể thấy rõ ràng một ít thạch thôn, phòng ốc ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ tảng đá dựng, thuần phát tự nhiên, thôn dân trên mặt tràn đầy nụ cười. Rốt cuộc tìm được, thôn hoang vắng. Nô Trần vung lên nụ cười, ánh mắt nhìn về phía trong thôn một gốc cây khô. Đó là một gốc cây khô, toàn thân cháy đen, không có gì ngoài nửa đoạn thân cây bên ngoài, còn sót lại một cái mềm mại cảnh, cái kia non cái, vánh ánh lục quang. Không do dự, Nô Trần đi hướng thạch thôn. Nô Trần đến, khiến cho an tĩnh thôn xóm, có một tia không giống với. Đây là thạch thôn bị Liễu Thần lợi dụng đại thần thông, mang ở đây phía sau, nên đón vị thứ nhất khách lạ. Lao nhân gia, ngươi tốt. Nô Trần hướng về phía lao tộc trưởng chắp tay ý bảo, thần sắc hiền lành, ta vốn là đi ra du ngoạn, hôm nay đi ngang qua nơi này, muốn mượn quý bảo địa ở tạm nghỉ ngơi một ít thời gian, chẳng biết có được không, trên người không có vật gì tốt, những thứ này tiểu xem như là tiền thuê. Nói, Nô Trần xuất ra từ ba vị tiểu vương gia trên người nhận được bảo vật, đưa cho lão tộc trưởng. Hoa! Tốt nhiều đồ vật. Những đứa trẻ mở lớn đen lung liếng mắt, ngây thơ hoạt bát, hiện ra hết hài đồng thiên tính. Tộc trưởng! Đó là đại bồ đan, tẩy tủy cỏ, đoán thể hoa thạch lâm hổ vui vẻ nói. Thanh niên nhân, những lễ vật này quá quý trọng, ngươi trả lại à, ngươi nếu như muốn dừng chân, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Thạch thôn thuần phát, biết được Ngô Trần chỉ là đi ngang qua mượn, cũng không ác ý, lập tức hữu hảo nên Ngô Trần đến thạch thôn người xem. Lão nhân gia, mấy thứ này với ta mà nói không đủ thành đạo, tiểu tấm lòng nhỏ, ngươi thu cất đi, được rồi có thể mang ta đi thăm một chút thạch thôn sao, ta cực kỳ thích loại này chất phát thôn xóm. Từ nhỏ đã có mộng tưởng tại loại này thuần phát thôn xóm sinh hoạt, không tranh quyền thế. Nô Trần đem bảo vật kín đáo đưa cho lão tộc trưởng, sau đó đổi chủ đề. Tâm ý của hắn, lão tộc trưởng tự nhiên sẽ hiểu, cũng không tiện từ chối, nhận lấy lễ vật, dẫn dắt Nô Trần quan sát tại chỗ. Đồng nhiên, ê a, có khách nhân. Nghe vậy, Nô Trần thuận thế nhìn lại, thoáng chốc nhãn tỉnh sáng lên. Đó là một tên thân ảnh nho nhỏ, mắt đen to linh lợi, hiện ra hết hồn nhiên, dáng dấp trắng non khả ái. Giống như búp bê, hắn ôm một cái sữa hộp, thi điên chạy tới. Là Tiểu Thạch, tương lai Hoang Thiên Đế. Nô Trần lập tức liền nhận ra Tiểu Thạch. Tiểu ca ca, hoan nghênh tới Thạch thôn người xem. Tiểu Thạch nết miệng lộ ra đầy miệng hàm răng trắng đoán, nụ cười sán lạ, dáng vẻ ngây thơ khả cúc. Lúc này Tiểu Thạch, chỉ có 10 tuổi khoảng trường, cùng ma nữ tuổi không sai biệt lắm. Tiểu bất điểm, người tên là gì? Nô Trần ôm lấy Thạch Hạo. Không nghĩ tới. Ta cư nhiên đem tương lai độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế ôm, ha ha ha, thú vị thú vị. Đại ca ca, ta gọi Thạch Hạo. Tiểu Thạch nháy mắt một cái, một cách tinh quái. Thời gian kế tiếp, Nô Trần quan sát tại chỗ Thạch Thôn, cuối cùng lại đến cây khô trước mặt. Đại ca ca, đó là chúng ta thôn thủ hộ thần Liêu Thần. Không đợi lao tộc trưởng nói, Tiểu Thạch tự ngạo giới thiệu. Nô Trần tiểu hữu, không có ý tứ, tiểu hài tử không hiểu chuyện chớ để ý, đây là chúng ta thôn tế linh đại nhân, trong lòng chúng ta thủ hộ thần. Lão tộc trưởng lên tiếng. Phải biết rằng, tế linh chia rất nhiều chủng, bình thường tế linh cũng không dám tự xưng thần minh, cái kia sẽ đưa tới tối kỵ, lão tộc trưởng sở dĩ nói như vậy, cũng là sợ đưa tới ảnh hưởng không tốt. Ngoài lão tộc trưởng dự liệu, Nô Trần nghe nói, lắc đầu, chậm rãi đi hướng trước, nhìn cây khô, hướng về phía cây khô chắp tay thi lễ. Thần sao, ta cảm thấy đối với nàng mà nói cũng không thích hợp, nàng so với thần cao quý nhiều rồi, gọi là tiên còn tạm được. Lão tộc trưởng các loại, chờ. Người thần sắc lần ra, bất minh sở dĩ, nghi ngờ trong lòng. Lẽ nào thanh niên trước mắt, đã nhìn ra Liễu Thần bất phàm? Đúng lúc này, theo Ngô Trần nói âm vang lên, lục ánh cành liễu, có lục long lánh, dường như bởi vì Ngô Trần lời nói, gây nên ba động. Thấy thế, lao tộc trưởng đám người biến sắc, bất hiện sơn lộ thủy Liễu Thần có động tĩnh, đây là từ Tiểu Thạch tới nay, lần đầu tiên có động tĩnh. Tiểu Thạch mắt to vụt sáng, kinh hỉ Liễu Thần phản ứng. Liễu Thần, ta gọi Ngô Trần. Tiểu tấm lòng nhỏ, phần này lễ mọn xin nhận lấy. Nô Trần từ chữ vật giới chỉ, lấy ra một vật. Sát na. Quang mang hừng hực, tràn ngập thạch thôn, vạn vật hoa cỏ lại nhất khắc mở ra, sinh cơ linh lực, sự dư thừa không khí, nhẹ nhàng hút một cái biết vậy nên thần thanh khí sảng, phảng phất trẻ vài tuổi. Thạch thôn mọi người khiếp sợ, nhìn về phía Ngô Trần trong tay cái kia kim sắc tiểu long. Vậy chẳng lẽ là Bất Lao Tuyền Thủy? Lao tộc trưởng kêu sợ hãi. Thình lình, Ngô Trần lấy ra không phải là cái gì, là lúc đầu đánh bại Tiệt Thiên giáo Hạ Vũ, hệ thống tưởng thưởng một giọt Bất Lao Tuyền. Ngô Trần mỉm cười, quay đầu hướng Lao tộc trưởng gật đầu, sau đó đem Bất Lao Tuyền Thủy tiện hướng Liêu Thần. Hắn lấy ra từng món một sinh cơ bảo dược, để xuống trên tế đài. Những thứ này bảo dược đều là từ Lam Hải Vương cùng với một hoàng tử đám người thu quát mà đến, còn có một ít là từ Kim Cương giáo bảo khố cái nào. Tuy là mấy thứ này không kịp Bất Lao Tuyền chân quý, thế nhưng đều là bất phàm, đối với hiện nay Liễu Thần khôi phục có tác dụng lớn. Canh Liễu động, lại tựa như xích thần trật tự, vũ động không trùng tiếp được Ngô Trần Bất Lao Tuyền thủy. Bất Lao Tuyền giọt nước mưa rơi cành lá, vào giờ khắc này, lục quang đại trận, sinh cơ bừng bừng, cành liễu đông đưa. Đột nhiên, một đạo thần niệm vang lên, nói cảm ơn ngươi. Thạch thôn mọi người mừng rỡ. Là Liêu Thần, Liêu Thần rốt cục thức tỉnh. Ê a, Liêu Thần thức tỉnh, thật tốt quá. Ngô Trần mỉm cười, hướng về phía Liêu Thần gật đầu nói rằng một cái nhấc tay, Liêu Thần không cần khách khí như vậy, chẳng qua là ta có một chuyện muốn nhờ. Nói đi. Liêu Thần thần niệm truyền ra. Ngô Trần lấy muốn cùng Liêu Thần đơn độc tâm sự làm lý do, làm cho thạch thôn người tạm lành dưới, dù sao chuyện này nếu như truyền đi, nhất định là sóng to gió lớn. Liêu Thần. Kỳ thực ta biết được thân phận của ngươi, ngươi yên tâm ta không có ác ý, phía trước đồ đạc chỉ là coi cá nhân tâm ý. Ngô Trần chắp tay nói. Liêu Thần trầm mặc, sau một lúc lâu mở miệng ngươi đến từ thượng giới. Vẫn là tiên vực. Ta đến từ 3.000 châu Kim Cương giáo, bởi vì một số nguyên do, biết được Liêu Thần chuyện tích. Ngô Trần như thực chất hồi phục, sau đó thi lễ, nói ta nghĩ muốn cho ngươi mượn Liêu Thần pháp xem một chút, ngươi yên tâm ta sẽ không để cho Liêu Thần uổng phí. Ta tới hạ giới. Là vì côn bằng bảo thuật mà đến, ta biết sau đó không lâu côn bằng xào huyệt sắp mở, ta sẽ mang tới côn bằng bảo thuật cùng Liêu Thần đổi Liêu Thần pháp. Ngô Trần so với ai khác đều biết, Liêu Thần pháp cường đại, thế gian tiên hữu có thể cùng địch nổi, nếu như tu luyện Liêu Thần pháp, quả thực muốn chết đều khó khăn. Cho nên, hắn tới hạ giới nguyên nhân chủ yếu nhất, ngoại trừ gặp một lần trong truyền thuyết Hoang Thiên Đế cùng Liêu Thần bên ngoài, chính là muốn đạt được côn bằng bảo thuật cùng Liêu Thần pháp mà đến. Chương 44, Tây Phương giáo cũng muốn Ngô Trần. Trải qua cả đêm nói chuyện với nhau, Ngô Trần được như nguyện, cùng Liêu Thần đạt thành giao dịch. Cất xong căn này cành liễu, đến lúc đó tìm tới côn bằng bảo thuật, có thể dùng căn này cành liễu hô hoàng ta mang ngươi trở về thạch thôn. Liêu Thần lưu lại như vậy một lời, chợt rơi vào trạng thái ngủ say, nàng muốn luyện hóa Bất Lao Tuyền cùng với Ngô Trần cho sinh cơ bảo dược. Liên tục 5 ngày, Ngô Trần ở tại thạch thôn, hắn cùng thạch thôn mọi người hòa mình, không hề như phía trước gặp mặt lúc khách khí, rất có cùng thôn nhân cảm giác. Đợi đến ngày thứ 6, Ngô Trần rời đi thạch thôn, tiểu thạch cùng thạch thôn người không nỡ đưa tiễn Ngô Trần. Ngô Trần cho rằng, nếu nhìn thấy Liêu Thần cùng tiểu thạch, cũng cùng Liêu Thần giao dịch đạt thành, không cần thiết ở đợi tiếp tục tu hành. Hoang vực, không giống với còn lại khu vực. Cái này một khu vực, hoang vắng, chân chính đại hoang, vô cùng hung hiểm. Ngô Trần đắm chìm đại hoang ma luyện, độc bộ hành tẩu đại hoang 500.000 dặm, uống hồ nước ăn thịt thú, đem tự thân dung nhập tự nhiên. Một ngày. Hắn rốt cục gặp được một cổ thành lớn, đó là Hỏa Quốc Biên Cương Thành. Tường thành cao vót, trên tường tàn qua đoạn kích, dấu vết loang lổ, không một không phải hướng thế nhân trương hiển Biên Cương Thành lịch sử, chiến hỏa tàn khốc. Mới vừa vào Biên Cương Thành. Có nghe nói hay không, Thủy Quốc, Mộc Quốc, Nghi Sơn ba thế lực lớn liên thủ phái ra đại lượng nhân viên, ở hoang vực thăm dò Ngô Trần, bởi vì có tung tích cho thấy Ngô Trần tới hoang vực, nghe nói Tây Phương giáo bên kia truyền đến tin tức, bọn họ cũng muốn nhúng một tay. Ừm, ta biết. Hình như là Tây Phương giáo truyền ra Ngô Trần không biết từ đâu học trộm Tây Phương giáo trấn giáo công pháp, Kim Cương Bất Phôi chi thần, Tây Phương giáo phái ra chiến tăng, đuổi bắt Ngô Trần. Nghe trên đường phố nghị luận, Ngô Trần sửng sốt, hàn mang hiện lên, cười lạnh nói. Tây Phương giáo thật đúng là nói đường hoàng. Kính chiếu yêu có thể soi sáng ra lúc đầu cảnh tượng, Tây Phương giáo hội nhúng tay, 8 phần 10 chính là chứng kiến cảnh tượng bên trong Ngô Trần Kim Cương Bất Hoại âm thanh thân. Tây Phương giáo Kim Cương Bất Hoại công pháp có chỗ thiếu hụt. Thấy Ngô Trần thi triển không có chỗ thiếu hụt, nổi lên tham lam. Bốn thế lực lớn bắt ta sao, các ngươi đã tới bắt ta cũng không có thể nhân từ nương tay nữa à? Ngô Trần tự lẩm bẩm. Hắn biết, bốn thế lực lớn có thể chứng kiến lúc đầu cảnh tượng, tất nhiên biết một hoàng tử bốn người mới là đầu sỏ nguyên nhân gây ra. Nhưng mà, bốn thế lực lớn nhìn trộm Ngô Trần bảo cụ, công pháp, vu oan Ngô Trần tội giết người danh. Trước tiên tìm một nơi, nghiên cứu một chút hộp gỗ, sau đó thu thập dưới Nghi Sơn, một quốc tin tức. Nô Trần hạ quyết tâm, chui vào trong đám người, nước chảy bèo trôi. Thủy quốc cùng Tây Phương giáo không ở hoang vực, Nô Trần không phải tiện hạ thủ, thế nhưng Nghi Sơn cùng một quốc ở hoang vực, ưu tiên trở thành Nô Trần hạ thủ mục tiêu. Còn như hộp hộp gỗ nghiên cứu, Nô Trần cảm thấy nếu như mình có thể nghiên cứu ra hộp gỗ chỗ thần kỳ, tuyệt đối là một khủng bố đòn sát thủ lợi hại. Cả đêm thời gian, Nô Trần nghiên cứu hộp hộp gỗ, nhưng mà mặc cho hắn làm sao nghiên cứu, hỏa thiêu đao chém đều không có hiệu quả, thậm chí từ mình dùng linh lực thôi động cũng không có phản ứng. Xem ra vật này có thể tự động cảm ứng nguy cơ, ta nguy cơ thời điểm mới có thể sử dụng. Nghiên cứu không ra cái nguyên cớ, Nô Trần lắc đầu, đem hộp hộp gỗ thu nhập bên trong chiếc nhẫn. Hỏa quốc, hoàng thành. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, Nô Trần đạt được một tin tức, hỏa quốc công chúa Hỏa Linh Nhi sinh nhật, hỏa hoàng mời mỗi bên thế lực lớn, vì Hỏa Linh Nhi tổ chức sinh nhật, hư hư thực thực có ý định đi qua lần yến hội này, cho Hỏa Linh Nhi tìm một hôn phu. Nghi Sơn cùng Tây Phương giáo, một quốc cũng sẽ có trước người tới. Hắc hắc, muốn cái gì tới cái đó, lúc này đây ta nếu là không làm được các ngươi ba thế lực lớn hao binh tổn tướng, ta sẽ không cứ gọi Nô Trần. Nô Trần vuốt cảm. Lần này, Hỏa Linh Nhi tổ chức sinh nhật ở Hậu Hoa Viên, mời khắp nơi thiên kiêu đến. Tới tổ chức sinh nhật này, hỏa quốc náo nhiệt, các thứ xe loan hoặc là đạp không hoặc là chạy nhanh đến, uy phong bát phương. Giống. Một tiếng thu hống, nối liền trời đất. Chỉ thấy một trận ngũ thải thủy hà, quang mang vạn đạo xa liễn, từ cửu đầu toan nghe lôi kéo, gió chi điện sườn, đi hướng về sau hoa viên. Đó là một quốc đại hoàng tử xa liễn, thật là khí phái a. Có người chỉ vào ngũ thải xa liễn nói rằng, hắn nhận ra cửu đầu toan nghe xe loan người tới thân phận. Một quốc đại hoàng tử, một quốc có lực nhất người thừa kế, tuổi còn trẻ, một thân thực lực, đặt đến nơi tuyệt hảo, so với một hoàng lúc còn trẻ qua mà không bằng. Bên kia, độc giác mã xe loan hành xử mà đến, khí thế phi phàm, thánh khiết mà quý lệ. Một cô thiếu nữ từ độc giác mã trên xe đi ra, vóc người lã lướt, tiểu diễm xuất sắc. Rầm rầm rầm, mặt đất chấn động, vây xem đoàn người cảm nhận được nồng nặc ý sát phạt, lưng lạnh cả người. Một chiếc từ thượng cổ di trùng ba đầu kim sư kéo được thiết huyết chiến xe, một chiếc từ tám ngựa thượng cổ di trùng thần câu khống chế uy nghiêm chiến xa, hai xe chạy song song với mà đến. Mơ hồ có thể nhận thấy được, hai chiếc chiến xa lẫn nhau có khí thế đang đối với đụng, ký hiệu tùy ý, rực rỡ gai mắt. Ở nơi này sau đó, từng chiếc một thần thái khác nhau, đều có lấy bất phàm thân phận xe cộ, chạy hướng về sau hoa viên. Bọn họ hoặc là nhất phương vương hầu con nối dòng, hoặc là một ít con em thế gia, thân phận hiển hách. Cái kia là còn tuổi nhỏ phải đi thủ hộ biên cương chạy lôi hầu. Đó không phải là sát thần trắng hầu ra sao, nghe nói hắn từ nhỏ đã ngưỡng mộ Hỏa Linh Nhi công chúa, ta liền biết Hỏa Linh Nhi công chúa sinh nhật, hắn nhất định sẽ tới. Độc giác ma xe, là thuốc đều danh môn linh nhà tiểu công chúa tới. Mọi người chỉ vào chiến xa chỉ vào độc giác ma xe, nói ra từng cái thân phận, đều là thanh danh danh dương hạng người. Ngươi nói thế nào cái Ngô Trần có thể hay không đến đây à? Ta nghe đồn thủy quốc khu vực tái. Hỏa Linh Nhi công chúa đối với Ngô Trần cảm thấy rất hứng thú, có người nói một hoàng tử bốn người sẽ bị Ngô Trần giết, cũng là bởi vì Hỏa Linh Nhi quan tâm Ngô Trần, dẫn phát một hoàng tử đấu kỵ mới đưa đến. Người kia nói xong lời cuối cùng, thanh âm đệ rất thấp, hiển nhiên hắn sợ chính mình rước họa vào thân, nhưng nhịn không được miệng rộng. Đột nhiên, từ tám ngựa thần câu lôi kéo chiến xa ngừng lại, tại chỗ dọa hỏng người nói chuyện. Trên chiến xa, một gã mặc bạch giáp, có không giống với bạn cùng lứa tuổi tang thương cùng thiết huyết 16 tuổi thiếu niên mở miệng. Có mấy lời không thể nói lung tung, Hỏa Linh Nhi làm sao lại thích một cái động thiên cảnh tiểu tử, nếu như Ngô Trần hắn chạy tới, ta nhất định trấn áp hắn, làm cho thế người biết, hắn nếu như không có chí bảo hộ thân, liền chỉ là một người yếu. Đúng lúc này, ba đầu kim sư kéo chiến xa, cũng dừng lại, mặt trên chiến lập một vị vóc người cường tráng, rất có vạn người không thể khai thông thần uy thiếu niên. Hắn khó có được chưa cùng thần câu chiến xa thiếu niên hơi gần, phụ họa lời của hắn nói. Hỏa Linh Nhi công chúa hôn phu, làm là cường giả, Nô Trần hắn không xứng với Hỏa Linh Nhi công chúa. Nô Trần chạm sát chuẩn tôn giả, truyền tới hoang vực, khiến cho hoang vực rung động, thế nhưng nương theo tin tức, cũng có một tin tức khác truyền ra. Đó chính là Nô Trần chạm sát chuẩn tôn giả dựa vào là tất cả đều là trí bảo, chính mình căn bản không có bản lĩnh. Nói không sai, ta đồng ý cái nhìn của các ngươi. Một tiếng ba tuyệt thanh âm đột ngột truyền ra. Chương 45, con tư sinh trước tới tham gia yến hội. Bá tuyệt thanh âm, như sấm sét nổ tung. Người vây xem nhóm bị đau bịt lấy lỗ thai, lên tiếng giả tiếng hàm âm ba, chấn người nhóm lỗ thai làm đau. Thần câu chiến xa bạch giáp thiếu niên, ba đầu kim sư chiến xa thiết huyết thiếu niên, ngẩng đầu nhìn lại. Vòng trời bên trên. Hai đầu toàn thân bích ngọc voi, lôi kéo một chiếc tuyết trắng xe loan mà đến. Hai đầu thần tượng, ngửa mặt lên trời rẽ dài, chấn động thiên động, có ngập trời thần uy, như muốn tiêu diệt tất cả bọn đạo trích. Bích Ngọc thần tượng. Mọi người nhận ra tuyết trắng xe loan tọa kỵ, đó là Bích Ngọc thần tượng. Bích Ngọc thần tượng đựng Bạch Ngọc Long tượng một ít huyết mạch, lấy lực lớn nổi tiếng, ở kiếp chỉ có một mới vừa có Bích Ngọc thần tượng. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều đoán được giả thân phận, đến từ Thái Cổ Thần Sơn, Nghi Sơn. Thần tượng lái xe loan đi tới mọi người đỉnh đầu, từ đó đi ra một người, hán tướng mạo tuấn Mỹ, so với nữ hải xinh đẹp hơn, trắng non như ngọc, da thịt trong suốt. Hán quan sát mọi người, thần sắc bê nghễ. Ngô Trần bất quá là một khiêu lương tiểu xỉu, không đáng nhắc đến, nếu như Ngô Trần chạy tới, ta Bạch Dịch tất nhiên tiêu diệt đi. Tiếng âm vang lên, đoàn người vắng vẻ. Không người nào dám cùng với phản bác, cũng không có ai dám đi phản bác. Bạch Giáp thiếu niên cùng Thiết Huyết thiếu niên, nhìn nhau ngưng sắc. Bạch Dịch xuất hiện, xuất hồ ý liêu, người này là Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn Nhân, địa vị cao thượng, tục truyền đã bị tuyển định làm Nghi Sơn tương lai người đứng đầu người. Cuối cùng, Bạch Dịch, Thiết Huyết thiếu niên đám người thả hết ngoan thoại, ngự xe lái vào hậu hoa viên. Cùng lúc đó, Hoàng Thành cửa thành, xa xa. Một chiếc xe ngựa sang trọng, ra roi thúc ngựa, hướng về Hoàng Thành đi. Đột nhiên, một vị 13 tuổi thiếu niên xuất hiện, che ở xe ngựa sang trọng đường trước. Trước mặt tiểu tử, tránh ra. Ta thượng quan gia muốn vào Hoàng Thành tham gia công chúa tổ chức sinh nhật tiến hội, chớ cản đường. Sa phu kêu gào. Sau một khắc, ngăn cản đúng là đi tham gia công chúa xe ngựa, mượn các ngươi xe ngựa dùng một lát. 13 tuổi thiếu tuổi trẻ ngữ, vung ống tay áo, hô một tiếng, nổi lên gió giật, xe ngựa liên quan sa phu đều bị lật trào. Sau đó, 13 tuổi thiếu niên đem trong xe ngựa công tử cùng sa phu trói lên một viên trong sách, chính mình lái xe hướng về Hoàng Thành đi, lưu lại công tử cùng sa phu vẻ mặt biệt khuất, xấu hổ và giận dữ. Không bao lâu, 13 tuổi thiếu niên điều khiển xe ngựa, sau khi đến hoa viên cửa. Hắn nên ngang xuống xe, một bộ con nhà giàu dáng dấp, nói công tôn già con tư sinh trước tới tham gia hỏa linh nhi công chúa yến hội. Phúc! Hậu hoa viên giữ cửa bảo vệ cửa, ào ào phun ra nước bọn, vẻ mặt quỷ dị. Gì mánh khỏe? Con tư sinh! Không riêng gì hậu hoa viên thủ vệ chấn sợ, phía sau tới trước vương hầu, thế lực lớn công tử thiên kim đều là sửng sốt. Mắt lộ ra cổ quái. Công tôn gia. Là cái kia xa suốt công tôn gia sao? Năm đó nghịch chiến bắt phương công tôn vương chỗ ở công tôn gia. Chắc là, ta nhớ được toàn bộ hỏa quốc cứ như vậy cái công tôn gia. Xách xách xách, công tôn gia xuống dốc lớn như vậy sao? Hiện tại chỉ có thể phái ra con tư sinh tham gia hiến hội. Ta xem nếu không phải là bởi vì hỏa hoàng nhớ tới công tôn gia đối với hỏa quốc cống hiến tình xưa, sợ chắc là sẽ không mời. Phía sau thiếu niên thiếu nữ, châu đầu ghé thai. Không hề che giấu đối với 13 tuổi thiếu niên hèn mọn. Nhưng mà, 13 tuổi thiếu niên không thèm để ý chút nào, mang đấy đứng ở nơi đó. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bản soái thiếu sao? Nam đừng đến xem ta không tốt cái này. Thấy thế, thiếu niên thiếu nữ bao quát hoa viên thủ vệ, đầu đầy hắc tuyến, khỏe miệng co giật, công tôn gia làm sao sinh một kỳ lạ. Sau đó, hậu hoa viên thủ vệ kiểm tra một hồi 13 tuổi thiếu niên thiệp mời phía sau, thả bên ngoài đi vào. Bởi 13 tuổi thiếu niên lúc trước hình tượng, bên ngoài đi vào hậu hoa viên lúc, vô nhân tướng tới gần hắn. Thành công trà trộn tới, vừa rồi nghe người chung quanh, có vẻ như Nghi Sơn người thừa kế muốn tiêu diệt ta, xách xách xách, chẳng qua là lớn hơn ta vài tuổi, nếu như theo ta cùng tuổi, ta còn không phải trở tay đánh chết. 13 tuổi thiếu niên tự nói. Đã tới hậu hoa viên, 13 tuổi thiếu niên nghe nói người chung quanh kể rõ, Bạch Dịch tuyên bố muốn tiêu diệt Ngô Trần. Vì thế, 13 tuổi thiếu niên cười nhạt. Cái này 13 tuổi thiếu niên không là người khác, chính là Dịch Dung Nô Trần. Trong hậu hoa viên, từng vị thiên kiêu tụ tập, nhân số rất nhiều, nam tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, nữ trổ mã phong khoáng, bế nguyệt tu hoa. Bọn họ lẫn nhau bắt chuyện, cử chỉ ăn nói ưu nhã, cao quý thoát tục. Năm đó, trong đó có một ngoại lệ, đó chính là Nô Trần, bởi vì hắn công tôn ra thân phận con tư sanh, không ai nguyện ý đến gần, mà Nô Trần cũng vui vẻ thanh nhàn, chính mình một người, nhanh chóng cắn ăn, hưởng thụ mỹ thực. Xách xách xách, lẽ nào bây giờ là cá nhân là có thể vào hậu hoa viên tham gia công chúa tổ chức sinh nhật tiệc rượu sao? Liền con tư sinh đều có thể tới, mất mặt xấu hổ, nếu như đến lượt ta làm, ta đều không có ý tứ đến, trực tiếp đập đầu tự tử một cái ở trên tường. Châm chọc tiếng truyền ra, ý rêu cợt nồng nặc. Đó là một tên chừng 15 tuổi thiếu niên, kim thiền bích sợi phục sức, cao quý không gì sánh được. Người ở chỗ này che miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn Ngô Trần. Bọn họ biết gã thiếu niên này là đang giễu cợt Ngô Trần. Ngô Trần ăn một bàn bánh ngọt, không nhìn 15 tuổi thiếu niên, mắt lộ ra nghi hoặc, hướng về phía một bên người hỏi. Cái kia, ta mới vừa rồi là không phải nghe có ngao khuyển ở phệ, tình huống gì? Hậu hoa viên hiện tại lưu hành nuôi chó sao? Ta có muốn hay không về nhà nuôi một con, ngao khuyển có được hay không nuôi? Thả rông tốt một chút, vẫn là xem ra dưỡng hảo điểm. Ha 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 ha, mọi người nghe nói, bị Ngô Trần chọc cười, cười ha hả. 15 tuổi thiếu niên vẻ mặt giận dữ, sắc mặt đỏ lên, đi nhanh đi tới Ngô Trần trước mặt, thần sắc cấm lãnh. Ngươi dám vũ nhục ta? Nói xin lỗi ta. 15 tuổi thiếu niên tàn bạo, ngươi bất quá là sa sút công tôn gia, ta nhưng là chính trực cường thịnh minh vương phủ. Thình thịch. A. Không chờ 15 tuổi thiếu niên nói xong, Ngô Trần cầm lấy một viên anh đảo bắn ra, bắn bay 15 tuổi thiếu niên, khiến cho bên ngoài khuôn mặt đụng ở trên tường. Tiếng huyên náo, ta quản ngươi cái gì miêu cầu phủ, 15 tuổi mới bảy cửa động thiên cảnh, ta muốn là ngươi rác rưởi như vậy, ta trực tiếp đập đầu tự tử một cái ở trên tường, mất mặt xấu hổ. Ngô Trần một bên gặm một cây móng gà, một bên cầm một căn khác móng gà chỉ hướng 15 tuổi thiếu niên. Mọi người tại đây, nghẹn họng nhìn chân chối, có thậm chí một hồi hít thở không thông. Thật mạnh. Có người trợn to hai mắt, quỷ dị nhìn quét Ngô Trần. Minh Vương phủ nhị công tử cứ như vậy bị đánh bay rồi hả? 15 tuổi, bảy khẩu động thiên, ở bát vực bên trong, cũng nhất phương thiên tiêu. Phải biết rằng, có thể tu ra 8 khẩu động thiên thiên tiêu, ít lại càng ít, 9 khẩu động thiên càng là hiếm thấy, mà có thể đạt được 7 khẩu động thiên, tuyệt đối được cho nhất phương nhân kiệt. 15 tuổi, 7 khẩu động thiên, không thể bảo là không mạnh. Nhưng chỉ có này các loại, chờ, nhân kiệt, bị nhãn 13 người đứng đầu tuổi thiếu niên, một viên anh đảo bắn bay thụ thương. Toàn trường vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Ngô Trần bên này gây ra động tĩnh, cách đó không xa các thiếu niên và thiếu nữ bị hấp dẫn, liền Bạch Dịch cùng Thiết Huyết thiếu niên đám người cũng trông lại. Mọi người ở đây nhìn về phía Ngô Trần bên này chi tế. Hỏa Linh Nhi công chúa tới. Chương 46, Hoàng Thành cường giả bị Ngô Trần kinh động. Hôm nay Hỏa Linh Nhi, như cũ nhất tịch hỏa hồng váy, chân mày to cong cong, màu da như máu, thiên sinh lệ chất, hợp với quần đỏ, giống như trong lửa tinh linh. Hỏa Linh Nhi xuất hiện, sát na hấp dẫn chúng người nhãn cầu, đem Ngô Trần không hề để tâm. Đẹp quá, không hổ là Hỏa Linh Nhi công chúa. Có vương hầu con nối dòng khen lớn, mến mộ màu sắc. Tương lai nếu người nào may mắn trở thành Hỏa Linh Nhi phu quân, quả thực hạnh phúc. Mọi người dồn dập lên tiếng, không hề che giấu thanh âm, ca ngợi Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi không thẹn vì thiên chi tiêu nữ, xinh đẹp xuất chúng, lực áp ở đây hết thảy thiếu nữ, khiến cho các nàng sinh ra cảm giác vô lực. Ha ha ha. Nghe đồn Hỏa Linh Nhi công chúa xinh đẹp phong hoa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, mỹ mạo của ngươi cùng Thái Cổ Thần Sơn, mỗi bên đại giáo thần nữ thánh nữ so sánh với, qua mà không bằng. Bá Tuyệt thanh âm đẩy ra, mọi người ghé mắt. Chỉ thấy Bạch Dịch mặc áo bào trắng, cộng thêm vậy ngay cả nữ tử đều ghen tị dung nhan, không nói ra được tuấn mỹ. Lúc nào tới từ Thái Cổ Thần Sơn, thân phận cao quý, mọi người tại đây luận bối cảnh, không người nào có thể cùng với anh phong. Hôm nay Hỏa Linh Nhi công chúa sinh nhật, đây là ta Nghi Sơn một phần nhỏ lễ vật. Nói, Bạch Dịch lấy ra một món bảo vật, lưu quang bảo khí, nhu hỏa bạch quang dâng lên. Là Bạch Ngọc Long ngà voi. Có người kinh hô, nói ra Bạch Dịch lễ vật. Cái gì? Đó là Bạch Ngọc Long tượng nha. Đây chính là trí bảo à, bất luận là đánh bóng thành ngọc bội mang theo, vẫn là đúc kết vũ khí bên trong, đều có hiệu quả. Đoàn người kinh hô liên tục, giật mình với Bạch Dịch lễ vật. Cùng thời khắc đó, Tráng Dịch huynh nói không sai. Hỏa Linh Nhi công chúa xinh đẹp động nhân, so với ta một quốc đệ nhất mỹ nữ Huyền Nhi xinh đẹp hơn. Lên tiếng giả, đầu đội kim quan, mặc có thêu thanh long trường bào màu vàng óng, khí chất xuất chúng, góc cạnh rõ ràng. Hắn là một quốc đại hoàng tử. Chợt hắn xuất ra muốn tặng lễ vật, một cây hộp, bên trong hộp nhân có một quả trái cây. Đó là một quốc thánh dược thanh mục liên hạt sen, có người nói nắm có thể trợ người tu hành, dùng có thể giúp người đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xiếc. Mọi người khiếp sợ, nhìn chằm chằm trái cây. Có ước ao, có ước ao. Ở bên người, một gã mặc cà sa, thần hoàn đỉnh thiên thiếu niên, ung dung nói rằng. A-di-đà Phật, tiểu tăng cảm thấy, nói Hỏa Linh Nhi công chúa vì tiên nữ thích hợp nhất. Giữa sân, ngoại trừ Ngô Trần bên ngoài, chỉ có một gã hòa thượng, chính là Tây Phương giáo đệ tử, Tây Phương giáo truyền nhân trượng 6 đệ đệ, rõ ràng Lâm tiểu tăng. Sau đó, rõ ràng Lâm tiểu tăng theo sát Bạch Dịch hai người, tống xuất một chai chất lỏng màu vàng óng. Chất lỏng màu vàng óng nhộn nhạo, thần uy hoảng sợ. T. Đó là kim cương dịch. Nương theo kim cương dịch xuất ra, toàn trường náo động, kim cương dịch đây chính là vô thượng trí bảo, giá trị ở bạch ngọc ngà voi cùng thanh mục hạ sen bên trên, có thể so với thánh dược. Đột nhiên, có người nhìn chằm chằm kim cương dịch, kêu lên. Không đúng, đó là pha loãng kim cương dịch, không phải vô cùng tinh thuần, thế nhưng cũng là không tầm thường, cùng bạch ngọc ngà voi, thanh mục hạ sen cùng giá trị. Một số người ngạch thủ, tán thành bên ngoài nói. Trong thoáng chốc, ba thế lực lớn xuất thủ khoát xước. làm nổ yến hội cao trào. Còn chuẩn bị dâng tặng lễ vật vương hầu các quý tộc, từng cái sắc mặt xấu hổ. Bọn họ lễ vật tuy là chân quý, nhưng lại không kịp Bạch Dịch ba người lễ vật quý hiếm. Thời gian kế tiếp, tham gia yến hội người từng cái hướng Hỏa Linh Nhi dâng tặng lễ vật, tràn diện náo nhiệt. Sau một hồi lâu, hiện trường bởi vì một người lễ vật, lại là gây nên ồn ào náo động. Đây là thái cổ bắt chân long lý, hơn nữa còn là này tuổi tác xa xưa, giá trị gần với Bạch Dịch thần tử ba người bọn họ lễ vật. Kỳ âm vừa ra, mọi người ánh mắt nhất tề nhìn về phía tống xuất lễ vật người. Đó là một tên 15 tuổi thiếu niên. Thình lình. Chính là bị Ngô Trần bắn bay Minh Vương phủ nhị công tử. Nhị công tử mắt lộ ra sùng kính, mến mộ màu sắc không có che giấu, nói rằng. Đây là gia phụ trước đó vài ngày trong lúc vô ý đạt được, cố ý hôm nay hiến cho Hỏa Linh Nhi công tử. Ngôn ngữ đến tận đây, hắn đắt đỏ đầu lâu, thần khí mười phần. Đây là tự Bạch Dễ ba người lễ vật tới nay, lớn nhất giá trị lễ vật. Hỏa Linh Nhi tiếp nhận lễ vật, ngọt mỉm cười, ngạch thủ cảm tạ, cảm ơn các vị lễ vật. Linh Nhi ở nơi này cảm ơn các vị, Linh Nhi đã thiết lập tốt tiến hội, chư vị mời tới bên này. Thức tha đứng dậy, Hỏa Linh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, liền muốn dẫn mọi người đi đến hội. Linh Nhi công chúa, chờ, các loại. Nhị công tử đột nhiên cắt đứt Hỏa Linh Nhi cử động, dẫn tới mọi người ghé mắt, bất minh sở dĩ. Nhị công tử không nhanh không chậm tiến lên, đầu tiên là thi lễ, hay nay chính mình cắt đứt, sau đó âm dương quái khí giọng. Bọn ta biết hôm nay Linh Mẫn Nhi công chúa sinh nhật, mỗi người đều cố ý tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, chúc mừng Linh Nhi công chúa sinh nhật, nhưng là bây giờ đã có một người, hắn chẳng những tay không mà đến, còn ăn uống miễn phí, thực sự để cho ta tức giận. Như thế hành vi, đơn giản là vũ nhục Linh Nhi công chúa, ta không nhanh không chậm. Thanh âm quanh quẩn bên tai, mọi người châu đầu ghé tai, lòng đầy căm phẫn. Là người nào, cư nhiên không mang theo lễ vật, nên ngang tới ăn uống miễn phí. Tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Không rõ chân tướng người, dồn dập phỉ nhổ người này, có nữ hài cũng chán ghét màu sắc, cho rằng nhị công tử nói người quá ghê tởm. Không biết, ngươi nói người là vị nào, bọn ta ngược lại muốn nhìn một chút, người nào dám gan to bằng trời, ăn uống miễn phí, nói ra, cũng tốt để cho ta các loại, chờ, thấy một gặp người nào vô sỉ như vậy. Bạch Dịch tiến lên nhìn về phía nhị công tử nói rằng, con ngươi lóe lên thâm hàn. Nghe vậy, nhị công tử trong lòng kinh hỉ, giả vờ bi phẫn chỉ hướng một chỗ, quát to. Chính là hắn. Các ngươi xem. Hắn bây giờ còn đang ăn. Mọi người thuận thế nhìn lại. Là hắn. Làm nhìn thấy chỉ người, có người kinh hô công tôn già con tư sinh. Không sai, nhị công tử chỉ người, chính là Ngô Trần. Lúc này, Ngô Trần đang tay cầm trái cây ăn. Nguyên bản, Ngô Trần tới đây chính là vì thấy dưới ba thế lực lớn nhân, phỏng đoán thực lực của bọn họ, cũng tốt giết bọn hắn. Hắn căn bản liền chưa từng nghĩ chân chính tham gia Hỏa Linh Nhi yến hội, dĩ nhiên là sẽ không đi tặng lễ. Ngươi xem hắn, ta đã chú ý hắn rất lâu rồi, từ đầu tới đuôi hưởng thụ mỹ thực, lễ vật cũng không có chuẩn bị. Nhị công tử hung hăng nói. Trong lúc nhất thời, không biết tiền căn hậu quả thiếu niên thiếu nữ chỉ trích Ngô Trần, tràn diện bầu không khí một hồi quái dị. Cũng có người thông minh con ngươi sáng lên, suy đoán ra nhị công tử vì sao như thế, tất nhiên là bởi vì nhị công tử bị Ngô Trần trực tiếp sửa chữa nguyên nhân, hiện tại nhị công tử mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm khó dễ Ngô Trần. Chủ vị Hỏa Linh Nhi. Lông mi chớp động, tò mò nhìn Ngô Trần, cảm giác Ngô Trần một chút cũng không có con em đại gia tộc răng rớp, rất là nhảy thoát.